Chương 66, nếu như ngươi không ngại, ta sau này sẽ là cha ngươi. Kết toán đi qua Sử Lai Khắc học viện, đám người từng bước một chậm rãi hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Dọc theo đường, nhìn xem tụ bà tụ năm người, Đường Tam thở dài một hơi. Thế nào? Tiểu Tam Diệp Âm xem như khác cha khác mẹ anh ruột lập tức biểu đạt sự quan tâm của mình. Đường Tam thở dài một hơi, có chút nhớ ba, nhiều năm như vậy chưa từng thấy. Tới Tắc Tháp thành phía trước hắn còn cố ý trở về nhà một chuyến, trong nhà lưu lại tờ giấy, hơn nữa nói cho thôn trưởng lao giáp, nếu như cha trở về, liền nói cho hắn biết chính mình chỗ. 6 năm, đã qua hơn 6 năm thời gian, thế nhưng là phụ thân lại tin tức hoàn toàn không có. Một đời trước, chính mình chưa bao giờ có thân nhân. Một thế này, thật vất vả có một vị phụ thân. Thế nhưng là, hắn lại rời đi chính mình. Ai Diệp Tâm Đường Tam bà bay, ta cũng biết ngươi nhớ ba bà cha ngươi không có ở đây, ta cũng hết sức thương tâm ngươi, biết ta từ nhỏ đã là cô nhi, ngươi bây giờ cũng cùng cô nhi không sai biệt lắm, hai ta đã nhiều năm như vậy chúng ta chính là quen thuộc nhất, người xa lạ chính là thân nhân. Nếu như ngươi không ngại. Trong mấy mắt, Đường Tam trước mắt có tia sáng. Hắn nháy mắt nhìn về phía Diệp Âm. Ý của ngươi là? Diệp Âm dùng sức gật đầu. Không tệ. Tiểu Tam, nếu như ngươi về sau không ngại, ta chính là cha ngươi. Đến từ Đường Tam đoán khí hay không? Trong mấy mắt, Đường Tam trong mắt quang rất xuống. Vậy thì quên đi a. Mọi người đi tới khách sạn. Thần Minh cùng Phở Lẹn Đở đám người đã chuẩn bị xong, đồ ăn cũng đã dâng đủ, liên đợi đến Diệp Âm đám người. Đám người rất gần cùng Tần Minh mấy người tán gẫu, nói một chút liền nói đến liên quan tới Sử Lai Khắc học viện mấy cái học sinh chuyện tương lai. Cuối cùng, tại Ngọc Tiểu Cương quyên bảo, Phở Lẹn Đở đồng ý Sử Lai Khắc học viện học sinh đại biểu trời đấu hoàng nhà học viện đi tham gia đại lục cao cấp hồn sư học viện cuộc tranh tài sự tình. Ngày kế tiếp, đám người trở lại Sử Lai Khắc học viện ở trong nghỉ ngơi thật tốt cùng tu luyện. 2 tháng sau đó lên đường đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Diệp Âm trở lại chính mình ký túc xá ở trong mở ra bảng hệ thống. Một tháng này xuống thế nhưng là lại góp nhặt số lớn oán khí giá trị. Nhưng cách 10 vạn năm hồn hoàn hoặc hồn cốt vẫn có như vậy một khoảng cách. Nhất là lúc trước Diệp Âm mua một lần võ hồn dung hợp kỹ năng lực, đáng tiếc là chưa kịp sử dụng. Hoàng đấu chiến đội liền đã ngã xuống độc cô nhạn độc tố phía dưới. Ngày bình thường nhất là hữu dụng, vẫn là thuộc về rút thưởng hệ thống. Tẩy tùy quả, tẩy hồn quả, mỗi một cái cũng là bảo bối tốt. Thì càng đừng xách sở mình loại đại sát khí này. Hệ thống, thập liên rút. Diệp Âm ra lệnh một tiếng. Hệ thống rút thưởng mặt ngoài trong nháy mắt bắt đầu tích lưu lưu chuyển động. Chúc mừng ngươi lấy được hắc toán 8. Chúc mừng ngươi lấy được tẩy hồn quả 2. Hai cái tẩy hồn quả. Ban thưởng hắc toán cùng tẩy hồn quả xuất hiện tại đặc thù trong cửa hàng. Ban thưởng một lần cường hóa cơ hội. Diệp Âm nhãn phía trước sáng lên, lập tức hướng về hệ thống cửa hàng nhìn lại. Hoán ký giá trị hệ thống. Hoán ký giá trị rút thưởng. Có thể rút ra đủ loại hệ thống trong thương trường không có đồ tốt. Rút thưởng số lần càng nhiều, phần thưởng càng phong phú. Tiêu hao 100 đoán ký giá trị liền có thể rút thưởng một lần. Tiêu hao 1000 đoán khí giá trị có thể tiến hành một lần thập liên rút. Đề cử tiến hành thập liên rút. Đặc thù cửa hàng. Sơ Mịn, 10 điểm đoán khí giá trị. Tẩy tùy quả, 50 điểm đoán khí giá trị. Hát toán, 30 điểm đoán khí giá trị. Tẩy hồn quả, 50 điểm đoán khí giá trị. Cường hóa cơ hội một lần, có thể dùng đến cường hóa cảm tạ hơn hạnh chiếu cố loại phần thưởng, cường hóa sau đó, mỗi lần mua cũng là sau khi cường hóa vật phẩm. Thì ra là thế. Diệp Âm nhìn một chút Sơ Mịn cùng Hát toán, cuối cùng không chút do dự đem cường hóa cơ hội dùng tại trên Sơ Mịn. Hát toán mặc dù mạnh, nhưng nếu bản về cung cấp oán khí giá trị năng lực, vẫn là thuộc về sở thân mịn. Cường hóa sở thân mịn, cường hóa thành công, chịu đến sở thân mịn ảnh hưởng cung cấp oán khí giá trị đề thăng 100%, sở thân mịn giá bán đề thăng 200, sở thân mịn lượng đề thăng 300, sở thân mịn hương vị cường độ đề thăng 400, sở thân mịn ảnh hưởng phạm vi đề thăng 500. Liên tiếp hệ thống đề thăng xuất hiện, Diệp Âm lập tức hai mắt tỏa sáng. Bây giờ sở thân mịn giá bán 30 oán khí giá trị. Diệp Âm lúc này mua một hộp, nguyên bản hộp sắt nhỏ tăng lên 3 lần. Bên trong ngư số lượng đều theo nguyên bản 2 đầu tăng lên tới 8 đầu. Không chỉ như vậy, từ cá con cũng đã biến thành cá lớn. Cái mùi kia hết sức nồng đậm. Bất quá cũng may là Diệp Âm không nhận sở thần mình ảnh hưởng. Bằng không thì hiện trường liền phải ngã quỵ đi qua. Diệp Âm hài lòng đem sở thần mình thu hồi, chuẩn bị cơm trưa thời điểm cùng đại gia một khối ăn. Đồ tốt là nhất định muốn học được chia sẻ. Lại tới một lần nữa thập liên rút. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ban thưởng bạo nước đậu hủ thúi một phần. Bạo nước đậu hủ thúi. Bạo nước đậu hủ thúi chịu đến va chạm kịch liệt sau bạo nước, mùi thơm một phía, 10 phần nồng đậm, kéo dài không suy, ít nhất có thể đủ kéo dài 72 giờ, trừ phi ăn một khối bạo nước đậu hủ thúi. Này mùi sẽ hấp dẫn sinh vật, hấp dẫn tới sinh vật dễ dàng trở nên táo bạo. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ban thưởng bạo nước đậu hủ thúi một phần. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ban thưởng bạo nước đậu hủ thúi một phần. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng may mắn xúc sắc một cái. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng may mắn xúc sắc một cái. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng may mắn xúc sắc một cái. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ban thưởng bạo nước đậu hủ thúi một phần. Diệp Âm nhìn xem liên tục 3 lần trúng thưởng hai mắt tỏa sáng. Liên với trúng thưởng 3 lần. Vận khí tốt. May mắn xuất sắc, 10 phần may mắn một cái xuất sắc, phát ra đi sau đó, điểm số Việt cao Việt may mắn, rút thưởng tất trúng, đi đường nhà tiền. Kéo dài 1 giờ. Sử dụng tới sau biến thành xui xẻo xuất sắc. Xui xẻo xuất sắc, 10 phần xui xẻo một cái xuất sắc, phát ra đi sau đó, điểm sách Việt cao Việt xui xẻo, đi đường dẫm phải xịt, đi chỉ có giấy, mì tôm chỉ có gói gia vị, đại tràng nhất định mang nhân bánh, kéo dài 12 giờ. sử dụng tới sau biến thành phổ thông xúc sắc. Phổ thông xúc sắc chính là một cái bình thường xúc sắc, thuần túy vì viết dài dòng. Cái này may mắn xúc sắc mạnh như vậy sao? Diệp Âm lấy ra một cái may mắn xúc sắc, nhìn bình thường không có gì lạ, cũng là 6 cái mặt, từ 1 đến 6. Diệp Âm tùy ý trên bàn ném một cái, tích tích đương đương, vừa lúc là 1. Tiếp đó một điểm phản ứng cũng không có. Đây là có chuyện gì? Ta như vậy liền trở nên may mắn sao? Lúc này Đường Tam ký túc xá ở trong, hắn đang tu luyện. Chợt, Đường Tam nghĩ tới một cái chuyện rất nghiêm trọng, đó chính là vẫn không có hoàn thành bái sư chuyện này. Đường Tam lúc này bước bước chân đi tới Diệp Âm trước cửa nhà trọ, gõ gõ cánh cửa. Chương 67, Đường Tam cảm thấy chính mình thật đáng chết ta. Ai vậy? Âm ca, là ta. Thanh âm Đường Tam từ bên ngoài túc xá chuyển đến. Vào đi. Đường Tam đi vào Diệp Âm ký túc xá. Thế nào tiểu Tam đại sư không phải để cho mọi người tốt dễ tu luyện sao? Diệp Âm có chút hiếu kỳ. Đường Tam thế nhưng là loại kia tu luyện nhất là chăm chỉ học tập người một trong. Đường Tam ngượng ngùng gãi đầu một cái. Âm ca, ta có đôi lời không biết có nên nói hay không? Diệp Âm trắng Đường Tam một mắt. Tất nhiên không làm nói, vậy vẫn là không cần nói. Đường Tam trong nháy mắt trầm mặc. Ta cảm thấy ta vẫn phải nói. Âm ca, ngươi cũng biết ta cùng đại sư cũng đã nhận biết hơn 6 năm thời gian, hai ta một mực đi theo hắn học tập, chúng ta vẫn luôn gọi hắn đại sư, nhưng mà a ta cùng đại sư quan hệ chuyện này vẫn luôn không có tiến triển. Âm ca, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp? Ngươi biết ta ý tứ a? Diệp Âm rất tán thành gật đầu. Đúng là đây là một cái vấn đề rất lớn, chắc có một cái tốt biện pháp giải quyết. Nhưng mà a, ngươi biết ta cùng đại sư quan hệ cũng không phải như vậy, quen ta cho ngươi sách cũng không tiện làm a. Ta cái này cũng là đang bận bịu tu luyện, ngươi cũng biết ta một cái hệ phụ trợ hồn sư tốc độ tu luyện chậm chạy cũng không nhanh, sức mạnh cũng tiểu, cũng không có gì bảo vệ mình thủ đoạn cùng năng lực nhiều lắm, cố gắng tu luyện một điểm mới là. Đường Tam trầm mặc phút chốc, cắn răng nói: "Âu ca, kỳ thực a, ta muốn cho ngươi nói một tiếng thật xin lỗi, ta có một việc một mực giấu giếm ngươi không cùng ngươi đã nói." Diệp Âm có chút buồn bực. "Chuyện gì?" Đường Tam còn có giấu giếm mình sự tình. 6 năm qua Đường Tam đinh đinh, có mấy centimet chính mình cũng biết đến rõ ràng, còn có dấu giếm chính mình sự tình. Cái kia không có khả năng. Ta trong đó nhặt được một bản bí tịch, chính ta một người một mực len lén tu luyện chưa nói với bất luận kẻ nào. Âm ca, ngươi đối với ta hảo như vậy, ta không có đem bí tịch giao cho ngươi xem qua thật sự là không nên. Nói xong Đường Tam từ chính mình chữ vật hồn đạo vòng tay bên trên lấy ra một bản thật dày sổ. Đây chính là ta phía trước lấy được Huyền Thiên Bảo Lục. Đối với hồn sư có tu luyện lấy tác dụng lớn lao. Diệp Âm lập tức hai mắt tỏa sáng. Đồ tốt. Đây chính là đồ tốt. Đường Tam đã sớm nên đem cái này Huyền Thiên Bảo Lục đưa cho tự xem. Ta xem một chút. Diệp Âm đem Huyền Thiên Bảo Lục tiếp nhận. Hệ thống, cái này nội dung đầy đủ không đầy đủ? Đầy đủ, tương đối đầy đủ, ngoại trừ trọng yếu nội dung không có, tất cả ở chỗ này. Diệp Âm. Quả nhiên, cái này cũng rất Đường Tam. Diệp Âm hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, trong cửa hàng có hay không còn lại nội dung? Giá bán bao nhiêu đoán khí giá trị? 1 vạn đoán khí giá trị, còn lại nội dung toàn bộ có, nhưng cần chậm rãi học. 2 vạn đoán khí giá trị, học được 30. 3 vạn đoán khí giá trị, học được 80. 4 vạn đoán khí giá trị, học được 100%. 5 vạn đoán khí giá trị, dung hội quan thông, giống như là chìm đắm ở đây đạo mấy trăm năm lao trèo lên, có thể sửa cũ thành mới, tỉ như đem Phật nộ hỏa liên bên trong hắc hỏa dược đổi thành mạnh hơn hoàng hỏa dược. Diệp Âm lập tức cười, không chút do dự tiêu phí 5 vạn đoán khí giá trị mua cuối cùng phiên bản. Trong máy mắt, Diệp Âm cảm thấy trong đầu của mình giống như là bị cái gì thô bạo đồ vật dùng sức cắm đi vào. Căn bản không quản Diệp Âm cảm giác của mình phải chăng thoải mái dễ chịu. Một cố lại một cố tin tức ký ức không ngừng chuyển cho Diệp Âm. Diệp Âm thủ bên trên động tác cứ như vậy nhìn xem Huyền Thiên Bảo Lục trong đó một tờ một mực kéo dài sức sở. Thằng đến đi qua sau nửa giờ, lúc này mới hoàn thành tất cả nội dung hấp thu. Đường Tam cuối cùng ngồi không yên. Âm ca, Âm ca, Ân, ngươi nhìn thứ này như thế nào? Diệp Âm thở ra một hơi thật dài tới, đem Huyền Thiên Bảo Lục khép lại. Đồ tốt. Bất quá loại vật này chính ngươi giữ đi, nếu là ngươi bí tịch vẫn là chính ngươi dùng hảo cũng không nhất định thích hợp ta. Diệp Âm lại đem Huyền Thiên Bảo Lục còn đưa Đường Tam. Chợt, hắn chừng chừng nhìn chằm chằm Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi cho ta xem Huyền Thiên Bảo Lục, đột nhiên nói cho ta biết bí tịch cái gì, ngươi sẽ không cho là ta là tại hướng ngươi yêu cầu chỗ ta. Đường Tam ánh mắt run lên. Không có, không có. Diệp Âm lắc đầu thở dài một hơi. Tiểu Tam a, Tiểu Tam, thì ra ngươi chính là muốn như vậy, ta là ai? Ngươi khác cha khác mẹ thân huynh đệ, chẳng lẽ ta còn có thể hướng ngươi yêu cầu chỗ tốt? Ngươi thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Đường Tam nghe Diệp Âm lời nói giống như là đùng vừa và miệng hung hăng quất vào trên mặt của mình. Đường Tam bây giờ đánh chết chính mình tâm đều có. Đường Tam a, Đường Tam, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nhân gia Âm ca đối với ngươi hảo như vậy, ngươi là thế nào nghĩ nhân gia? Nhất là còn muốn cầm loại này chỉ có một bộ phận không quan trọng nội dung Huyền Thiên Bảo Lục tới nhục nhã Âm ca. Đường Tam a, Đường Tam, ngươi đơn giản không phải là người a. Ngươi đi đi. Diệp Âm khoát tay áo, trong âm thanh của hắn mang theo điểm bá khí. Chuyện này ta sẽ đi cùng đại sư nói, mang theo ngươi Huyền Thiên Bảo Lục trở về chờ tin tức đi. Đường Tam cảm giác lòng của mình đều vặn mẹo trở thành một khối. Có lỗi với Âm ca, ta không cần nói nhiều. Diệp Âm khoát tay áo, trên mặt bàn có cái xúc sắc, ngươi lấy về chơi a, đưa cho ngươi. Tiểu Tam, ta cho ngươi biết, ngươi muốn như vậy người khác là sẽ xui xẻo, mà lại là sẽ xui xẻo. Đường Tam gật gật đầu đem trên bàn xúc sắc cầm lấy, lại nói liền mấy lần có lỗi với, sau đó lúc này mới trở lại chính mình ký túc xá. Đường Tam trở lại ký túc xá ngồi ở trên giường, nhìn xem Diệp Âm đưa cho hắn xúc sắc, đưa tay trọng trọng ba một cái tát quất vào trên mặt của mình. "Tiểu Tam, ngươi làm cái gì vậy?" Đang ngủ ở trong Oscar vụt một cái liền bị đánh thức. Hắn trừng trong mắt nhìn về phía Đường Tam. "Ngươi điên rồi." Đường Tam thở dài một hơi. "Không có việc gì, tiểu áo ta đúng là không phải người a." Hắn đem xúc sắc tùy ý trên giường ném một cái. "Vừa bạn, một cái sáu." Nhìn bề ngoài biến hóa gì cũng không có, nhưng một cỗ manh liệt xui xẻo hiệu quả lặng yên không một tiếng động ở giữa rơi vào Đường Tam trên thân. Giang giác. Đường Tam trừng hai mắt một cái. "Thanh âm gì?" Một giây sau Đường Tam ván giường bịch một tiếng sụp đổ. Đường Tam trực tiếp từ giữa đó rớt xuống. Thật vừa đúng lúc, Đường Tam ván giường phía dưới có một cây đứng lên cái đinh. Vừa lúc là Đường Tam đang ngồi vị trí. Cái này một cây cái đinh phù một tiếng liền đâm vào Đường Tam cái mông trong khe. Đường Tam trừng hai mắt một cái. Một tiếng cực kỳ hoanh liệt tiếng kêu thảm thiết tại Đường Tam cùng Oscar ký túc xá ở trong vang lên. A. Chương 68, Oscar cùng Đường Tam vậy mà phát sinh loại sự tình này. Huyền Thiên công thăng cấp bản. Diệp Âm nằm ở ký túc xá ở trong lặng lặng nghiên cứu thăng cấp qua Huyền Thiên bảo lục. Cái này trực tiếp từ bỏ, miễn cho hỏng ta căn cơ. Bất quá có thể cân nhắc cho Linh Linh Linh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ba cá nhân tu luyện, có thể gia tăng thật lớn tốc độ tu luyện của bọn hắn. Còn lại ta đều có thể nếm thử sử dụng tu luyện. Diệp Âm hai con người nháy mắt, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một đạo tử mang. Mặc dù chỉ là sơ bộ bắt đầu tu luyện, nhưng trong cơ thể của Diệp Âm tinh thần lực mạnh, trực tiếp liền tiến vào đến đệ tam thành cảnh giới giới tử. Giới tử cảnh giới đơn giản nhất chính là có thể nhìn thấu hư ảo. Theo sát lấy trên thân khẽ động, Diệp Âm trên thân thoáng qua một tia ngọc sắc ánh sáng lộng lẫy. Huyền Ngọc thủ tiến hóa bản, Huyền Ngọc thân. Hắn theo bản năng nhấc lên quần liếc mắt nhìn, cũng biến thành ngọc sắc. Hơn nữa trình độ cứng cấp ít nhất tăng lên một lần, chắc hẳn sức chiến đấu cũng tăng lên một lần. Đến nỗi khống hạc cầm long, quỷ ảnh mê tung, ám khí bách giải muốn nếm thử liền cần cơ hội thích hợp. Đến từ đường tam đoán khí 66, đến từ đường tam đoán khí 67. Trận. Đường tam đoán khí giá trị bắt đầu quét màn hình. Đường tam đây là đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà ngay từ đầu chính là cao như vậy đoán khí. Diệp Âm không khỏi hơi kinh ngạc đứng lên. Mặc kệ vẫn là đi tìm đại sư trò chuyện chút liên quan tới chuyện bãi sư a. Diệp Âm mới từ ngồi trên giường lên, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Ai vậy? Là ta, đại sư. Đại sư a, mời đến. Không biết đại sư là có chuyện gì đâu. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Diệp Âm mặt lộ ngượng nghịu. Tiểu Âm ngươi cũng biết, ta cùng Đường Tam cũng đã thời gian nhiều năm như vậy, về chúng ta danh phận thầy trò chuyện này vẫn luôn không có giải quyết đi, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp? Diệp Âm thở dài một hơi. Đại sư ngươi cái này, mặc dù ta cùng Đường Tam quan hệ tốt nhưng mà chuyện này đúng là không dễ làm a. Ngươi biết ngươi thanh danh này vẫn luôn không quá tốt, nhất là còn có trước đây củ cải trắng sự kiện rất khó xử lý a. Ngọc Tiểu Cương cắn răng nói. Diệp Âm liền xem như đại sư ban ngươi, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta đáp ứng ngươi bốn cái thỉnh cầu về sau chỉ cần là không vi phạm ta nguyên tắc tính chất, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta cả đời này không cầu gì khác ngoại trừ nhận lấy Đường Tam làm đồ đệ. Diệp Âm thở dài một hơi. Đại sư, ngươi cái này nói còn nhất định phải đáp ứng ta 10 cái thỉnh cầu. Thôi tất nhiên đây là đại sư duy nhất tâm nguyện, ta chắc chắn hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Ngọc Tiểu Cương nghe Diệp Âm lời nói run lên trong lòng. 10 cái thỉnh cầu? Ta nói không phải 4 cái thỉnh cầu sao? Ngươi như thế nào 4 cùng 10 chẳng phân biệt được đâu? Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí hay không? Tiểu Âm ta nói chính là 4 cái thỉnh cầu. Diệp Âm kinh hô một tiếng. 14 thỉnh cầu. Đại sư, ngươi cái này không cần phải như vậy, thật sự. Ngọc Tiểu Cương động. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 30. Không phải 14, mà là 4. 24. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 40. Không phải 24, chính là 4. 94. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 50. Đủ, đủ. Diệp Âm ôm lấy Ngọc Tiểu Cương đạo. Ta không dùng được nhiều như vậy thỉnh cầu, đại sư ngươi yên tâm, ngươi cũng hứa hẹn cho ta 94 cái thỉnh cầu, chuyện này ta nhất định cho ngươi làm được. Trong vòng một ngày chuyện này ta nhất định làm thỏa đáng. Ta bây giờ liền đi tìm Tiểu Tam. Không đợi Ngọc Tiểu Cương cự tuyệt, Diệp Âm nhanh chóng ra ký túc xá chạy thẳng tới đường Tam ký túc xá mà đi. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Diệp Âm bóng lưng thở dài một hơi. Ai tính toán 94 cái thỉnh cầu liền 94 cái thỉnh cầu, ai chỉ cần có thể thu Đường Tam làm đồ đệ liền xem như 194 cái thỉnh cầu lại như thế nào đâu. Tiếng nói vừa ra, Diệp Âm âm thanh đột nhiên từ ngoài cửa sổ vang lên. Đại sư, cái này thế nhưng là ngươi nói, 194 cái thỉnh cầu. Một câu nói bị Hù Ngọc Tiểu Cương thân thể run lên, trực tiếp ngã ở trên giường. Không phải Diệp Âm, ngươi không đi à? Diệp Âm ghé vào bên cửa sổ. Đi, vừa vặn đi đến bên cửa sổ liền nghe được thanh âm của ngươi đại sư, ta nhớ kỹ rồi, 194 cái thỉnh cầu. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 70. Ngọc Tiểu Cương lần này đối với Diệp Âm âm phụ lại có một cái nhận thức mới. Thật mẹ nó không phải là người a. Thôi 194 cái thỉnh cầu lại như thế nào? Đừng nói là 194 cái thỉnh cầu, chỉ cần có thể thu Đường Tam làm đồ đệ liền xem như 200. Ngọc Tiểu Cương giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa âm thanh im bặt mà dừng. Luôn cảm thấy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân lạnh siêu siêu. Hắn cứng ngắc đầu lệch ra đi qua nhìn hướng bên cửa sổ. Một cái quen thuộc đầu đang nằm ở nơi đó. Chính là Diệp Âm. Đại sư. Hắc hắc. Lần này, ta thật đi. Diệp Âm bỏ lại một câu nói thân ảnh cấp tốc tiêu thất. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 80. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem cửa sổ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Âm. Chân âm ở giữa a. Đáng tiếc, như thế nào đại sư liền không có nói 294 cái thỉnh cầu a. Diệp Âm lắc đầu. Cảm giác có chút đáng tiếc. Mặc dù đại sư không có tác dụng gì, nhưng đại sư vẫn là có chút tác dụng. Diệp Âm đi tới Đường Tam cùng Oscar ký túc xá phía trước, hắn đang chuẩn bị gõ cửa. Oscar cùng Đường Tam âm thanh từ bên trong truyền đến. Tiểu áo ngươi có thể cẩn thận một chút ta. Tê đau chậm một chút nổ. A, ta mừng a. Diệp Âm trong nháy mắt con mắt liền thẳng. Cái này nói cũng là cái gì hổ lang chi tử? Không thể nào, không thể nào. Diệp Âm vừa vặn phát hiện cửa không khóa, hắn hiếu kỳ từ trong khe cửa liếc mắt nhìn, chỉ thấy Đường Tam lộ ra miệng vết thương của mình, đưa lưng về phía Oscar ghé vào Oscar trên giường. Đường Tam giường đã sập, mà Oscar lúc này đang trừng trong mắt, nhìn chằm chằm Đường Tam vết thương chảy máu chỗ nhìn. Cơ mờ nở. Diệp Âm kinh hô một tiếng, một cước đem cửa túc xá đá văng. Cơ mờ nở. Oscar Đường Tam, hai người các ngươi đang làm cái gì? Dưới ban ngày ban mặt, cũng dám ban ngày ban mặt. Đại gia mau đến xem a, xem hai người kia đang làm cái gì. Đơn giản. Diệp Âm kêu âm thanh rất lớn, trong mấy mắt Sử Lai Khắc Học Viện nhân văn nghe tiếng mà tới. Út ca vội vàng đi ngăn cản Diệp Âm miệng, nhưng căn bản không có khả năng ngăn lại. Diệp Âm chân đạp thăng cấp bản quỷ ảnh mê tung cấp tốc né tránh. Mau đến xem a, mau đến xem. Ban ngày ban mặt thế phong Nhật Hạ Sử Lai Khắc Học Viện vậy mà xảy ra loại chuyện này, mất mặt, thật sự là mất mặt a. Chương 69, Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương bái sư yến đến từ Oscar đoán khí 30. Đến từ Đường Tam đoán khí 30. Nghe được Diệp Âm mà nói, xét trong học viện những người khác nghe tiếng mà tới. Oscar hướng về Đường Tam hô, "Tiểu Tam ngươi còn không đem quần nhấc lên, bằng không thì khiến người khác nhìn thấy hiểu lầm coi như thật lớn." Đường Tam gào khóc kêu hai tiếng liền muốn xách quần. "Hiểu lầm gì đó? Nói cái gì quần? Đái một bạch tu vi cao, hơn nữa gian phòng lại cách gần đó." Cùng Mã Hồng Tuấn hai người cơ hội là trước tiên tới. Đái một bạch liếc mắt liền thấy được đang tại xách quần Đường Tam. Trên mông còn ra bên ngoài nhỏ máu, nhìn lại một chút sập ván giường, lại hồi tưởng một chút vừa rồi Oscar nói lời, gào gào gào, lại là dạng này. Ai nha nha tiểu áo a tiểu áo ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Coi như ngươi không chiếm được Ninh Vinh Vinh, ngươi cũng không thể nhận được Đường Tam a. Lão đại giới thiệu cho ngươi xinh đẹp tiểu cô nương ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Mập mạp đi câu lan thời điểm cũng không phải không để ngươi. Ngươi đây là cũng muốn hỏa phân thân. Đến từ Oscar hoán khí 50. Oscar bây giờ thật là muốn khóc. Đái lão đại ngươi nghe ta nói thật không phải là dạng này. Diệp Tâm dùng sức gật đầu. Không tệ, thật không phải là dạng này, hắn giống như lúc đem vừa rồi tại trong phòng âm thanh học được một lần. Nhưng mà vừa rồi trong phòng có phải như vậy hay không âm thanh đâu? Đái một bạch cùng Mã Hồng Tuấn càng là trợn to hai mắt, vốn đang là cười nạo hai tiếng không dám tin tưởng, bây giờ thế nhưng là thật có chút tin tưởng. Chủ yếu là dưới tình huống bình thường cũng không thể phát ra loại thanh âm này tới. Đái lao đại mập mạp âm ca các ngươi nghe ta nói thật không phải là dạng này. Út ca gấp gáp bắt hoang giảng giải, cái kia sàng thấp không phải là bởi vì ta cùng Đường Tam lên trên ngồi xuống, chính mình liền sập, sụp đổ sau đó dưới mặt giường không biết chuyện gì xảy ra có một cây dựng thẳng lên tới cái đinh vừa vặn liền đâm vào Đường Tam trên mông. Tiếp đó ta liền cho hắn rút đinh ra đi ra. Chính là như vậy. Mã Hồng Tuấn cùng Đái Một Bạch liếc nhau một cái, tiếp đó nhìn về phía Diệp Âm. Âm ca ngươi nói sự tình cứ như vậy trùng hợp sao? Diệp Âm gật gật đầu. Trùng hợp là trùng hợp một điểm nhưng vị diện chỉ là có chút quá mức trùng hợp. Bên này đang trao đổi, những người khác cũng tới. Khi biết được sự tình phát triển sau đó, từng cái một nhìn xem Oscar cùng Đường Tam là thẳng lắc đầu. Thiệu Âm là thức ăn hệ hồn sư, phía trước càng nhiều cũng là hắn mang theo Oscar. Chuẩn xác mà nói, Oscar đều xem như Thiệu Âm đồ đệ. Ai tiểu áo a ngươi về sau đi ra ngoài cũng đừng nói là đệ tử của ta. Mất mặt ta. Thiệu lão sư, ta, Oscar thật là sắp khóc. Đến từ Oscar hoán khí 50. Thực sự là ta nói như thế. Flander thở dài một hơi. Đã ngươi nói đều là bởi vì cái đinh cái kia cái đinh đâu. Oscar gào một tiếng. Đúng 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 cái đinh còn ở đây cái đinh nhất định sẽ giúp ta chứng minh vừa rồi vừa bạn rút đinh ra đi ra. Oscar cùng Đường Tam hai người trong phòng một trận tìm lung tung. Cứ thế không tìm được vừa rồi rút ra cái đinh đi nơi nào. Đừng giả bộ tiểu lão đái một bạch vỗ vô Oscar bà bay. Không cần phải giả bộ đâu, chuyện này sớm một chút bạo lộ ra cũng là tốt. Đái lao đại là ủng hộ các ngươi chính là a, lần sau chú ý một chút đừng quá khẩn cấp như vậy. Lần thứ nhất ngươi xem một chút Đường Tam cái kia máu chảy, không biết thật đúng là tưởng rằng cái đinh đâm trong mông đi. Nói xong Đái một bạch quay người rời đi. Những người còn lại đều thấy hai người một mắt cũng không ngừng lại, đều đi vội vàng chuyện của mình. Ai Diệp Tâm thở dài một hơi, tiểu Tam a một hồi giúp xong tới tìm ta có chuyện ta cần tìm ngươi nói một chút. Bên này mọi người đều đi. Đường Tam chợt tìm được cái kia một cây cái đinh, thì ra lại là cắm ở Oscar trong giày. Oscar cầm cái đinh vội vàng đi ra ngoài. Chớ đi a các ngươi nghe ta nói, thật sự có cái đinh. Các ngươi nhìn thật sự có. Diệp Âm khoát tay áo. Tốt chúng ta biết thật sự có cái đinh chúng ta tin tưởng. Đến từ Oscar đoán khí 70. Đến từ Đường Tam đoán khí 70. Đường Tam cùng Oscar hai người sủi lơ vô lực ngồi ở Oscar trên giường. Làm sao bây giờ? Bây giờ càng tô càng đen, nói cũng nói không rõ. Oscar chừng Đường Tam. Đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi cần phải tạm cái đinh hai ta cũng không cần xui xẻo như vậy. Đường Tam hơi chổng mông lên thở dài một hơi. Thật là xui xẻo như thế, cứ như vậy xui xẻo đâu. Vừa vặn phát sinh nhiều chuyện như vậy còn vừa vặn liền bị nhìn thấy quả thực là quá xui xẻo. Đúng vừa rồi âm ca để cho ta đi qua, ta trước đi qua một chuyến. Nói xong, Đường Tam khập khiễng đi tới Diệp Âm trong ký túc xá. Âm ca, ngươi tìm ta đâu? Diệp Âm nhìn xem Đường Tam dáng vẻ thở dài một hơi. Tiểu Tam a, nhiều ta cũng không nói ngươi cùng đại sư hai người chuyện bái sư ta đều đã làm xong, lo nghĩ của ta là muốn không cần cả một cái nghi thức bái sư để cho toàn trường thầy trò đều chứng kiến một chút. Đường Tam nghe được nghi thức bái sư, kích động gật gật đầu. Hảo, Phàm ca nghi thức bái sư có thể có, cái này nhất định phải có. Hết thảy tất cả liền toàn bộ đều dựa vào âm ca. Diệp Âm nhìn xem Đường Tam bóng lưng không ngừng lắc đầu. Ai ta cái này khác cha khác mẹ anh ruột thật là vì Đường Tam thao nát tâm đâu. Diệp Âm lúc này đi tới Tắc Thác Thành hỗ trợ xử lý chuyện này. Tự mình tại Tắc Thác Thành đại tiểu điếm vì Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương định xong bái sư hiến. Bái sư hiến, chúng ta không có lộng qua a liền lộng qua tiệc cưới không sai biệt lắm, đều như thế. Diệp Âm lại đi chuyên môn mời người chủ trì. Khi người chủ trì nghe thấy Diệp Âm là bái sư hiến thời điểm có chút ngây người. Bái sư hiến, ta không có chủ trì qua a, ta chỉ biết chủ hôn hiến. Diệp Âm tùy ý khoát tay áo. Không trọng yếu, ngược lại đều không khác mấy, cũng là yến hội đến lúc đó ngươi xem tới là được. Người chủ trì yên lặng gật gật đầu. Hảo, vậy ta chỉ nghe ngươi. Thời gian liền định vào ngày mai đúng lúc là một cái ngày hoàng đạo. Diệp Âm bên này bận rộn xong chuyện của con rượu, chuyên môn lại đi định chế thiệp mời. Bái sư thiệp mời, ta không có lộng qua a, ta liền lộng qua kết hôn thiệp mời. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, thay đổi chữ là được rồi. Chương 70, vì cái gì để Diệp Âm xử lý bái sư điển lễ? Phật lẽ nở viện trưởng đây là đưa cho ngươi thiệp mời hết sức trọng yếu, nhưng ngàn vạn lần không nên quên. Diệp Âm đem một phần màu đỏ thiệp mời giao cho Flander. Flander nhìn xem trong tay màu đỏ thiệp mời lộ ra nụ cười. Ô hát tiểu âm ngươi tốc độ này khá nhanh a, nhanh như vậy liền muốn xử lý chuyện như vậy. Diệp Âm cười hát hát một tiếng. Cái này cũng đã tính toán chậm, đây không phải thúc giục gấp đi thời gian đội vàng, ngày mai sẽ là thời gian Flander viện trưởng có thể nhất định phải nhớ kỹ quan lâm. Diệp Phàm đem cuối cùng một phần thiệp mời đưa xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm hướng về chính mình ký túc xá đi đến. Flander nhìn xem trong tay thiệp mời cười ha hả mở ra. Cũng không biết là cùng ai, Ninh Vinh Vinh vẫn là Chu Trúc Thành, lại có lẽ là Tiểu Vũ vẫn là bọn hắn ba cái một khối đâu. Thiện đưa hiện lên phở lẹn đờ tiên sinh. Cần định vào đấu la lịch nào đó một cái năm nào đó một cái nguyệt mẫu ngày nào. Vì sư phụ Ngọc Tiểu Cương, đệ tử Đường Tam, cử hành bái sư điển lễ, cung thỉnh quang lâm. Thời gian 12 giờ chưa cả. Địa điểm Tắc Thác Thành đại tiểu điếm lầu một đại sảnh. Sư phụ Ngọc Tiểu Cương, đệ tử Đường Tam, kính mời. Phở lẹn đờ. Không riêng gì phở lẹn đờ mà bức. Xét trong học viện thu đến thiệp mời tất cả mọi người đều mở bức. Không phải kết hôn sao? Như thế nào là bái sư đâu? Không chỉ như vậy. Đường Tam hiếu kỳ đi tới Diệp Âm trong gian phòng. Âm ca cái này bái sư điển lễ hắn đứng đắn sao? Diệp Âm vũ bộ ngực cam đoan. Đương nhiên nghiêm chỉnh, nhất thiết phải đứng đắn. Ngươi có thể không tin người khác, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ngươi âm ca? Đường Tam gật gật đầu. Hảo, vậy ta liền toàn quyền giao cho âm ca xử lý. Ngày kế tiếp, Diệp Âm để cho Ngọc Tiểu Cương mặc xong điển lễ trang phục. 10 phần tiêu chuẩn Âu phục đen. Ngọc Tiểu Cương nhìn mình trong kiếng có chút xấu hổ. Diệp Âm ta xuyên có phải hay không là không tốt lắm? Ngọc Tiểu Cương ngoài miệng nói như vậy, nhưng cơ thể lại là đang không ngừng giãy giụa. Quan sát cơ thể chỗ nào là không phải có không thích hợp chỗ. Hảo, quả thực là quá tốt rồi. Một hồi ngươi liền dẫn người đi đón đệ tử của ngươi, tiếp đó đi tới Tắc Thác Thành đại tiểu điếm cử hành nghi thức. Ngọc Tiểu Cương hài lòng gật đầu. Một bên khác, Đường Tam cũng đã mặc hoàn chỉnh. Diệp Âm tương một khối vải đỏ trùm lên Đường Tam trên đầu, đem hắn ánh mắt hoàn toàn che chắn. Âu ca, ngươi xác định cái này bái sư điện lễ nó đứng đắn sao? Ta làm sao đều mặc vào váy nữa nha. Diệp Âm âm thanh vang lên. Cái gì gọi là váy? Cái này gọi là quần ống loa. Chính là loa hơi bị lớn mà thôi, tiểu áo kéo lấy điểm quần ống loa quần bên cạnh, đừng dính địa cái này ta còn muốn trả lại. Tốt ca cố nén chính mình không cười đi ra. Tốt tốt tốt, ta nhất định sẽ chú ý. Diệp Âm đi ra bên ngoài hô to một tiếng. Sư phụ có thể đi tiếp đệ tử. Nghi thức bắt đầu. Ngọc Tiểu Cương tẳng hắng một cái hướng về Đường Tam trong phòng đi đến. Coi như Ngọc Tiểu Cương trông thấy Đường Tam trang phục lúc. Ngọc. Diệp Âm. Cái này. Diệp Âm nhíu mày. Đại sư, ngươi đây là không muốn thu đệ tử. Suy nghĩ một chút, nghĩ còn không mau một chút mang theo đệ tử đi tới Tắc Thác Thành đại tiểu điếm. Các tân khách cũng chờ đã không kịp. Ngọc Tiểu Cương gắng gượng làm lôi kéo Đường Tam tay, đem hắn mang tới đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa. Diệp Âm tự mình làm sa phu, mang theo ca. Lôi kéo Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam đi tới Tắc Thác Thành đại tiểu điếm. Lúc này Tắc Thác Thành đại tiểu điếm hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Pháo mừng, pháo, thảm đỏ. Vấn đề duy nhất chính là khách nhân hơi ít. Chỉ có sử lai khác học viện các thầy trò. Vì tiết kiệm chi tiêu, Diệp Âm không có mời bầu không khí tổ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ở trong, Ngọc Tiểu Cương kéo Đường Tam cánh tay, mang theo hắn từng bước một đi lên thảm đỏ, hướng đi phía trước nhất. Phớt lén đỡ cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn thu nhanh. Hắn thừa nhận mình thấy qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng như thế thái quá tràng diện vẫn là đời này ít thấy. Triệu Vô Cực nhỏ giọng hỏi, không lão đại bái sư cũng là như thế bái sao? Ngươi khi đó thu Mã Hồng Tuấn vì đệ tử cũng là dạng này sao? Phớt lén đỡ đi lên liền cho hắn một ước. Lan, sử lai các học viện những học sinh khác cũng là trợn to hai mắt. Không riêng gì bọn hắn, Tắc Thác Thành đại tiểu điểm trong trong ngoài ngoài người cũng là trợn to hai mắt. Cái này hiện tại cũng như thế quang minh chính đại sao? Đến cùng là ta hoa mắt, vẫn là thế đạo mụ? Diệp Âm hướng về người vây xem nhóm hô một tiếng. Nói cái gì đó? Nhân ra đây là bái sư điển lễ rất bình thường được không? Một đám bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Khi Ngọc Tiểu Cương kéo Đường Tam cánh tay từng bước một đi lên đài lúc, người chủ trì tằng hắng một cái. Anh Tuấn mới, mới sư phụ ngươi có thể nhấc lên khăn cô dâu, đi xem một cái đệ tử của ngươi. Ngọc Tiểu Cương hai tay nắm lướt khăn đội đầu cô dâu đem hắn nâng lên. Lập tức, lộ ra đệ tử khuôn mặt. Chỉ có điều nhìn xem Đường Tam trang phục trên người. Thật sự là không biết nên nói cái gì. Áo ngực váy dài. Không phải. Nhà ai đệ tử mặc cái này a? Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 50. Đến từ Đường Tam oán khí 50. Người chủ trì nhưng không biết hai người tâm lý hoạt động. Hắn chỉ biết là nên tiếp tục tiến hành tiếp. Thật yêu sư phụ vô luận tật bệnh hay là khỏe mạnh, vô luận nghèo khó vẫn là giàu có ngươi cũng nguyện ý chiếu cố hắn làm bạn hắn, ngươi nguyện ý trở thành sư phụ của hắn sao? Nghe được câu này, Ngọc Tiểu Cương trực giác cảm giác đến chết đi hồi ức đang không ngừng công kích mình. Lời này làm sao nghe được như vậy quen tai đâu? Ở nơi nào nghe qua tới? Giống như trước kia cùng Liễu Nhị Long chưa xong trong hôn lễ. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 60. Thật yêu sư phụ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi không muốn thu hắn làm đệ tử sao? Ngọc Tiểu Cương thật là sắp khóc. Ta nguyện ý. Thật yêu đệ tử vô luận tật bệnh hay là khỏe mạnh, vô luận nghèo khó vẫn là giàu có ngươi cũng nguyện ý chiếu cố hắn làm bạn hắn, ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của hắn sao? Đường Tam trong lòng cũng là hết sức và mẹo. Cái này căn bản liền không phải mình mong muốn bái sư điện lễ a, liền không phải là dạng này. Sao có thể dạng này đâu? Nhưng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu. Ta nguyện ý. Hảo. Bây giờ để chúng ta nhất bái thiên địa. Thiên địa chứng kiến. Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương hai cái cơ thể tại trong không tình nguyện hướng về phía thiên địa quỳ lạy. Nhị bái thân bằng. Thân bằng chứng kiến. Đệ tam bái. Sư đồ lạy lẫn nhau. Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt đều bao hàm nước mắt. Đến nỗi là thâm tình vẫn là hối hận vậy thì không muốn người biết. Hai người bọn họ bây giờ nghĩ hỏi một chút chính mình. Tại sao phải để Diệp Âm xử lý bái sư điện lễ đâu? Chương 71, Tiểu Tam, ngươi làm như vậy xứng đáng Oscar sao? Tại sao phải để Diệp Âm xử lý bái sư điện lễ đâu? Cái này Diệp Âm, hắn có thể làm được tới cái gì dương gian sự tình sao? Làm không được. Biết rõ làm không được. Tại sao còn muốn để cho Diệp Âm xử lý bái sư điện lễ đâu? Khinh thường. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 80. Đến từ Đường Tam oán khí 80. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam hai người tại nhiệt lệ ở trong lệ lẫn nhau xuống dưới. Hảo. Để chúng ta chúc mừng cái này một đôi người mới thành công kết làm. Sư đồ. Pháo mừng tề minh. Kèm theo người chủ trì tiếng nói rơi xuống. Phía ngoài tiếng pháo tiếng vang ầm ầm lên. Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người cuối cùng là thở dài một hơi. Trận này náo kịch cuối cùng nên kết thúc. Cuối cùng có thể ăn cơm. Người chủ trì cũng là thật dài thở dài một hơi. Kết thúc. Lại tiếp tục chính mình cũng không chịu nổi. Lần thứ nhất kinh nghiệm lớn như thế chẳng diện. Diệp Âm hướng về người phía sau hô một tiếng. Hảo mang thức ăn lên a, món ăn thứ nhất cá trích đấu. Khi nghe thấy tên món ăn, Sử Lai Khắc học viện trong lòng mọi người liền có một cỗ nồng nặc dự cảm bất tường. Không thích hợp. 10 phần phải có 12 phần không thích hợp. Rất nhanh, một cái võ trang đầy đủ, che đến nghiêm nghiêm thật thật một vị nhân viên công tác bưng một cái lớn nồi đất từ phía sau chậm rãi đi ra. Nồi đất bên trong ngực ngực bốc hơi nóng, hương vị hết sức nồng đậm. Mẹ, còn không có nhìn thấy trong nồi đất đồ vật. Đám người đồng loạt nôn ra một trận. Quả nhiên, ta đến cùng là đang chờ mong cái gì? Ta vì cái gì khi nghe đến cá trích hai chữ thời điểm không chạy đâu? Cá trích nấu bên trong dùng cũng là từng cường hóa sau cá trích. Trải qua như thế một hầm, hương vị càng thêm nồng đậm sông và muối. Mã Hồng Tuấn tại người được cái này một cỗ hương vị lúc, không chính là hai mắt không ngừng chảy nước mắt, hốc mắt đều đỏ. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì bao hàm nhiệt lệ, thật sự là quá cảm động a. Các huynh đệ ta đột nhiên nghĩ đến ta còn muốn tu luyện ta về trước đã. Mẹ, bỏ lại một cái nôn khan. Mã Hồng Tuấn không chút do dự chạy ra ngoài. Chờ ta một chút a. Đái một bạch kinh hô một tiếng đội vàng đội kịp. Những người còn lại đồng dạng đang kinh hoàng thất thố ở trong nhanh chóng thoát đi ở đây. Hôm nay đây là tạo cái nghiệt gì a? Vốn là cho là chứng kiến cái này lễ bái sư đã đủ hoang đường, ít nhất còn có thể ăn một bữa hảo cơm không phải? Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, một trận này hảo cơm thậm chí còn không bằng lễ bái sư. Bưng cá trích nấu đi lên, nhân viên nhìn thấy những người khác đều chạy nhanh như vậy cũng là cười. Ta còn tưởng rằng các ngươi thích ăn đâu, còn cố ý chuẩn bị loại vật này. Hắn cứng ngắc chuyển động đầu nhìn về phía Diệp Âm. Đều đi cái này cho ai ăn a? Diệp Âm liếc mắt, đương nhiên là cho sư đồ ăn, chẳng lẽ còn cho ta ăn a? Trong mấy mắt, cái kia nhân viên bừng tỉnh đại ngộ. Bưng cá trích nấu liền tiến vào vừa rồi Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam vào trong gian phòng. Lúc này hai người đều nhìn thật sâu đối phương. Mặc dù sự tình tràn ngập khúc chiết, nhưng cuối cùng là thành công bái sư. Lão sư, Tiểu Tam, lão sư, Tiểu Tam, lão sư, Tiểu Tam. Hai người cảm xúc đang nổi lên ở trong. Cái kia một cái nhân viên bưng cá trích nấu tiến vào. Mẹ, đang nổi lên cảm xúc ở trong hai người ngửi được cái này, một câu ngửi được cái này, một cỗ hương vị lập tức bắt đầu nổi khan. Mẹ, đây là vật gì? Rất quen thuộc hương vị. Nhân viên công tác đạo, đây là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị cá trích nấu. Đem cá trích nấu đặt lên bàn, hắn vội vàng lui ra ngoài, đồng thời thân thiết đóng cửa lại. Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương liếc nhau, không chút do dự liền muốn lao ra. Coi như Ngọc Tiểu Cương chuẩn bị lúc mở cửa lúc này mới phát hiện, bên trong căn bản là không có đem tay, không có cách nào kéo, kéo không ra. Nhất là môn cùng khung cửa vậy đơn giản là kín kẽ, liền một trang giấy đều nhét vào không lọt. Mở cửa, mở cửa nhanh. Ngọc Tiểu Cương bịch bịch không ngừng gõ cửa. Mẹ. Trong phòng cá trích nấu hương vị càng lúc càng lớn. Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương hai người cảm giác đầu của mình cũng bắt đầu vượng vượng hồ hồ. Nhưng vào lúc này, Diệp Âm cùng cụp một tiếng từ bên ngoài giữ cửa khóa lại. Ai cũng không cho phép mở cửa, nhân ra một đôi người mới vừa mới kết thành sư đồ chính là ngọt ngào thời khắc, ai cũng không cho phép quấy rầy. Nhìn xem Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam hai người không ngừng đổi mới oán khí giá trị, Diệp Âm thỏa mãn cười. Bên trong nhà nôn khan âm thanh bên tai không dứt. Không được, Tiểu Tam cái cửa này căn bản mở không ra. Lập tức nghĩ biện pháp đem cái này cá trích nấu bên trong cá trích giải quyết đi, như vậy thì không ngửi thấy mùi. Đường Tam nghe thấy Ngọc Tiểu Cương lời nói liên tục gật đầu. Không hổ là đại sư. Lời này một câu nói trúng. Đường Tam cầm cá trích nấu cái nắp theo bản năng liền mở ra. Hơn nữa còn đem mặt dán đi qua hung hăng ngửi một cái. Tất cả đều là động tác theo bản năng. Một điểm mang ý thức cũng không có. Liền một hôm này. Mẹ. Một hôm này hôn Đường Tam kem chút nhìn thấy nàng quá mãi. Nắp nắp a. Ngươi làm sao còn mở ra? Ngọc Tiểu Cương kinh hô một tiếng. Đường Tam lúc này mới phản ứng lại. Vội vàng đem cái nắp đậy lại. Thời quần áo. Dùng quần áo bao khỏa kín đáo thì không có sao. Ngọc Tiểu Cương cái khó lo cái khôn. Nhanh chóng cởi xuống quần áo trên người tới. Tầng tầng trùm lên cá trích nấu bên trên. Đường Tam bắt chước làm theo. Trong mấy mắt, hai người liền thoát phía dưới tiếp thân quần áo. Bất quá điểm này đích thật là rất hữu hiệu. Đem cá trích nấu vững vàng che lại. Hương vị lập tức ít hơn nhiều. Mùi từng chút một bị hai người hấp thu xong. Không có cái kia từng cổ mùi cá trích tối đạo. Hai người buông lỏng ngồi dưới đất. Thật dài thở hổn hển. Thư thái. Phía ngoài Diệp Âm nhìn xem Đường Tam cùng với Ngọc Tiểu Cương hai người không cung cấp bán khí đáng giá. Trong lòng suy nghĩ nếu không thì vẫn là đem cái này một đôi sư đồ đem thả ra đi. Diệp Âm lúc này mở ra khóa, đẩy cửa ra, môn đẩy ra. Diệp Âm liếc mắt liền thấy được cực kỳ hoảng sợ một màn. Trong mấy mắt, Diệp Âm trận to hai mắt. Cơ mờ nở. Hai người ở bên trong làm cái gì? Hai người là sư đồ, không phải vợ chồng a? Nghe được Diệp Âm âm thanh, tất thát thành đại tiểu điếm từ trên xuống dưới người trong nháy mắt đều bị hấp dẫn tới. Nhìn xem bên trong căn phòng một màn lắc đầu liên tục. Ai nha, ai nha nha nha. Đây coi như là xong. Đây là đều trông thấy cái gì? Các ngươi là sư đồ a? Liền xem như chúng ta quên đi đây là bái sư điện lễ, các ngươi cũng không thể thật coi thành buổi lễ kết hôn vào động phòng a. Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt cảm thấy hai mắt tối sầm. Cái này đều gọi chuyện gì a? Diệp Âm tức giận bất bình hô hào. Tiểu Tam a, Tiểu Tam, ngươi làm như vậy xứng đáng tiểu áo sao? Ngươi xứng đáng Oscar sao? Đường Tam cảm giác chính mình là không giải thích được. Không phải, ngươi nghe ta nói hai người nóng nảy muốn đem đắp lên trên cá trích nấu quần áo cầm lên. Quần áo vừa cầm lên, đã sớm ẩn nhưỡng tốt mùi trong nháy mắt chui ra. Mẹ. Chương 72, vừa cam đoan xong liền đùng đùng đánh mặt, mặc dù Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương hai người một lần nữa ngửi thấy cá trích nấu hương vị, nhưng tương tự, người chung quanh cũng ngửi thấy. Thành công tại từng trận nôn khan ở trong đem bọn hắn đều xua đuổi đi. Trông thấy Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam hai người không ngừng nhắc đến cung cấp oán khí giá trị, Diệp Âm cân nhắc có phải hay không muốn một lần nữa đóng cửa lại. Ngay tại Diệp Âm suy tính thời điểm, Thác Thất Lương Cơ, Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương từ các loại trong lồng giam giải thoát đi ra. Hai người trực tiếp xông ra Tắc Thác thành đại tiểu điếm. Miệng to hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hai người lần thứ nhất cảm thấy hít thở một cái không khí mới mẻ lại là tuyệt vời như thế. Nhưng tương ứng, bởi vì sự tình hôm nay, cái này một đôi giữa thầy trò cảm tình càng thêm khắc sâu. Chợt, Đường Tam bỗng nhiên cảm giác được cái gì? Hắn hai mắt tỏa sáng. "Lão sư ta." Ngọc Tiểu Cương kích động hỏi. "Thế nào?" Diệp Âm âm thanh không đúng lúc từ bên cạnh vang lên. "Ngươi kéo túi của tử." Đến từ Đường Tam đoán khí chính không. "Ờ ca, ngươi đừng làm rộn. Ta đột phá 30 cấp hộ lực." Ngọc Tiểu Cương toàn bộ cũng là cười hết mắt. Không hổ là đệ tử của ta, bằng chứng ấy tuổi hồn tôn chỉ sợ tại toàn bộ Đấu La đại lục cũng là độc. Lời sau cùng còn chưa nói xong, hắn liền thấy Diệp Âm lộ ra ngay chính mình ba cái tử sắc hồn hoàn. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 99, chỉ sợ tại toàn bộ Đấu La đại lục cũng là đặc biệt tồn tại, không còn cái thứ ba có thể tại cái tuổi này đột phá hồn tôn. Diệp Âm thanh âm sâu kín vang lên lần nữa. "Đại sư, ngươi đã quên, Tiểu Vũ cũng là hồn tôn." Ngọc Tiểu Cương bây giờ liền nghĩ hỏi một chút, đây rốt cuộc là ai phát minh Diệp Âm đâu? Làm sao lại như vậy đáng ghét? Đây vẫn là may mắn mà có đại sư dạy bảo, thành công của ta cùng đại sư dạy bảo không thể tách rời. Đường Tam nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nghe Đường Tam lời nói, Ngọc Tiểu Cương hài lòng gật đầu một cái. Vẫn là mình đệ tử biết nói chuyện, nói lời thích nghe. Nói đến thật đúng là may mắn mà có sự tình hôm nay, bằng không thì ta cũng sẽ không đột phá hồn tôn. Diệp Âm rất tán thành gật đầu. Có lẽ sở thật mình đối với đột phá có trợ giúp đại sư, ngươi có muốn hay không thử xem? Ngươi một mực đều kẹt tại 29 cấp không có nhúc đích. Trong mấy mắt, Ngọc Tiểu Cương con người co vào. Lúc này cũng không nói hoài tới khó chịu bị chết đi ký ức công kích. Nếu là nếu không chạy, liền không riêng gì bị ký ức công kích. Hắn lôi kéo Đường Tam tay giống vậy trốn chạy về phía Sử Lai Khắc học viện. "Không cần Tiểu Tam, chúng ta nhanh đi tìm Flender chuẩn bị cho ngươi thu mạch đệ tam hồn hoàn." Diệp Âm nhìn xem chạy thuộc mạng hai người sâu đậm biểu thị tiếc nuối. Đáng tiếc, Flender biết được Đường Tam đột phá 30 cấp tin tức lúc, lập tức tổ chức toàn trường thầy trò vì Đường Tam thu mạch đệ tam hồn hoàn làm chuẩn bị. Một mặt là trợ giúp Đường Tam thu mạch đệ tam hồn hoàn, một mặt khác là lại một lần nữa đối với đám người tiến hành một lần thí luyện. Vì để phòng vạn nhất, 8 tên học sinh 5 tên lão sư cùng đi. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị sẵn sàng đám người xuất phát đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Lần trước đám người còn chưa có bắt đầu rèn luyện, đều hết sức xa lạ. Lần này thì ung dung nhiều hơn, không có người nói chuyện, tự động tạo thành lấy Diệp Âm làm tâm điểm đội hình. Út ca nhanh chóng chuẩn bị khôi phục xúc xích bự. Linh 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 sử dụng bát bảo lưu ly tháp vì mọi người tốc độ tăng lên. Thời gian bất quá mới buổi chiều, đám người liền đã đi tới quen thuộc tiểu trấn ở trong. Như vậy bọn hắn liền có thể thu được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lúc sáng sớm, Thái Dương vừa mới lúc đi ra, đám người lại một lần bước lên đường đi. Khi đi tới tinh đấu đại xâm lâm lúc trước, không có Triệu Vô Cực nói chuyện, hết thảy tất cả đều tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành. Đi theo năm vị lão sư không ngừng hướng về chỗ sâu tiến lên. Ngàn năm hồn thú tại thứ hai cái vòng tầng ở trong, chúng ta cần xâm nhập một chút. Ngọc Tiểu Cương hướng về đang tại hướng về phía trước chúng nhân nói. Khi ngày đầu tiên buổi tối hạ trại, đám người liền đã đi tới trăm năm hồn thú cùng ngàn năm hồn thú điểm tiếp giáp ở giữa, đã bắt đầu xuất hiện ngàn năm hồn thú. Hy vọng lần này không cần gặp phải Thái Thản Cự Vượn, thật sự là quá doa người. Đang tại nổi tiếng ruột Mã Hồng Tuấn dựa vào đại thụ thở dốc một tiếng. Nhanh đóng lại miệng quạ đen của ngươi a. Đái một bạch cho Mã Hồng Tuấn một cước. Ngọc Tiểu Cương cười cười. Thái Thản Cự Vượn cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải, không có tình huống đặc thù Thái Thản Cự Vượn thì sẽ không đi tới ngoại vi. Ta có thể bảo đảm. Diệp Âm hướng về Tiểu Vũ liếc mắt nhìn. Đích thật là không có tình huống đặc biệt, Thái Thản Cự Vượn đương nhiên sẽ không qua tới. Nhưng nếu như gặp phải tình huống đặc biệt nữa nha. Tiếng nói vừa ra, đám người chợt cảm giác được cái gì, đồng loạt hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trên trời không biết thế nào, đột nhiên nhiều hơn ngoài ra hai cái mặt trăng. Một cái cực lớn màu đen tinh tinh đang lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Thái Thản Cự Vượn ghi nhớ Tiểu Vũ mà nói, không nên tùy tiện ra tay, phải thấy rõ, cho nên lần này hắn không có ra tay. Đại sư, đây chính là ngươi nói có thể bảo đảm. Utka nuốt nước bọt, hai chân không ngừng dùng sức để cho chính mình hướng phía sau xê dịch. Thái Thản Cự Vượn khí thế thật sự là quá dọa người. Cái này, Ngọc Tiểu Cương nhất thời cũng hết sức xấu hổ. Vừa cam đoan xong, Thái Thản Cự Vượn liền đi ra. Triệu Vô Cực lúc này chuẩn bị đứng ra lại đếm thử lấy câu thông một lần. Flender vội vàng đưa tay ra đem hắn ngăn lại. Nhìn Thái Thản Cự Vượn cũng không có tiến lên ý tứ, tốt nhất vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một khắc đồng hồ sau đó, Tiểu Vũ chợt nhíu mày, nhìn một hồi Thái Thản Cự Vượn thân hình vội vàng lui về phía sau. Nếu ngươi không đi, Tiểu Vũ tỷ tức giận, nhìn xem biến mất Thái Thản Cự Vượn. Mọi người nhất thời thật dài thở ra một hơi tới. Không nghĩ tới Thái Thản Cự Vượn rốt cuộc lại một lần ở ngoại vi xuất hiện, chúng ta bây giờ lập tức lui ra ngoài. Flender lập tức nói, lập tức thối lui đến trăm năm hồn thú khu vực chậm rãi tìm kiếm, có thể chậm nhưng nhất định muốn hết khả năng cam đoan đại gia an toàn. Đám người cấp tốc đem còn không có hoàn toàn dựng tốt lều vải thu hồi lùi ra ngoài đi. Chỉ có điều ở bên ngoài muốn tìm được ngàn năm hồn thú, nhất là Ngọc Tiểu Cương còn muốn cầu tìm kiếm cho Đường Tam thích hợp ngàn năm hồn thú, nay liên khó khăn, liên tiếp lấy qua thời gian cũng chỉ đụng phải không đến 10 con ngàn năm hồn thú. Tiểu Cương không bằng chúng ta lần tiếp theo lại đến. Flender hướng về Ngọc Tiểu Cương hỏi, có Thái Thản Cự Vượn tại thật sự là không thích hợp tiến vào bên trong tìm kiếm, chúng ta một mực đang ở bên ngoài tìm, không biết còn phải tìm được lúc nào. Ngọc Tiểu Cương rất do dự, trong lòng của hắn càng xu hướng tại đi ở ngoại vi tìm một chút, dạng này có thể sớm hơn để cho Đường Tam tu luyện. Viện trưởng, kỳ thực ta có một ý kiến. Diệp Âm cười hắc hắc, từ chữ vật trong hồn đạo khí chậm rãi lấy ra một phần bạo nước đậu hủ thúi. Chương 73, Diệp Âm cá trích đậu hủ thúi nấu. Diệp Âm cười hắc hắc, từ chữ vật trong hồn đạo khí chậm rãi lấy ra một phần bạo nước đậu hủ thúi. Bạo nước mùi đậu hủ thúi đạo trong nháy mắt hướng ra phía ngoài tản ra ngoài. Ngay bạo nước mùi đậu hủ thúi đạo, mọi người ở đây nhao nhao nhíu mày. Thối quá a, đây là vật gì? Đậu hủ thúi sao? Âm ca ngươi có chủ ý gì tốt, phía trước có thể hay không trước tiên đem loại vật này thu lại a? Nghe mùi đậu hủ thúi đạo, đám người liền bắt đầu có hơi hướng mắt, bởi vì chỉ cần người thấy mùi đậu hủ thúi đạo liền sẽ bắt đầu nóng nảy. Nóng nảy đâu, lại sẽ hấp dẫn người tới. Cái này đồ quỷ sứ có thể hay không cho ta ăn một miếng, thật muốn ăn một ngụm loại này đồ quỷ sứ a. Diệp Âm đem hai phần đậu hủ thúi lấy ra, một người một khối a, một người một khối là được rồi, đừng ăn nhiều lãng phí. Tại Diệp Âm dưới sự chỉ huy, mỗi người đều ăn một khối đậu hủ thúi, hơn nữa còn là loại kia một ngụm đem đậu hủ thúi nhét vào trong miệng, bằng không thì nếu là cắn xuống một cái, cắn một nửa, đó chính là chất lỏng khắp nơi bay loạn, còn không có hiệu quả gì. Đi qua Diệp Âm khảo thí, đây là biện pháp giải quyết duy nhất. Cuối cùng, từng cái một đều khôi phục bình thường. Ta mới vừa rồi là không phải có chút không quá bình thường. Flender trước tiên nói ra vấn đề này, vì cái gì ta vừa rồi sẽ đặc biệt muốn ăn đậu hủ thúi đâu? Nếu ai không để ta ăn ta liền đem đánh hắn. Triệu Vô Cực theo sát lấy gật đầu, ta cũng giống vậy. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem từng cái dáng vẻ kỳ quái, Diệp Âm mở miệng nói, đây chính là bạo nước đậu hủ thúi, năng lực chuẩn xác mà nói không phải đậu hủ thúi, là đậu hủ thúi bên trong nước canh hương vị sẽ hấp dẫn người, cũng bao quát những thứ khác sinh vật, tự nhiên cũng bao quát hồn thú. Ngọc Tiểu Cương trước hết nhất phản ứng lại, Diệp Âm ý của ngươi là dùng đậu hủ thúi hấp dẫn hồn thú tới, như vậy chúng ta liền có thể vì Đường Tam chọn lựa thích hợp hồn thú. Diệp Âm gật gật đầu, không tệ, chính là như vậy. Mấy người hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay a thật là. Bất quá chỉ là đậu hủ thúi này hương vị phạm vi là không phải có chút nhỏ, cảm giác ra mười mấy thước khoảng cách cũng không có. Diệp Âm cười hắc hắc, lại lấy ra tới một phần sở mịn. Đây là cường hóa ban thêm lượng lại tăng giá sở mịn. Nếu là đem hai loại đồ vật này hợp lại đâu? Sở mịn phạm vi truyền bá vô cùng rộng, vô cùng bất nhập. Trong mấy mắt, mấy người đều không khỏi chậm rãi lui về phía sau nửa bước, bị hù có chút run rẩy. Âm ca, ngươi xác định không có sao chứ, cái này bình thường sao? Luôn cảm thấy có chút dọa người. Một cái đã đủ ngoại hạng, ngươi còn hai cái trộn. Diệp Âm khoát tay áo. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ chính là các lao sư phải khổ cực một chút, dù sao đến lúc đó sẽ có rất nhiều hồn thú tới, bất quá đại bộ phận cũng đều là trăm năm hồn thú. Triệu Vô Cực cười ưỡn ngực. Yên tâm, một đám trăm năm hồn thú mà thôi, tới nhiều hơn nữa ta cũng xử lý. Diệp Âm lấy ra một ngụm 10 phần nồi đất, đem 10 hộp sờ mịn theo thứ tự đổ vào trong đó. Hẹ. Diệp Âm vừa mới mở ra phần thứ nhất chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến kịch liệt nôn khan âm thanh. Đế tử Sử Lai Khắc học viện các thầy trò lãng khí. Nhanh. Đeo che mũi miệng. Ngọc Tiểu Cương thuần thục lấy ra một cái khẩu trang. Hơn nữa còn là thêm dày bản. Đây là đặc biệt vì ứng đối La Tam pháo cái dám chuẩn bị. Không nghĩ tới vậy mà lại ứng dụng ở chỗ này. Mỗi người đều mang theo thêm dày lệ cột. Còn biết cháo. Lúc này mới cảm giác dễ chịu nhiều. Chỉ là có chút khó ngửi, không đến mức nôn khan. Diệp Âm lại tại bên trong gia nhập 10 phần bạo nước đậu hủ túi. Che kín cái nắp. Đem mỗi một phần đậu hủ túi đều lập phá. Bảo đảm tất cả chất lỏng đều dò dỉ ra tới. Nghe lốp bốp tiếng vang. Mấy người nhìn xem Diệp Âm ánh mắt cũng thay đổi. Lần thứ nhất cảm thấy Diệp Âm vậy mà dọa người như thế. Phóng xong tất cả gia vị sau đó, Diệp Âm thuần thục tại nồi đất phía dưới dâng lên hỏa diễm. Lốp bốp hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Nồi đất bên trong cá trích đậu hũ nấu mê người khí tức bắt đầu cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Diệp Âm ngoan hung ác ngửi một cái. Hương, quả thực là hương. Diệp Âm bí chế nồi đất, hắn đều kém chút nhịn không được tới một đũa nếm thử hương vị như thế nào. Các ngươi muốn hay không? Diệp Âm quay đầu lại, lời còn chưa nói hết, liền thấy Sử Lai Khắc học viện những người còn lại đồng loạt liền với lui về phía sau 5-6 bước khoảng cách. Hơn nữa mỗi người đều nghĩ hướng về người khác đằng sau trốn. Các ngươi làm cái gì vậy? Rất thơm, xác định không nếm thưởng thức. Mười mấy người đồng loạt lắc đầu, không có một tơ một hào do dự. Diệp Âm thật biến thái a. Thiệu Âm nhịn không được mở miệng nói, thân là một cái đứng đầu thức ăn hệ hồn sư, đối với đồ ăn là tương đối yêu quý, nhưng nhìn xem Diệp Âm hắc ám thức ăn, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Mấy người đồng loạt gật gật đầu. Không tệ Diệp Âm âm ca, quả thực là quá biến thái. Liên Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh ba người đều không thể không thừa nhận sự thật xác thực như thế. Ai, các ngươi là không có cái này khẩu phục, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị làm tốt phòng ngự, một hồi hồn thú nhóm nhóm liền đến. Muôn bản cẩn thận không cẩn thận, chúng ta liền không có. Diệp Âm nhanh chóng hướng về đám người chạy tới. Thiệu Âm trên người hồn hoàn không ngừng lập lòe. Một cái lại một quả đủ mọi màu sắc đường đậu không ngừng được triệu hoán đi ra. Tốt ca đệ tam hồn hoàn không ngừng lập lòe. Vì mỗi một học viên chuẩn bị xong một cái ma cô tràng. Mặt khác dư thừa hai cây nhưng là cho Thiệu Âm cùng với Ngọc Tiểu Cương. Ngoại trừ 8 tên học sinh, sức chiến đấu thấp nhất coi như thuộc Thiệu Âm cùng Ngọc Tiểu Cương. Vài phút sau đó, mùi từng chút một truyền bá ra ngoài. Phạm vi lớn liên tiếp tiếng bước chân dày đặc nhanh chóng hướng về đám người chỗ truyền đến. Hồn thú tới đều chú ý tranh né, trước tiên không cần tấn công chính diện, dùng phòng thủ làm chủ, thực sự không được liền bay lên không. Flender cấp tốc hạ lệnh, 7 cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Một cỗ đến từ hồn thánh uy áp cấp tốc hướng ra phía ngoài tản ra. Xung quanh liên tiếp hồn thú nhanh chóng chạy đến. Mẹ, mẹ. Theo sát lấy chính là dậm dạp chẳng chịt nôn khan âm thanh vang lên. Đến từ tinh đấu đại xâm lâm hồn thú nhóm đoán khí giá trị. Nhìn xem không ngừng quét màn hình đoán khí giá trị. Diệp Âm chợt cảm giác chính mình phát hiện đại lục mới. Mặc dù mỗi một cái hồn thú cung cấp oán khí giá trị cũng không nhiều, cũng sẽ không đến 5 điểm, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Mặc dù mê người cá trích đậu hủ thúi nấu hương khí để cho hồn thú điên cuồng nôn khan, nhưng vẫn là để cho bọn hắn điên cuồng xung tới. Thứ nhất đến là một cái 500 năm kim cương chuột, miệng vừa hạ xuống liền đem nổi đất cho cắn nát, hướng về phía cá trích liền cắn một cái xuống dưới. Hẹ, một tiếng này nôn khan lại đem vừa rồi cá trích phun ra, tiếp đó lại ăn, nói nữa, lại ăn, nói nữa, không ngừng tuần hoàn. Chương 74, đường tam đệ tam hồn kỹ hẹ. 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 Liên tục không ngừng nôn khan âm thanh tại tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi không ngừng truyền bá. Rõ ràng nghe là để cho người ta điên cuồng nôn khan ngủi. Nhưng chính là như thế để người cùng hồn thú điên cuồng. Chạy theo như vịt. Tiểu cương ngươi nhanh lên chọn lựa cho đường tam hồn thú á, chọn xong chúng ta đi nhanh lên. Hồn thú bên kia cũng đã đánh nhau còn có một chút, nếu ngươi không đi, chỉ là nghe những thứ này hồn thú liên miên không dứt nôn khan âm thanh ta cũng nghĩ hẹ. Thơ lẽn đờ hướng về Ngọc Tiểu Cương hô. Mỗi một cái hồn thú đều nghĩ ăn cá trích đậu hủ thúi đấu. Nhưng trên thực tế cứ như vậy một điểm, không ăn được hồn thú liền nóng nảy, ăn đến hồn thú cũng hết sức nóng nảy. Chỉ cần không phải duy nhất một lần ăn hoàn chỉnh đậu hủ thúi đều không có tác dụng gì. Hồn thú ở giữa đã sớm bắt đầu phạm vi nhỏ công kích lẫn nhau, bởi vì có chút hồn thú ở giữa, trời sinh chính là chuỗi thức ăn quan hệ. Trông thấy đồ ăn liền nghĩ lẩm bẩm hai cái, chờ ta xem mẹ. Ngọc Tiểu Cương vừa mở mắt ra thì làm mửa một tiếng, âm thanh quá liên tục. Diệp Âm có chút không chịu nổi, ta xem một cái kia ngàn năm địa huyệt ma chu cũng không tệ. Diệp Âm chỉ vào một cái màu nâu xám liền hô. Ngọc Tiểu Cương gật đầu một cái. Địa Việt Ma Châu đích thật là không tệ, đáng tiếc không có ta mong muốn nhân diện Ma Chu thôi. Nhân diện Ma Chu có thể nội nhưng không thể cầu, tính toán liền nó. Lô Kỳ bên dưới chân lục cá hồn hoàn dâng lên. Tinh La Kỳ đùng 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 rơi xuống mấy cái, thành công tạo thành một cái bàn cờ trận, đem phạm vi bên trong hồn thú vững vàng giữ chặt. Triệu Vô Cực võ hồn phụ thể nhục thân vào. Hai bàn tay đem mấy cái hồn thú đầu đập nát, tùy ý đem ngàn năm Địa Việt Ma Châu 8 đầu chân nhện cứng rắn gãy, lại đem đánh ngất xỉu. Xét theo ngàn năm Địa Việt Ma Chu liền từ giữa đi ra, hiển thị rõ ngang ngược. Địa Việt Ma Chu tới tay, chúng ta đi mau, đám người không còn lưu lại, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Thẳng đến ra cá trích đậu hủ túi nấu phạm vi, đám người lúc này mới dừng lại. Đường Tam mau đem cái này địa huyệt ma chu giải quyết ra, cái này địa huyệt ma chu sắp không được. Triệu Vô Cực hướng về Đường Tam hô. Đường Tam gật gật đầu, móc ra chính mình rèn đúc truy, bỗng nhiên một truy đập vào địa huyệt ma chu sọ não bên trên. Một cái búa xuống đem địa huyệt ma chu đầu góc đập cái nát nhừ. Một vòng màu tím ngàn năm hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Đường Tam ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu ngàn năm địa huyệt ma chu hồn hoàn. Sau nửa canh giờ, một vòng màu tím hồn hoàn từ Đường Tam dưới chân dâng lên. Thành công hấp thu. Nhanh, cho ta xem một chút ngươi Lam Ngân Thảo có thay đổi gì. Tối không kịp chờ đợi chính là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương cẩn thận quan sát đến Lam Ngân Thảo. Nguyên bản màu xanh biếc Lam Ngân Thảo đã biến thành màu nâu xám, chính là địa huyệt ma chu màu sắc. Lam Ngân Thảo trở nên càng thêm lớn, phía trên còn nhiều ra một tầng chi tiết lông tơ. Nhìn giống như là địa huyệt ma châu mọc đầy lông tơ, chân đã biến thành Lam Ngân Thảo dây leo. Ngọc Tiểu Cương thử giật giật Lam Ngân Thảo dây leo. Không tệ, tính bền dẻo tăng lên, cường độ đã gia tăng không thiếu, vấn đề duy nhất chính là không có độc tố. Điểm này rất đáng tiếc. Ai, Ngọc Tiểu Cương nghĩ tới đây thở dài một hơi. Đệ nhất hồn hoàn cô trúc không có độc tố. Thứ hai hồn hoàn trúc diệp thanh xà vừa vặn cũng là một đầu không có độc trúc diệp thanh. Đệ tam hồn hoàn địa huyệt ma chu trên thân cũng không có độc tố. Không có việc gì, lão sư mặc dù không có độc tố, nhưng ở phương diện khác đã quá mạnh, đằng sau lại thực hiện độc tố cũng không mượn. Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu. Việc đã đến nước này cũng không cách nào nhiều lời. Như thế nào? Ngươi đệ tam hồn kỹ là cái gì? Đường Tam đệ tam hồn hoàn lóe lên. Trên mặt đất bá thoát ra mấy cây lam ngân thảo dây leo, đem cơ thể của Ngọc Tiểu Cương bao phủ trong đó, giống như là vào một cái lưới. Đệ tam hồn kỹ, Lam Ngân Tù Lung. Ngọc Tiểu Cương thử kéo, cũng không tệ lắm, rất cứng cỏi, căn cứ vào suy đoán của ta cùng cấp bậc cường công hệ hồn sư không cách nào đột phá ngươi lồng giam. Đây chính là khống chế hệ hồn sư chỗ cường đại cùng cấp bậc phía dưới, không có hồn sư là khống chế hệ hồn sư đối thủ. Đái một bạch lắc đầu. Ta cảm thấy không phải như vậy, hẳn là tiện tay nhất kích như vậy đủ rồi, đại sư ngươi đối với cường công hệ hồn sư lực công kích phán đoán phải có chút không ra. Bạch hổ hư ảnh phụ thể. Đái một bạch quanh một cái ở Lam Ngân Tù Lung bên trên. Phanh. Bao phủ Ngọc Tiểu Cương Lam Ngân Tù Lung ầm ầm một tiếng phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Trong mấy mắt, Ngọc Tiểu Cương trầm mặc. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đó là bởi vì Lam Ngân Thảo cái này võ hồn quá yếu cho nên mới lộ ra cái này hồn kỹ không phải cường đại như vậy. Cái này hồn kỹ đặc điểm vẫn là tính bất ngờ, nếu như đột nhiên đối với đối phương phụ trợ hệ hồn sư tiến hành khống chế đối diện chắc chắn phản ứng không kịp. Mấy người cũng là gật đầu một cái. Ngọc Tiểu Cương điểm này nói đúng là không có vấn đề. Đại sư, ta có một cái vấn đề, chính là tại sao muốn khống chế đối phương phụ trợ hệ hồn sư đâu? Là sợ đối phương không có bảo hộ sao? Liền xem như đã trúng Lam Ngân Tù Lung, cũng không cách nào ngăn cản đối phương phụ trợ hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung sắc ngoài vừa vặn còn có thể tạo thành bảo hộ. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí hay không? Vẫn là Đường Tam đầu góc phản ứng nhanh. Khống chế trọng điểm đương nhiên là khống chế đối phương không cách nào di động, dạng này chờ Tiểu Vũ hay là Chu Trúc Thanh đâm đi qua tiến hành thời điểm công kích, ta lại đem Lam Ngân Tù Lung bãi bỏ, như vậy thì có thể tạo thành tinh chuẩn công kích. Ngọc Tiểu Cương hài lòng gật đầu một cái. Không tệ, Đường Tam nói không sai. Diệp âm thanh âm sâu kín vang lên lần nữa. Kỳ thực có hay không một loại khả năng căn bản không cần đến khống chế đâu. Bất luận là cường công hệ vẫn là mẫn công hệ, tốc độ cùng sức mạnh đều không phải là hệ phụ trợ có thể so sánh, không cần khống chế cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh bại. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 30. Đến từ Đường Tam oán khí 20. Phở lẹn đờ đánh một cái giảng hòa. Tốt, tất nhiên đệ tam hồn hoàn đã hấp thu xong, lại nói nhiều như vậy cũng vô ích, chúng ta vẫn là nhanh rời đi a, miễn cho buổi chiếu phim tối mộng nhiều tụ tập tới hồn thú, thế nhưng là càng ngày càng nhiều chiến đấu rất có thể sẽ tác động đến tới. Đám người nhanh chóng hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài bỏ chạy, miễn cho một hồi bị tác động đến ảnh hưởng đến. Một ngày sau đó, đám người thành công rời đi tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi. Mặc dù mọi người đã rời đi, nhưng Diệp Tâm vẫn như cũ có thể từ trong hệ thống không ngừng thu đến từ đông đảo hồn thú và khí. Bạo nước đậu hủ thú hiệu quả thế nhưng là có thể kéo dài 72 giờ. 3 ngày thời gian. Vấn đề duy nhất chính là sở mỉm khí tức có thể kéo dài không được thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn như cũ có thể cho Diệp Âm cung cấp số lớn oán khí giá trị. Hắn thậm chí cũng đang lo lắng, có phải hay không cách một đoạn thời gian liền đi hồn thú rừng rậm đại lượng để đặt loại này oán khí máy thu thập, hoặc có lẽ là tại đám người dày đặc chỗ. Cái này cũng hết sức không tệ. Chương 75, Chu Trúc Thanh Thiên Phú lĩnh vực về tới Sử Lai Khắc học viện. Khoảng cách đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện còn có một cái nửa tháng thời gian. Ngọc Tiểu Cương lưu lại dạy học kế hoạch vẫn là cố gắng tu luyện, tăng cường chính mình hồn lực đẳng cấp. Diệp Âm gõ Chu Trúc Thanh cửa túc xá. Trúc rõ ràng Chu Trúc Thanh đang người mặc quần áo rộng thùng thình tại ký túc xá ở trong khoanh chân tu luyện. Xét trong học viện không có đột phá hồn tôn người lại chỉ có 3 cái. Nàng cũng hy vọng bản thân có thể nhanh lên đột phá hồn tôn. Kể từ tại Diệp Âm dưới sự giúp đỡ phục dụng mấy viên tẩy tủy quả sau đó, đạt đến phục dụng tẩy tủy quả cực hạn sau đó, thiên phú của nàng lấy được tăng lên rất nhiều. Hồn lực đã tới 29 cấp, khoảng cách hồn tôn đã hết sức tới gần. "Âm ca, ngươi tới rồi." Chu Trúc Thanh hướng về Diệp Âm mỉm cười. Diệp Âm hết sức quen thuộc đã khóa cửa gian phòng. Quen thuộc ngồi ở Chu Trúc Thanh sau lưng, hai đầu cánh tay thuần thục từ Chu Trúc Thanh dưới nách xuyên qua tinh chuẩn trột vào một cái tay khó mà nắm chắc chỗ, cái cằm chống đỡ tại Chu Trúc Thanh trên vai trái, nhẹ nhàng xoa nắn, hai cái ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn một cái. "Ai nha?" Chu Trúc Thanh hờn dỗi một tiếng. "Ngươi làm gì nha?" Diệp Âm cũng không nói chuyện, buông ra, lại nén một chút. Lần này liền không có lần thứ nhất như thế kích thích. Vừa thấy mặt đã dạng này người không thích. Chu Trúc Thanh lập tức không nói, sắc mặt trở nên đường đỏ. Vài phút sau đó, Diệp Âm lấy ra một cái màu hồng phấn quả. "Đem cái này phục dụng a." Chu Trúc Thanh nhìn xem màu hồng phấn quả theo bản năng méo đầu một chút. Tẩy tùy quả sao? Ấm ca, ta đã đạt đến hạn mức cao nhất không thể lại ăn. Bây giờ nghe cũng là đuối, căn bản ăn không trôi đó là một loại sinh lý tính chất kháng cự. Diệp Âm lắc đầu. Đây cũng không phải là tẩy tùy quả, đây là tẩy hồn quả. Tẩy hồn quả. Tẩy tùy quả cùng tẩy hồn quả dáng dấp giống nhau như lúc. Liền xem như Diệp Âm chính mình cũng chia không rõ ràng. Chu Trúc Thanh đem tẩy hồn quả tiếp nhận. Vẫn là cái kia một cỗ cực kỳ mùi thơm mê người. Nàng nuốt nước bọt 2-3 miếng đem tẩy hồn quả nuốt vào trong bụng. Một loại cảm giác quen thuộc rơi vào trên người. Nàng ngồi xếp bằng nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Tầng tầng hắc khí từ thể nội trôi ra. Cái này không giống như là tẩy tùy quả sẽ đem thể nội tạp chất lấy bùn đen dáng vẻ bài xuất. Cái này tống ra giống như là một cỗ ấu trọc hồn lực. Nhìn xem ngươi võ hồn có thay đổi gì. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. U Minh Miêu hư ảnh từ phía sau lưng chậm rãi hiện lên. Tựa hồ U Minh Miêu lớn hơn một điểm, một cổ hơi thở kia mạnh hơn nhưng cũng càng thu liễm, ta cảm thấy ta bây giờ toàn phương diện thuộc tính đã chiếm được cực lớn tăng thêm. Diệp Âm gật gật đầu. Tiếp tục ăn còn có lúc nào ăn đến không ăn được lại ngừng. Diệp Âm lại lấy ra cái thứ hai tẩy tùy quả. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Mười phần nghe lời đem cái thứ hai tẩy tùy quả lại ăn phía dưới. Một hồi là quả thứ ba, quả thứ tư. Âm ca, ta cảm giác ta giống như có một loại năng lực đặc thù. Một tầng hắc mang bá từ Chu Trúc Thanh dưới chân thoát ra. Tại trong cái phạm vi này tất cả nhanh nhẹn cùng lực công kích đều biết đề thăng 10. Còn có thể chỉ định những người khác nhanh nhẹn cùng lực công kích giảm bớt 5. Diệp Âm ha ha mà cười cười. Hắn đùng vỗ một cái Chu Trúc Thanh cái mông. Đây không phải năng lực đặc thù, cái này gọi là lĩnh vực thiên phú lĩnh vực. Chỉ có điều thiên phú của ngươi lĩnh vực vẫn chưa tới cực hạn, còn có thể tiếp tục để thăng lại ăn mấy cái quả thử xem. Thằng đến liền với đem 7 viên tẩy tùy quả sau khi uống. Chu Trúc Thanh lúc này mới không ăn được. Lúc này lĩnh vực chi lực tăng cường tỷ lệ phần trăm đã tăng lên tới 40. Mà suy yếu tỷ lệ phần trăm nhưng là tăng lên tới 20. Đây chính là lĩnh vực chi lực sao? Phạm vi tính chất để thăng cái này phụ trợ năng lực có phần cũng quá mạnh đi. Chu Trúc Thanh che miệng kinh ngạc, có chút không dám tin. Hơn nữa bất luận số lượng, liền xem như nhiều người hơn nữa đều như thế tiêu hao hồn lực số lượng hay là giống nhau như lúc. Diệp Âm gật gật đầu. Tự nhiên, đây chính là lĩnh vực chi lực. Chu Trúc Thanh chợt nghĩ tới một vấn đề. Âm ca, vậy ngươi lĩnh vực năng lực là cái gì? Tất nhiên ta đều có lĩnh vực, vậy ngươi chắc chắn cũng đã có lĩnh vực. Chu Trúc Thanh cũng đốc. Diệp Âm gật gật đầu. Lĩnh vực của ta tên là thiện ác lĩnh vực, trong phạm vi lĩnh vực chỉ định tăng thêm để thăng 30, giảm ích giảm mất 30 hoặc chỉ định tăng thêm giảm mất 30, giảm ích để thăng 30. Vật ký của ta ngoài định mức tăng lên một chút một lần. Tại Diệp Âm phục dụng quả thứ 6 đệ thất mai đệ bát mai quả thứ 9 thời điểm, lĩnh vực hiệu quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến đi tới quả thứ 10 thời điểm, tẩy tùy quả phục dụng đến cực hạn, lĩnh vực hiệu quả cuối cùng nhiều hơn một đầu. Vậy chính là mình vận khí tăng lên một lần. Vận khí tăng lên một lần. Còn có vận khí loại vật này sao? Chu Trúc Thanh có chút hiếu kỳ. Loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Diệp Âm gật đầu một cái. Tự nhiên như thế hư vô mờ mịt, không có nghĩa là không tồn tại. Chu Trúc Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu. Thì ra là như thế, chính nàng không biết. Nhưng tất nhiên Âm ca nói. Vậy khẳng định liền có. Trời đã tối rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Chu Trúc Thanh hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn. Phục dụng tẩy tủy quả thời gian cảm giác trôi qua rất nhanh. Trên thực tế cũng đã một buổi chiều đi qua. Đi. Chu Trúc Thanh tại Diệp Âm dưới sự giúp đỡ nhanh chóng đổi xong chính mình thường xuyên mặc áo ra. Khi hai người tới canteen, những người khác cũng tới. Trong đó một cái chính là Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch nhìn cửa ra vào một mắt hướng về hai người tùy ý chào hỏi một tiếng tiếp tục ăn cơm. Ngay tại hắn đem gạo cơm lay tiến trong miệng thời điểm, chợt cảm thấy không thích hợp. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Thế nào? Mộc Bạch ngươi một mực nhìn chằm chằm Trúc, rõ ràng cho rằng cái gì? Diệp Âm nhìn về phía Đái Mộc Bạch, ngữ khí lạnh nhạt. Ngươi một mực nhìn ta chằm chằm nữ nhân cho rằng cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì Chu Trúc Thanh đây là vị hôn thê của ngươi sao? Đế tử Đái Mộc Bạch toán khí ba không. Không có việc gì, không có việc gì. Đái Mộc Bạch cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng hướng về Chu Trúc Thanh liếc đi. Hắn lúc này trong lòng cũng lại không có ăn cơm tâm tư. Đây là có chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn không ngừng thử nghiệm cảm thụ được, cuối cùng thậm chí nhắm hai mắt lại chạy không tự mình tiến hành cảm thụ, nhưng vẫn như cũng không cảm giác được. Giống tuyết. Chu Trúc Thanh đối với hắn cảm giác bây giờ giống như là cùng Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ các nàng một dạng. Cái kia một cố đến từ võ hồn ở giữa cảm giác quen thuộc không có. Đây là thi triển võ hồn dung hợp kỹ cơ sở. Liền xem như hai người không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở cũng có thể cảm thụ được. Nhưng bây giờ một chút cũng không còn. Giống tuyết. Cái này sao có thể? Đột nhiên liền không có. Chương 76, Chu Trúc Thanh vs Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch là trăm mối vẫn không có cách giải. Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu? Hắn bây giờ là ngay cả cơm cũng đã ăn không vô nữa. Hắn hướng về Chu Trúc Thanh đạo. Chu Trúc Thanh, ta một hồi có chuyện cùng ngươi nói. Ta chờ ngươi ở ngoài. Chu Trúc Thanh lườm Đái Mộc Bạch một mắt. Hảo. Nhìn xem Đái Mộc Bạch bóng lưng. Chu Trúc Thanh bình tĩnh cùng Diệp Âm trước tiên một khối ăn cơm. Kể từ Ngọc Tiểu Cương tới Sử Lai Khắc Học Viện sau, Sử Lai Khắc Học Viện căn tin cơm nước trình độ tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Khối lớn heo dê bò thịt, lại thêm Thiệu Hâm cái này đỉnh cấp thức ăn hệ hồn sư làm đầu bếp, hương vị càng là có thể xưng đỉnh cấp. Diệp Âm ăn chính là thỏa mãn chảy mỡ. Chu Trúc Thanh ung dung cùng Diệp Âm một khối cơm nước xong xuôi. Âm ca, Đái Mộc Bạch tìm ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Âm gật gật đầu. Đi thôi, loại chuyện này không cần đến nói với ta. Chu Trúc Thanh đứng dậy đi tới bên ngoài phòng ăn. Đái Mộc Bạch đang tại trong một cái góc xó yên tĩnh chờ đợi. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh tới, Đái Mộc Bạch không kịp chờ đợi hỏi: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chu Trúc Thanh ánh mắt lạnh nhạt: "Cái gì chuyện gì xảy ra?" Đái Mộc Bạch sắc mặt biến đổi: "Ta không tin ngươi không biết, chính là chúng ta vũ hồn dung hợp kỹ sự tình, hôm nay ta đột nhiên cảm thấy giữa chúng ta không có loại kia vũ hồn ở giữa liên lạc, trước đó ta có thể cảm nhận được liên hệ giữa chúng ta càng ngày càng nhỏ, nhưng tối thiểu nhất còn có đây là bởi vì chúng ta không có ăn ý quan hệ, nhưng hôm nay đột nhiên liền không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Chu Trúc Thanh trong lòng rõ ràng, không có là bởi vì chính mình vũ hồn đã xảy ra tiến hóa. Mặc dù nàng hồn lực đẳng cấp không có phát sinh mảy may biến hóa, nhưng thực lực bản thân ít nhất là trước đây mấy lần. U Minh Miêu dáng vẻ mặc dù không có phát sinh thay đổi, nhưng hình thể tăng lên cơ hồ một lần, không giống như là một cái phổ thông U Minh Miêu, giống như là một cái U Minh Miêu hoàng. Bây giờ Đái Mộc Bạch Bạch Hổ đã không phối hợp chính mình vũ hồn tiến hành vũ hồn dung hợp kỹ, hai người căn bản cũng không tại trên một cái cấp bậc. Một cái cấp cao nhất vũ hồn như thế nào nguyện ý cùng một cái phổ thông vũ hồn tiến hành vũ hồn dung hợp đâu? Ngược lại là Chu Trúc Thanh cảm giác mình cùng Diệp Âm vũ hồn ở giữa không liên lạc được cắt càng sâu, càng là phục dụng tẩy hồn quả, cái này một loại cảm xúc lại càng thêm khắc sâu. Cho tới khi một quả cuối cùng tẩy hồn quả ăn vào thời điểm, cái này một loại cảm giác cơ hồ là đạt đến đỉnh phong. Chỉ cần hai người đồng thời có loại ý tứ này, lập tức liền có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ. Nhưng bây giờ Chu Trúc Thanh đối với Đái Mộc Bạch cũng chỉ có bốn chữ: "Ta không biết." Đến từ Đái Mộc Bạch oán khí năm không. Diệp Âm nghe được âm thanh kinh ngạc, đứng dậy đi tới ngoài cửa hướng về bên ngoài nhìn lại. Đái Mộc Bạch nắm đấm nắm thật chặt, không ngừng truyền đến rắc rắc âm thanh. "Ngươi nói với ta không biết, ta nhìn ngươi là rõ ràng nhất ta một mực tại tu luyện, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì đó chính là ngươi cùng Diệp Âm ở giữa phát sinh sự tình, Diệp Âm tất nhiên có thể để cho Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp biến thành bát bảo lưu ly tháp, như vậy thì chắc chắn cũng có thể nhường ngươi vũ hồn phát sinh biến hóa. Chu Trúc Thanh, ngươi đừng quên nhớ, ngươi là vị hôn thê của ta." Chu Trúc Thanh nghe Đái Mộc Bạch lời nói mặt không biểu tình, trong lòng không có gây nên chút nào tâm tình chợt trợn. Thanh âm của nàng trào phúng tựa như: "Ngươi cũng biết ta là ngươi vị hôn thê a, ngươi xem một chút ngươi làm một ít chuyện kia, ngươi có mấy phần biết mình có vị hôn thê dáng vẻ đâu?" Đái Mộc Bạch sắc mặt biến đổi: "Ngươi dựa vào cái gì nói ta đây? Ngươi cùng Diệp Âm quan hệ thật không minh bạch, ở đây làm phá hải." Chu Trúc Thanh không chút khách khí mắng trở về: "Thật không minh bạch, rất rõ ràng người nào không biết chúng ta quan hệ. Đừng nói cho ta ngươi không biết, nếu như ngươi không biết ta hôm nay mình xác nói cho ngươi ta chính là âm ca nữ nhân, ngươi cũng có thể minh xác nói cho ta biết một cặp sinh đôi kia cũng là nữ nhân của ngươi. Chẳng lẽ cho phép ngươi bao nuôi xong bào thai, liền không cho phép ta đi theo âm ca sao?" Đái Mộc Bạch, ngươi có phải hay không đem tự nhìn quá nặng đi? Đái Mộc Bạch sắc mặt càng thêm khó coi: "Ngươi đừng quên nhớ chúng ta gánh vác lấy cái gì? Không có vũ hồn dung hợp kỹ chúng ta như thế nào chống lại ta đại ca cùng ngươi đại tỷ?" Chu Trúc Thanh hai tay ôm ngực lạnh rên một tiếng: "Không cần không cần, giữa chúng ta vũ hồn dung hợp kỹ ta tự nhiên có thể đối kháng đại ca ngươi cùng ta đại tỷ. Đừng tưởng rằng cái kia cái gọi là hôn ước liền có thể đem ta một mực vây chết, mấy năm sau đó, chúng ta tự sẽ thấy rõ ràng. Đến lúc đó, chúng ta quan hệ cũng chỉ tới mà thôi." Nói đi, Chu Trúc Thanh quay người rời đi, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Đái Mộc Bạch một mắt. Đái Mộc Bạch tức giận là nghiến răng nghiến lợi: "Chu Trúc Thanh, ngươi đứng lại đó cho ta." Đái Mộc Bạch trong miệng thốt ra một ngụm tiếng hổ gầm, trong tay hắn nắm đấm bỗng nhiên hướng về Chu Trúc Thanh vung đi. Chu Trúc Thanh thân hình một bên, nhẹ nhõm tránh thoát. Như thế nào? Nói không lại sẽ phải động thủ. Một cái cực lớn U Minh Miêu Hoàng hư ảnh từ Chu Trúc Thanh sau lưng nổi lên, một cỗ kinh khủng lực chấn nhiếp từ U Minh Miêu Hoàng hư ảnh trên thân tản mát ra. Đái Mộc Bạch rõ ràng cảm nhận được mình bạch hổ vậy mà đối với Chu Trúc Thanh U Minh Miêu sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Đây chính là Chu Trúc Thanh vũ hồn biến hóa sao? Lại có thể phát sinh to lớn như thế biến hóa? Cái này sao có thể? Giống. Đái Mộc Bạch thét dài một tiếng: "Đã ngươi có lực lượng như thế vậy liền để ta xem một chút vũ hồn biến hóa sau khi ngươi đến cùng có mấy phần thực lực." Hắn vũ hồn phụ thể đột nhiên hướng về Chu Trúc Thanh đánh tới. Chu Trúc Thanh đồng dạng hoàn thành vũ hồn phụ thể. Vũ hồn phát sinh biến hóa sau đó, vũ hồn phụ thể cùng lúc trước cơ hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Một cây thật dài đuôi mèo từ xương cụt bên trên chui ra, đồng thời thiên phú lĩnh vực, U Minh lĩnh vực hướng ra phía ngoài thả ra ngoài. Tự thân nhanh nhẹn cùng lực công kích để thăng 40, Đái Mộc Bạch nhanh nhẹn cùng lực công kích giảm xuống 20. Đái Mộc Bạch trong nháy mắt cũng cảm giác được không thích hợp. Như thế nào chính mình nhanh nhẹn cùng công kích đến hàng nhiều như vậy? Hắn theo bản năng liền cho rằng là Diệp Âm ra tay rồi, cho mình khoác lên Diệp Âm đệ nhất hồn kỹ mà rửa. Thân hình của hắn chậm nửa nhịp, nhưng Chu Trúc Thanh nhưng lại nhanh hơn hắn rất nhiều. Một tăng giảm một chút ở giữa chính là tương đương với 60 trên lệnh. Hơn nữa Chu Trúc Thanh bản thân liền là mẫn công hình hồn sư, tốc độ là mình sở trường. Chu Trúc Thanh thân hình bá đi tới Đái Mộc Bạch sau lưng, sắc bén meo chảo bá hướng về phía sau lưng của hắn chụp tới. Đái Mộc Bạch đệ nhất hồn hoàn lóe lên, đệ nhất hồn kỹ Bạch Hổ hộ thân trướng, liên tiếp đinh đinh đương đương âm thanh vang lên, đều đem Chu Trúc Thanh công kích ngăn lại. Chương 77, một cái nam nhân sỉ nhục nhất sự tình. Liên tiếp đinh đinh đương đương âm thanh vang lên, đều đem Chu Trúc Thanh công kích ngăn lại. Mặc dù Bạch Hổ hộ thân trướng đỡ được Chu Trúc Thanh công kích, nhưng Bạch Hổ hộ thân trướng cũng xảy ra sắp phá nát tình cảnh. Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ kim cương biến. Đái Mộc Bạch áo xoạt một tiếng nổ tung, lộ ra rắn chắc cùng khối lớn cơ bắp. Đệ tam hồn kỹ sử dụng, Đái Mộc Bạch lực công kích, sức mạnh, phòng ngự tại thời khắc này toàn bộ đều tăng lên một lần. Nhưng tương ứng, tăng lên lực công kích cũng bị suy yếu 20. Tính ra, bây giờ Đái Mộc Bạch lực công kích tương đương với cơ sở lực công kích 106. Chu Trúc Thanh lực công kích tương đương với nguyên bản 104. Đái Mộc Bạch tỷ lệ càng nhiều, Chu Trúc Thanh cuối cùng vẫn là kém ở đệ tam hồn kỹ bên trên. Lĩnh vực chi lực là càng nhiều người phát huy tác dụng càng lớn, ít người thời điểm, hiệu quả ngược lại không phải là như vậy rõ ràng. Nhất là Đái Mộc Bạch hồn lực đẳng cấp đã tới 38 cấp, cơ sở lực công kích so Chu Trúc Thanh cao hơn. Chu Trúc Thanh cũng biết rõ điểm này, ưu thế của nàng ở chỗ nhanh nhẹn, lấy mình chi giải, tấn công địch ngắn. Thân hình của nàng vây quanh Đái Mộc Bạch không ngừng vây quanh, tìm kiếm lấy sơ hở. Đệ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn rung động lấy, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Đái Lao Đại tại sao cùng Trúc rõ ràng đánh nhau? Diệp Âm Chính ở chỗ này nhìn ra thần. Tại trong phòng ăn cơm xong, Mã Hồng Tuấn đi tới cửa, liếc mắt liền phát hiện đang tại giao thủ hai người. Cái gì? Những người còn lại càng là kinh hô một tiếng. Cái này sao có thể? Trúc rõ ràng cùng Đái Lao Đại giao thủ. Đây không phải là tinh khiết tìm thai vạ đâu. Bị khắc chế gắt gao, hai cái kém 9 cấp hồn lực, còn kém một cái hồn hoàn. Út ca cũng ở đây cái thời điểm mở miệng. Nếu là có Âm ca phụ trợ, vậy khẳng định là Trúc rõ ràng thắng, nhưng chỉ có Trúc rõ ràng một người, cái kia Trúc rõ ràng chắc chắn không thắng được. Diệp Âm lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc ta cá một cái sở hật mình Trúc rõ ràng thắng. Đến từ Mã Hồng Tuấn đoán khí 22. Đến từ Oscar đoán khí 23. Trong mấy mắt, Mã Hồng Tuấn cùng Oscar có chút không kèm được. Biểu tình trên mặt kia chỉ có thể dùng 6 cái chữ để hình dung. Lao nhân, tàu điện ngầm, điện thoại. Đánh cược sở hật mình. Vậy vẫn là đừng cược. Thắng có ích lợi gì? Dùng để giày vò chính mình sao? Vẫn là dùng để nằm trên giường người cá khích lệ chính mình đâu? Đã như vậy mà nói, vậy ta liền đánh cược một cây khôi phục xúc xích bự Đái Lao Đại thắng. Theo sát lấy Diệp Âm cùng Oscar đều nhìn về Mã Hồng Tuấn, ý tứ rất rõ ràng, hai chúng ta cũng đã phía dưới cược, ngươi chuẩn bị đánh cược gì? Mã Hồng Tuấn trầm tư suy nghĩ, cũng không biết chính mình có cái gì có thể lấy ra đánh cược. Ta nếu không liền đánh cược đi một lần câu lan, đỉnh cấp cái chủng loại kia, đánh cược Đái Lao Đại thắng. Diệp Âm cùng Oscar liếc nhau một cái, một lời đã định. Chu Trúc Thanh chậm chạp không có đối với Đái Mộc Bạch phát động công kích, một mực tìm kiếm cơ hội, nhưng Đái Mộc Bạch lại là chờ đợi có chút nóng nảy. Hắn sử dụng đệ tam hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến thế, nhưng là đang kéo dài không ngừng tiêu hao hồn lực. Nếu là vẫn luôn không công kích, sớm muộn sẽ bị Chu Trúc Thanh lôi chết. Cuối cùng, Đái Mộc Bạch nhịn không được, hắn bảo a một tiếng, đột nhiên hướng về Chu Trúc Thanh đánh tới. Địch không động, ta không động. Nếu địch động, ta động trước. Chu Trúc Thanh đệ nhất hồn hoàn lóe lên, đệ nhất hồn kỹ U Minh một thứ. Cơ thể của Chu Trúc Thanh hóa thành một đạo màu đen tan ảnh, giống như là một cái linh hoạt mèo đen từ Đái Mộc Bạch bên cạnh chợt lóe lên, trực tiếp xuyên qua. Theo sát lấy thứ hai hồn hoàn đồng thời lấp lóe. Thứ hai hồn kỹ, U Minh Bát Trảo. Chu Trúc Thanh song trảo điên cuồng công kích tại Đái Mộc Bạch trên lưng. Tại trong chớp mắt, hai tay vừa đi vừa về công kích, tốc độ nhanh cũng đã xuất hiện tàn ảnh. Võ hồn tiến hóa sau đó, mỗi một đạo công kích đều mang theo phá giáp hiệu quả. Bắt đầu công kích Đái Mộc Bạch vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng càng về sau, Đái Mộc Bạch tiếp nhận đến tổn thương cũng liền càng thêm trọng. Giống, hắn lại một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Phải sau khuỷu tay bỗng nhiên hướng về hậu phương đập tới. Chu Trúc Thanh mũi chân nhẹ điểm, thân hình nhanh chóng lùi lại mà đi, kéo ra vài mét khoảng cách, né tránh một kích này, càng là công kích không đến, Đái Mộc Bạch trên người nộ khí cũng liền càng lớn. Giống, thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang ba. Đái Mộc Bạch thân hình nhất chuyển, thứ hai hồn hoàn lóe lên, một ngụm nóng bỏng bạch quang phụt lên mà ra hướng về Chu Trúc Thanh cuồng thổ mà đi. Chu Trúc Thanh lợi dụng chính mình nhanh nhẹn tốc độ cao thẳng đứng di động, nếu là trốn không thoát, đệ nhất hồn hoàn, linh hoạt phát huy U Minh đột thứ sức mạnh. Sau khi võ hồn tiến hóa, đệ nhất hồn kỹ hiệu quả cũng sẽ ra có chút biến hóa. Đệ nhất hồn kỹ cần hồn lực tiêu hao càng ít, nhưng đâm khoảng cách càng xa, hơn nữa bổ sung thêm chứa đựng hiệu quả, nhiều nhất có thể chứa đựng 3 lần. Đái Mộc Bạch công kích một lần không trúng, nhưng tự thân hồn lực lại là lấy được lượng lớn tiêu hao. Tự thân hồn lực đã rất phá 4 thành, mà Chu Trúc Thanh hồn lực còn tại ít nhất còn có 8 thành. Nếu như dựa theo tiết tấu này xuống, Đái Mộc Bạch tất thua. Quá linh hoạt, công kích lại công kích không đến. Đái Mộc Bạch nộ khí càng ngày càng cái gì, nhưng nộ khí quá mức kết quả chính là bên trên, tức đỏ mặt, cộng thêm không có đầu óc. Bạch Hổ Liệt Quang ba, Đái Mộc Bạch lại một lần bắt đầu công thủ. Nếu như tiếp tục kéo dài, sớm muộn sẽ bị công kích được. Chu Trúc Thanh ở trong lòng nói thầm một tiếng, nhất thiết phải thay đổi sách lược. Chu Trúc Thanh chạy phía dưới bắt đầu lần thứ hai U Minh một thứ. Lần này là nghiêng 45 độ khoảng cách hướng về Đái Mộc Bạch phóng đi. Lần thứ ba U Minh một thứ, vẫn là nghiêng 45 độ. Chẳng qua lần trước là phía bên phải, lần này là phía bên trái. Lần này bá đi tới Đái Mộc Bạch cận thân chỗ. Ta nhìn ngươi còn có thể đâm mấy lần. Đái Mộc Bạch công kích sắp tới. Chu Trúc Thanh lần thứ nhất sử dụng tới sau thời gian cùn độ tốt, lại khôi phục một lần U Minh một thứ. Thân hình lóe lên, đi tới Đái Mộc Bạch sau lưng. Tùy theo đi chính là U Minh Bát Trảo. A, mãnh liệt đau đớn từ phía sau lưng truyền đến, để cho Đái Mộc Bạch kêu thảm một tiếng. Công kích được một nửa, Chu Trúc Thanh lần nữa lui lại, gắng đạt tới ổn định. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đái Mộc Bạch Bạch Hổ Liệt Quang ba lại đến, nhưng rất nhanh đang phun nôn mấy ngụm sau đó, trong miệng toát ra điểm khói trắng, chết để tỉnh ngòi. Hồn lực khô kiệt, khô cụ, không có hồn lực. Một cô manh liệt cảm giác suy yếu xuất hiện tại Đái Mộc Bạch trên thân. Hắn chỉ có thể cắn răng cứng rắn chịu đựng. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt nhìn xem Đái Mộc Bạch, ánh mắt bên trong không có chút nào cảm tình ba động. Ngươi thua lần sau đánh nữ nhân phía trước ngươi tốt nhất là nghĩ rõ chính mình có hay không năng lực này. Đái Mộc Bạch điên cuồng gầm thét. A a a. Có chút vô năng cùng nộ. Một cái nam nhân, sỉ nhục nhất sự tình chính là đánh nữ nhân. So đánh nữ nhân càng sỉ nhục sự tình chính là chưa từng đánh. Chương 78, quả thật sao nghĩa phụ. Ai Mã Hồng Tuấn cùng Oscar thở dài một hơi. Đái Lao Đại xem như xong vậy mà chưa từng đánh Trúc, rõ ràng xem như xong một cái 38 cấp cường công hệ hồn tôn chưa từng đánh một cái 29 cấp mẫn công hệ đại hồn sư. Đái Mộc Bạch nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói, trong mấy mắt sắc mặt càng thêm khó coi. Mập mạp tiểu lão hai người các ngươi chờ ngày mai hai chúng ta luyện một mình. Lần này liền đến phiên Mã Hồng Tuấn cùng Oscar sắc mặt khó coi. Ta trước về đi tu luyện. Hai người một người bỏ lại một câu nói nhanh chóng chạy về ký túc xá đi. Đái Mộc Bạch chậm rãi đi tới Diệp Âm trước mặt, một câu không nói, chính là như vậy nhìn xem Diệp Âm. Đệ tử Đái Mộc Bạch oán khí 20. Đệ tử Đái Mộc Bạch oán khí 21. Diệp Âm rõ ràng nhìn xem Đái Mộc Bạch oán khí đang không ngừng tăng lên. Ai đi thôi chúng ta tâm sự đi. Diệp Âm bỏ lại một câu nói hướng về bên cạnh đi đến. Đái Mộc Bạch điên lặng đi theo. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Diệp Âm vừa đi vừa nói. Ngươi cùng chúc xong sự tình ta đều biết. Đái Mộc Bạch lạnh rên một tiếng. Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi chiếm vị hôn thê của ta, ngươi còn muốn nói điều gì? Thật tốt chế giễu ta sao? Diệp Âm trầm rãi nói. Kỳ thực ta cũng có thể trợ giúp ngươi vũ hồn để thăng một điểm. Đái Mộc Bạch trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, không biết hắn khí lực từ đâu tới, vụt một cái đi tới Diệp Phàm trước người, thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống. Quả thật sao? Nghĩa phụ, nhanh chóng như vậy chuyển biến để cho Diệp Phàm đều một chút ngộng. Không phải, ngươi Đái Mộc Bạch xem như đường đường tinh la nhị hoàng tử cốt khí đâu? Đái Mộc Bạch tùy ý khoát tay áo. Cốt khí tính là cái gì chứ có cốt khí có thể sống sót sao? Nhưng để thăng vũ hồn thật có thể giúp ta sống sót. Nghĩa phụ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta xách thực lực ta tuyệt đối không còn lẫn vào ngươi cùng Chu Trúc Thanh chuyện giữa, kỳ thực ta đối với các ngươi hai cái là toàn lực ủng hộ, hai chúng ta ở giữa chính là chính trị thông gia không có cảm tình gì cơ sở, hai người các ngươi mới là thiên mệnh sở quy a. Ánh mắt của hắn ở trong mang theo nồng nặc chờ mong cảm giác. Ánh mắt kia nhìn xem Diệp Âm đều có chút rụt rè. Ta đi bao nuôi ta xong bảo thai không tốt sao? Ta cũng không muốn lẫn vào hoàng thất chuyện giữa a. Chỉ cần có thể giúp ta để thăng vũ hồn về sau nghĩa phụ để cho ta hướng về đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta cho ăn, ta tuyệt đối không đi đổi gà. Diệp Âm liếc mắt. Đi. Đi đừng gọi ta nghĩa phụ, đây là một cái tẩy hồn đan, trên thực tế chính là Diệp Phàm từ tẩy hồn quả phía trên hơi giữ lại một chút. Tiếp đó hỗn hợp có một điểm cất cho xoa trở thành một cái viên cầu. Có thể trợ giúp ngươi vũ hồn để thăng, nhưng có thể để thăng bao nhiêu, vậy ta cũng không biết. Đái Mộc Bạch nhìn xem một viên kia tẩy hồn đan. Trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Trong lòng có một cỗ xung động mãnh liệt đem hắn ăn hết. Ta cho ngươi biết, cái này tẩy hồn đan cũng không phải trực tiếp ăn liền hữu dụng, ngươi nhất định phải trước tiên ngửi 7 ngày 7 đêm sở mình triệt để cho ngươi ướp ngon miệng, tiếp đó còn muốn uống sở mình nước canh sau đó mới có thể phục dụng, ngươi nếu là không kiên trì nổi sớm hơn phục dụng hiệu quả kém, chủ yếu vẫn là sở mình, cái này tẩy hồn đan chủ yếu hiệu quả là kích động ngươi. Cái kia đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chuyện này đừng nói ra ngoài. Đái Mộc Bạch lại nhận lấy một hộp sở mình trọng trọng gật đầu. Ta liền biết, để thăng chi lộ tất nhiên không phải nhẹ nhàng như vậy, nhưng ta nhất định sẽ kiên trì nổi. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Đái Mộc Bạch cầm hai dạng đồ vật hào hứng về tới chính mình ký túc xá, cũng lại không có chút nào oán khí, nhưng rất nhanh, Diệp Âm liền thấy oán khí lại tại không ngừng sinh ra. Lần này, không riêng gì Đái Mộc Bạch tại cung cấp, Mã Hồng Tuấn cũng tại không ngừng cung cấp oán khí giá trị. "Mẹ, mẹ." Mãnh liệt nôn khan âm thanh không ngừng từ Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch trong ký túc xá truyền tới. Mã Hồng Tuấn bị hun đầu đều mơ hồ, hắn đi tới Diệp Âm trước người đung đưa đầu. "Âm ca, ngươi đến cùng là cho Đái lão đại rót cái gì thuốc mê?" Trở lại ký túc xá liền nhìn chằm chằm cái kia một hộp sợ mình dùng sức người đó là một bên nôn khan một bên người không biết còn tưởng rằng hắn là tinh đấu đại xâm lâm bên trong đã chung cá trích đậu hủ túi nấu hồn thú đâu. Diệp Âm khoát tay áo. Ngươi nói cái này a, ta một lần tình cờ phát hiện người sợ mình mùi uống sợ mình nước canh có sát suất để thăng vũ hồn phẩm chất. Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt hai mắt trừng lớn. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Chẳng thể trách. Âm ca, ngươi không nói sớm. Mã Hồng Tuấn nhanh chóng chạy trở về trong phòng, đóng cửa phòng, hơn nữa còn dùng quần áo đem khe hở chắn nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ sợ sở mình mùi truyền đi một điểm. Mập mạp, ngươi, mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Mẹ, Đái lão đại, loại chuyện tốt này ngươi không gọi ta. Mẹ, thì ra ngửi cái này mùi có xác suất để thăng vũ hồn phẩm chất. Mẹ, ta cũng ngửi. Mẹ, Đái Mộc Bạch biết, đây là Diệp Âm nói cho mập mạp. Bất quá không có tẩy hồn đan kích phát, đoán chừng rất khó thành công. Bất quá đã có mập mạp cùng mình một khối chịu tội. Vậy thật ra thì giống như cũng không có mệt mỏi như vậy. Vẫn là bị ngươi cho biết đã như vậy vây hai chúng ta liền một khối người, một khối ăn. Mẹ, đệ tử Đái Mộc Bạch oán khí 10, đệ tử Mã Hồng Tuấn oán khí 10. Nhìn xem hai cái không ngừng sinh ra oán khí giá trị, Diệp Âm cao hứng đã không biết nên nói gì. Hắn cảm giác chính mình phát hiện một đầu có thể thu được đại lượng oán khí giá trị đường tắt. 7 ngày sau đó, Đái Mộc Bạch đáp lấy Mã Hồng Tuấn không chú ý thời điểm, xoay người một cái đem tẩy hồn đan nhét vào trong miệng. Trong mấy mắt, một cỗ nhàn nhạt hương thơm cùng với một cỗ nồng nặc mùi phân thúi ở trong miệng nở rộ. kém chút để cho Đái Mộc Bạch một ngụm đem tẩy hồn đan cho phun ra ngoài. Một tia nhàn nhạt tẩy hồn quả sức mạnh rơi vào Bạch Hổ trên thân. Một tia nhàn nhạt hắc khí từ Bạch Hổ trên thân tỏa ra. Đái Mộc Bạch trong nháy mắt cảm thấy chính mình các phương diện thuộc tính tăng lên một chút. Bạch Hổ hư ảnh không tự chủ được từ phía sau lưng nổi lên. Hắn lập tức Bạch Hổ hư ảnh càng thêm uy phong lẫm lẫm. Chỉ có điều muốn cùng Chu Trúc Thanh so sánh vậy coi như kém xa. Một cái liền ăn một chút, một cái ăn xong mấy cái. Vũ hồn phẩm chất thật sự tăng lên. Đái lao đại ngươi vũ hồn phẩm chất tăng lên. Mã Hồng Tuấn kinh hô một tiếng. Cơ mờ nờ ngươi vậy mà thật sự tăng lên. Hai ta cũng là người bảy ngày. Ta như thế nào không có gì phản ứng đâu. Đái Mộc Bạch khỏe miệng vung lên. Nào có dễ dàng như vậy đâu. Đây đều là xác suất vấn đề mỗi một giây liền có khả năng bất quá xác suất cực kỳ thấp, có người lập tức liền tăng lên tỷ như chút rõ ràng nhưng mà ta, liền ngửi 7 ngày mới để thăng nhưng mà ngươi, 7 ngày liền không có phản ứng. Mã Hồng Tuấn thở dài một hơi. Ai đích thật là dạng này không được, ta về sau muốn một mực người sợ mình mới được ta tin tức quan trọng lấy sợ mình tu luyện ta lại đem sợ mình ăn. Ta cũng không tin để thăng không được. Chương 79, sợ mình bắt đầu xông vào thị trường cái gì? Người sợ mình ngủ, uống sợ mình nước canh có xác suất để thăng vũ hồn phẩm chất. Khi Ngọc Tiểu Cương chiếm được tin tức này thời điểm hai mắt tỏa sáng. Flutlander, ngươi không phải là tại cùng ta nói vậy a, ta vẫn lần đầu tiên nghe nói qua loại chuyện này, còn có người thứ gì mùi có thể để thăng vũ hồn phẩm chất quả thực là thái giám họp lời nói vô căn cứ. Flutlander trắng Ngọc Tiểu Cương một mắt. Ngươi trước đó biết có sợ mình loại này túi như vậy đồ vật sao? Ngọc Tiểu Cương chần chờ một chút. Cái này, không biết. Flutlander gật gật đầu. Cái này chẳng phải đúng. Chuyện ngươi không biết có nhiều lắm. Ta cho ngươi biết Chu Trúc Thanh người sau đó bây giờ vũ hồn biến cực mạnh ngay cả thiên phú lĩnh vực đều có. Ngọc Tiểu Cương từ chính mình trong ký túc xá nhảy. Cái gì? Thiên phú lĩnh vực, nàng cũng có thiên phú lĩnh vực. Flutlander gật gật đầu. Đái Mộc Bạch người 7 ngày bây giờ vũ hồn cũng tăng lên, người đoán Diệp Âm vũ hồn vì cái gì đặc thù như thế? Người khác lấy được hồn kỹ đều cùng hồn thú có quan hệ, liền hắn lấy được hồn kỹ liền cùng chính mình có quan hệ, đó không phải là bởi vì Diệp Âm người nhiều năm như vậy sợ mình vũ hồn phẩm chất đã sớm tăng lên tới cực cao. Nói không chừng Diệp Âm cũng có thiên phú lĩnh vực, chính là không có biểu hiện ra ngoài. Còn có Ninh Binh Binh vũ hồn như thế nào từ thất bảo lưu ly tháp biến thành bát bảo lưu ly tháp? Ngươi liền không suy nghĩ nguyên nhân trong đó sao? Ngọc Tiểu Cương bị Flutlander nói càng thêm tâm động. Hắn tằng hắng một cái. Vậy chuyện này cũng rất không có khả năng. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi đứng dậy. Một bên lắc đầu vừa hướng lấy bên ngoài túc xá đi đến. Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Ta không tin. Flutlander nháy mắt nhìn sang. Nho nhỏ trên đầu viết đầy dấu hỏi thật to. Ngươi làm cái gì đi? Ngọc Tiểu Cương liền lộ ra hết sức lãnh đạm bình tĩnh. Ta đi tìm Diệp Âm muốn một bình sợ mình giúp các ngươi thử xem thật giả. Flutlander. Mẹ nó. Chờ ta một chút hai ta cùng nhau. Âm ca. Ngươi liền cho ta tới một cái sợ mình a, ta liền ban ngươi Mã Hồng Tuấn cùng Oscar vạn phần khẩn cầu nhìn xem Diệp Âm. Liền một bình. Hai chúng ta liền muốn một bình. Chúng ta xem như biết ngươi vì cái gì thích ăn sợ mình. Thì ra có tỷ lệ để thăng vũ hồn phẩm chất. Hai chúng ta một khối người. Diệp Âm thở dài một hơi. Các ngươi cái này liền để ta rất khó xử lý a, các ngươi phải biết sợ mình nguyên vật liệu cũng là rất chân quý. Mã Hồng Tuấn không chút do dự lấy ra 10 cái kim hồn tệ. Âm ca liền bán cho ta một bình a. Diệp Âm tiện tay đem 10 cái kim hồn tệ tiếp nhận, trực tiếp rơi vào quần lót trong túi quần. Ngươi cái này khiến cho thật giống như ta muốn kiếm các ngươi tiền tựa như, không nên ngươi mau đưa tiền lấy về cũng là cùng học một trường, ta không thể nhận tiền của các ngươi. Đệ tử Mã Hồng Tuấn đoán khí 30. Ngươi cũng đem tiền phòng cái vị trí kia, để chúng ta như thế nào cầm? Rõ ràng chính là không muốn đem tiền đưa ta. Âm ca đây là chúng ta mua về sau chúng ta chắc chắn còn cần, không thể nhường ngươi ăn thiệt thòi không phải. Diệp Âm móc ra một hộp sợ mịn. Vậy ta liền gắng gượng làm bán cho các ngươi một bình a. Mã Hồng Tuấn cao hứng đem sợ mịn tiếp nhận. Cao hứng bừng bừng cùng Oscar hai người cùng nhau đi ngửi. Hai người chân trước vừa đi, chân sau Đường Tam liền đến. Âm ca. Đường Tam cũng không nói chuyện, chính là lấy ra 10 cái kim hồn tệ. Tiếp đó hắc hắc cười. Diệp Âm liếc mắt, ném cho hắn một bình sợ mịn. Đa tạ Âm ca. Theo sát lấy, Ngọc Tiểu Cương cùng Thớ Lẹn Đờ cũng tới. Hai người liếc mắt liền thấy được mới ra đi Đường Tam. Tiểu Tam trong tay ngươi cầm là sợ mịn, chính là cái kia có thể để thăng vũ hồn phẩm chất sợ mịn. Ngọc Tiểu Cương thế nhưng là quá muốn tăng cường chính mình vũ hồn phẩm chất. Đây chính là bị vấn đề này gắt gao khốn nhiều hơn nửa cuộc đời thời gian. Lão sư, ngươi cũng tới đây không phải nghe nói đều có thể để thăng, ta cũng tới thử xem bạn nhất ta Lam Ngân Thảo vũ hồn phẩm chất tăng lên thực lực của ta cũng có thể tăng thêm, ngược lại ta mỗi tháng có thể nhận lấy 100 cái kim hồn tệ từ đấu hồn tràng bên trên cũng thắng không thiếu 10 cái kim hồn tệ cũng không nhiều. Ngọc Tiểu Cương gật đầu một cái. Tiểu Tam ngược lại sợ mình mùi lớn như vậy không bằng chúng ta một khối người, lão sư cũng nghĩ để cho vũ hồn phẩm chất để thăng một điểm đột phá 30 cấp. Đường Tam gật gật đầu. Đương nhiên là có thể. Lão sư, vẫn là viện trưởng, chúng ta cùng nhau đi ngửi. Tiếp đó cùng nhau ăn hết một khối để thăng vũ hồn phẩm chất. Flutlander ngượng ngùng cười cười. Vậy cái này làm sao có ý tứ đâu? Các ngươi đi thôi, ta liền không đa dụng. Ngọc Tiểu Cương có chút kinh ngạc nhìn xem Flutlander. Thật sự, ngươi tên gian thương này còn có thể từ bỏ loại này bạch chơi cơ hội. Flutlander lạnh rên một tiếng. Ta Flutlander cũng không phải cái loại người này, các ngươi mau đi đi. Chờ Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương rời đi về sau, Flutlander âm hiểm cười. Các ngươi đều biết ta là gian thương, ta làm sao còn sẽ buông tha cho loại này kiếm một món lớn cơ hội tốt đây. Flutlander tìm được Diệp Âm, biểu lộ ý đồ của mình. Diệp Âm ta muốn từ trong tay của ngươi mua 100 phần sợ mịn. Diệp Âm ngậm.
100 phần.
Viện trưởng, ngươi đây là muốn cho chính mình ước ngon miệng sao? Phở Lẹn Đờ lắc đầu liên tục. Ta đây là tại nhập hàng, chuẩn bị cầm tới ta trong tiểu điểm đi bán tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Diệp Âm hướng về Phở Lẹn Đờ giơ ngón tay cái lên. Còn phải là viện trưởng nhìn xa. Diệp Âm lúc này tại trong hệ thống hỏi thăm. Hệ thống, có thể hay không đem tẩy tủy quả hay là tẩy hồn quả phóng tới sợ mịn bên trong? Tốt nhất là đem tẩy tủy quả hoặc tẩy hồn quả cho nghiền nát chỉ còn lại nước cái chủng loại kia. Đương nhiên có thể, điểm nhỏ này yêu cầu tự nhiên có thể làm được, bất quá sẽ dẫn đến dược hiệu hao tổn 20. Vấn đề nhỏ không tí ti ảnh hưởng, vậy liền đem một cái tẩy hồn quả dược hiệu phân biệt phóng tới 10 cái sợ mịn bên trong. Lại đem một cái tẩy hồn quả dược hiệu phân biệt phóng tới 10 cái sợ mịn bên trong. Tất nhiên Phở Lẹn Đờ muốn lựa chọn cho mình đánh nổi tiếng. Cái kia nhất định phải tăng thêm điểm chân tài thực học đi vào. Bằng không thì liền không có người tin tưởng. Tiên kỳ còn có thể bán đi, đằng sau liền bất lợi cho lâu đời phát triển. Khi tất cả người đều nghe sợ mịn hương vị cung cấp oán khí giá trị, Diệp Âm cũng không dám tưởng tượng oán khí của mình giá trị tới sẽ có cỡ nào cấp tốc. Rất nhanh, Phở Lẹn Đờ mang theo 100 hộp sợ mịn đi đến mình tại Tắc Thắc Thành bên trong tiểu điểm đi bán. Chương 80, tiểu vũ võ hồn tiến hóa thọ ngọc, kém chút biến thành song sinh võ hồn có Phở Lẹn Đờ bán. Sợ mịn danh hào nhanh chóng tại Tắc Thắc Thành vang dội. Diệp Âm nhìn xem không ngừng doanh thu oán khí giá trị, miệng đều nhanh muốn cười sai lệch. Hắn lúc này tiêu phí một bút lại một khoản oán khí giá trị không ngừng mua sắm điểm kinh nghiệm để thăng hồn lực đẳng cấp. Đồng thời lại tiêu phí một bút lại một khoản đoán khí giá trị mua sắm điểm thuộc tính, để thăng tự thân giá trị thuộc tính. Đem tu vi của mình tăng lên tới 35 cấp. Tự thân các phương diện thuộc tính cường độ đã tới 42 cấp. Bây giờ Diệp Âm liền xem như không cần hồn kỹ đều có thể đem đái một bạch treo lên truy một trận. Sau khi Diệp Âm một trận tiêu hao số lớn, đoán khí giá trị vẫn như cũ có lưu đại lượng hàng tồn. Âm ca cái kia ăn sở mình thật sự có thể để thăng vũ hồn phẩm chất sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi lấy. Nội tâm của nàng là không tin. Nàng và Diệp Âm ở chung được thời gian 6 năm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp Âm ăn sợ mịn. Đương nhiên vô dụng trọng điểm vẫn là cái này tẩy hồn quả. Diệp Âm tương một cái tẩy hồn quả lấy ra giao cho Tiểu Vũ. Chỉ có ăn tẩy hồn quả mới nắm giữ tài năng đủ để thăng vũ hồn phẩm chất. Tiểu Vũ càng thêm tò mò. Vậy tại sao bọn hắn ăn sợ mịn thật sự tăng lên? Diệp Âm cười hắc hắc. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ta ngẫu nhiên ở bên trong tăng thêm tẩy hồn quả thành phần bất quá rất ít, cho nên liền sẽ có một số người thật sự sẽ để cho vũ hồn phẩm chất để thăng một chút như vậy. Cũng coi như là vì ta nắm giữ tẩy hồn quả cùng với tẩy tủy quả làm bảo hộ thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Dạng này chẳng những có thể giảm xuống đối ta ảnh hưởng, còn có thể để cho ta kiếm bộn lượng kim hồn tệ cớ sao mà không làm đâu. Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Vậy cái này tẩy hồn quả là cho ngươi ăn. Hắc hắc, Âm ca, ngươi tốt nhất rồi. Tiểu Vũ một ngụm đem tẩy hồn quả ăn vào. Trong nháy mắt cảm nhận được trong đó cường đại dược hiệu. Nàng lẩm bẩm nói, ta giống như không chỉ vũ hồn phẩm chất tăng lên, ta tự thân thể chất cũng đã nhận được ngoài định mức tăng lên. Diệp Âm kinh ngạc. Thể chất cũng đã nhận được đề thăng. Không nên ai chính mình cái hệ thống này người sở hữu cũng không có. Tiểu Vũ tại sao có thể có? Diệp Âm trong đầu linh quang lóe lên. Hiểu rồi, Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, vũ hồn chính là nàng chính mình. Để thăng vũ hồn cũng chính là tại tăng lên chính nàng. Thì ra là thế. Đã như vậy, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút, ta nhìn ngươi có thể tăng lên tới trình độ gì. Chu Trúc Thanh ăn số lượng hai cánh tay đến ra. Chính mình ăn 10 cái, không biết Tiểu Vũ có thể ăn bao nhiêu. Diệp Âm lúc này bắt đầu điên cuồng mua sắm. Tiểu Vũ một cái tiếp một cái tẩy hồn quả ăn, không biết còn tưởng rằng là đang dùng cơm đâu. Liên tiếp lấy ăn 28 cái. Tiểu Vũ ở một cái. Không được, không được Âm ca, không ăn được một chút cũng không ăn được. Không muốn ăn. Diệp Âm tương thứ 29 cái tẩy hồn quả lấy ra. Không ăn được, vẫn là không ăn được. Tiểu Vũ nhíu mày lui về phía sau một điểm. Không ăn được. Nguyên lai là không ăn được. Diệp Âm tương tẩy hồn quả thu hồi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hảo, quả thực là thật tốt. Tiểu Vũ vũ hồn từ phía sau lưng nổi lên. Nguyên bản trắng miệng trắng nón nhu cốt thọ lúc này mang tới ngọc sắc ánh sáng lộng lẫy. Trong tay còn cầm một cây đạo thuốc dược sử. Vũ hồn phụ thể sau đó, trình thể biến hóa không nhiều, vẫn là hai chân con dài, manh manh lỗ thai thỏ. Rõ ràng nhất biến hóa chính là cái kia một cây thật dài dược sử xuất hiện ở tiểu vũ trong tay. Ra đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có thêm một cái đồ chơi này? Đây là cái gì? Tiểu Vũ hiếu kỳ đánh giá dược sử. Diệp Âm hai mắt trừng lớn. Con người địa chỉ. Nàng đội vàng đưa tay ra tiểu Vũ ngăn lại. Không được, không được cái này nhưng không được. Ngươi cái này cách dùng không đúng. Ai dạy cho ngươi dùng như vậy? Tiểu Vũ nhìn về phía Diệp Âm, tiếp đó cúi đầu. Trong lúc nhất thời Diệp Âm cũng không biết nên nói như thế nào. Đây cũng không phải là lỗi của mình a. Hai cái này không giống nhau, ngươi không thể dùng như vậy, đây là vũ khí. Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngươi bây giờ hồn kỹ có thay đổi gì, còn có thiên phú lĩnh vực là cái gì? Nhưng vẫn là bị Diệp Âm dùng ánh mắt cho ngăn lại. Cái này ta biết. Tại lĩnh vực của ta phạm vi bên trong có thể giảm xuống lực lượng của đối thủ 50 để thăng lực lượng của ta 100%, còn có thể căn cứ vào song phương giữa lực lượng kém giá trị thu được ngoài định mức lực công kích. Diệp Âm gật gật đầu. Theo lý thuyết, chỉ cần lực lượng của ngươi so đối thủ cao, ngươi liền sẽ thu được ngoài định mức lực công kích. Tiểu Vũ cười hắc hắc. Kỳ thực nếu như lực lượng của ta so đối thủ thấp ta cũng biết thu được. Chỉ cần là kém giá trị liền có thể. Lần này Diệp Âm triệt để hiểu rồi. Cái tiên phú này lĩnh vực càng nhiều hơn chính là đối với Tiểu Vũ tự thân tăng phúc. Diệp Âm một tay lấy Tiểu Vũ trên tay bạch ngọc đảo dược sử cho lay mở. Vậy ngươi hồn kỹ có thay đổi gì? Tiểu Vũ ngẹo đầu cảm thụ được. Ta bây giờ mỗi cái hồn hoàn đều có hai cái hồn kỹ. Cùng âm ca ngươi rất tương tự, bất quá ta hai cái hồn kỹ không việc gì, không giống như là ngươi một cái ngay mặt một cái mặt trái. Diệp Âm biểu lộ bắt đầu quái dị. Cái này Tiểu Vũ ăn nhiều như vậy quả. Vũ hồn biến hóa có chút lớn a. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói tỉ mỉ. Nguyên bản ba cái hồn hoàn cái hồn kỹ thứ nhất biến hóa không lớn, chính là tăng cường ý lực, giảm bớt hồn lực tiêu hao, tiếp đó mỗi cái hồn hoàn ngoài định mức nhiều hơn một cái hồn kỹ chủ yếu liền cùng ngọc trong tay của ta đồng liên quan. Diệp Âm vốn nắn Tiểu Vũ, gọi là chảy ngọc. Tốt đệ nhất hồn kỹ là dùng ngọc đồng hướng về phía trước trọng trọng đập lên một chút, thứ hai hồn kỹ là dùng ngọc đồng phóng ra một đạo ánh sáng mãnh liệt sóng, đệ tam hồn kỹ là dùng tăng phúc tự thân, đề cao lực lượng của ta, lực phòng ngự, lực công kích. Diệp Âm nghe Tiểu Vũ lời đã không biết nên nói gì. Đến cùng là ăn 28 mai tẩy hồn quả, kém chút cho Tiểu Vũ tẩy trở thành song sinh vũ hồn. Ngươi bây giờ sức chiến đấu thật có thể là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu Vũ cười hắc hắc, cũng còn tốt, ta cảm giác cũng chính là có thể tùy tùy tiện tiện đem đái một bạch cho đánh một trận. Đái một bạch, ta mẹ nó khóc chết, chẳng lẽ ta đã trở thành đánh giá sức chiến đấu tiêu chuẩn? Chương 81, đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến cùng Tần Minh ước định cẩn thận thời gian. Sử Lai Khắc Học Viện địa phương này là Phở Lẹn Đờ trước đây mua lại, cũng không có thứ gì đáng tiền. Mắt thấy thời gian ước định sắp đến, tại Phở Lẹn Đờ dưới mệnh lệnh, đại gia thu thập hành trang, chuẩn bị ra. Đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Trong lúc đó Ninh Vinh Vinh bắt bảo Lưu Ly Tháp thành công tấn thăng cựu bảo, cũng có chính mình cựu bảo lĩnh vực. Đáng tiếc chính là Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương bọn người ăn nhiều như vậy sở thần mịn, cứ thế không có ăn đến một cái mang tẩy tủy quả dược hiệu sở thần mịn, lại là cho Diệp Âm cung cấp oán khí giá trị, lại là cho Diệp Âm cung cấp kim hồn tệ. Nếu không phải là Diệp Âm không có lương tâm, kém chút đều chuẩn bị đưa cho bọn họ một người một cái tẩy hồn quả. Hôm nay trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây, đứng tại cửa học viện, Phở Lẹn Đờ nhìn qua cái kia nhìn qua đã có chút rách nát, khắc lấy Sử Lai Khắc Học Viện chữ tấm biển. Trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 20 năm, nhân sinh có thể có mấy cái 20 năm. Ở đây đã từng nắm giữ từng ly từng tí không ngừng trong lòng hắn hồi ức. Triệu Vô Cực ôm Phở Lẹn Đờ bà bay. "Đừng xem, đi thôi, cũng không phải không trở lại. Cùng lắm thì về sau huynh đệ ta cùng ngươi trở về dưỡng lao chính là." Phở Lẹn Đờ trừng mắt liếc hắn một cái. "Ai dạ, ta cũng không phải đang nhớ Sử Lai Khắc Học Viện, ta là đang nhớ tiền của ta thật vất vả dùng sở mình mở ra tắc thắc thành nguồn tiêu thụ đi Thiên Đấu Thành, còn phải một lần nữa mở ra nguồn tiêu thụ, ngươi có biết hay không ta đây phải kiếm ít bao nhiêu kim hồn tệ? Đến từ Triệu Vô Cực oán khí hay không?" Triệu Vô Cực không nghĩ tới, thì ra Phở Lẹn Đờ là bởi vì cái này thương tâm đây. "Đi thôi." Phở Lẹn Đờ thu thập tâm tình, hạ lên đường mệnh lệnh. Một nhóm hơn 10 người bước lên rời đi Sử Lai Khắc bước chân. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Đấu Thành, ở vào Thiên Đấu Đế Quốc trung tâm lại đông bắc phương hướng, là cả Thiên Đấu Đế Quốc quyền lợi chính trị chỗ cốt lõi, cũng là toàn bộ đại lục lớn nhất hai tòa thành thị một trong. Tại Đấu La đại lục, cũng chỉ có Tinh La Đế Quốc Hoàng Thành có thể thay vì so sánh. Sử Lai Khắc Học Viện một đoàn người muốn đến Thiên Đấu Thành, cần rời đi trước Ba Lạp Khắc Vương Quốc cảnh nội, tiếp đó xuyên qua Ba Lạp Khắc Vương Quốc phía bắc Xịp Tư Vương Quốc toàn cảnh, mới có thể tiến nhập Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thành vòng. Lại hướng phương đông là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thành chỗ. Toàn bộ đường đi dài dằng dặc, chừng gần 2000 dặm. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Đấu Đế Quốc quốc thổ diện tích khổng lồ. Một tuần lễ sau đó, đám người rốt cuộc đã tới gần Thiên Đấu Thành chỗ. "Tiểu Cương, dựa theo địa đồ đến xem thì sẽ đến Thiên Đấu Thành. Hôm nay Đấu Hoàng Nhà Học Viện trong thành địa phương nào?" Phở Lẹn Đờ một bên nhìn xem địa đồ, vừa hướng Ngọc Tiểu Cương hỏi. "Tại trên địa đồ cũng không có Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tiêu chí." "Ngươi cũng không biết, ta làm sao biết?" Ngọc Tiểu Cương liếc mắt. "Ta biết." Linh 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 đứng dậy. "Gia tộc bọn ta ở trong có người ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ngay tại thành Nam 20 dặm vị trí." Tại Ninh Vinh Vinh chỉ dẫn phía dưới, đám người cuối cùng là đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trước cửa. Nhìn xem Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong hoàn cảnh, Ngọc Tiểu Cương khoan thai tự đắc đạo: "Dựa vào núi, ở cạnh sông, quả nhiên là nơi tốt." Mấy vị khác lao sư cũng đều khen ngợi gật đầu một cái. Cảnh sắc nơi này quả thật rất đẹp, nhất là lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây dáng chiều đầy trời thời khắc. Tại phương tây ánh nắng chiều đỏ làm nổi bật phía dưới, bất luận là chân núi hồ nước vẫn là cái kia đầy đủ loại thực vật, cao tới ngàn mét đại sơn, đều cho người ta một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Nơi này cách Thiên Đấu Đế Quốc đều Thiên Đấu Thành chỉ có không đến 20 km khoảng cách, hoàn cảnh lại như thế ưu mỹ, nghĩ đến đây trở thành chính mình sau này sinh hoạt chỗ. Bao quát Triệu Vô Cực ở bên trong mấy vị lao sư đều cảm thấy hài lòng. Đám người mới vừa đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cửa ra vào, phiền phức liền đến. "Dừng lại, các ngươi là người nào?" Hơn 10 người hồn sư ngăn cản đoàn người đường đi. Mặc dù không có triệu hồi ra chính mình võ hồn, nhưng từ trên người bọn họ cái kia nga hoàng sắc đồng phục liền có thể nhìn ra, những học viên này cũng là thuộc về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Phở Lẹn Đờ nên ngang đạo: "Chúng ta là Sử Lai Khắc Học Viện, ứng các ngươi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện mời, cố ý tới trao đổi." "Phía trước dẫn đường a." Tuyết Lợi trên dưới đánh giá Phở Lẹn Đờ vài lần, nhìn lại một chút những người khác trang phục, trên mặt mang lên một tia khinh thường. "Liền các ngươi những thứ này dế nhủi, còn tới học viện chúng ta giao lưu. Ta xem, các ngươi chuẩn là từ địa phương nào tới tên ăn mày mới đúng. Mau mau cút, bằng không thì chúng ta cần phải vận dụng võ lực. đúng, mấy nàng kia dung mạo cũng không tồi, có thể lưu lại cùng ta một khối đi vào chúng ta thật tốt giao lưu trao đổi. Lên đường hơn một tuần lễ thời gian, đám người bao nhiêu nhìn qua có chút phong trần phó phó, trên thân mang theo điểm bụi đất. Nghe nói như thế, Sử Lai Khắc học viện đám người tính khí lập tức dậy rồi. Đái Mục Bạch thân hình lóe lên liền chuẩn bị ra tay. Hắn một quyền vừa muốn vung ra liền bị Diệp Âm đưa tay cho dễ như trở bàn tay ngăn cản. Đái Mục Bạch ngậm, đây là một cái hệ phụ trợ hồn sư. Một cái hệ phụ trợ hồn sư tùy tùy tiện tiện đem chính mình cản lại, liền xem như cùng là cường công hệ mập mạp tới nhiều nhất bất quá có thể ảnh hưởng một điểm. Âm ca, ngươi đây là muốn làm cái gì? Diệp Âm cười hắc hắc, loại chuyện này vẫn là để ta đến đây đi. Các ngươi tốt nhất hiện tại cũng bịt lại miệng mũi, đừng ngửi được bất kỳ hương vị. Tiếp đó hơi tránh xa một chút Diệp Âm tiếng nói vừa ra, vật trong tay còn không có lấy ra, mỗi người cũng đã mang lên trên cực kỳ vừa dày vừa nặng khẩu trang. Tiếp đó lui về phía sau hơn 10 mét khoảng cách. Dám nhớ thương nữ nhân của ta, vậy thì không chỉ là đơn giản bị đánh một trận như vậy, mà là mấy ngừng lại. Diệp Âm tay trái một hộp mở ra sở mịn, tay phải một khối bạo nước đậu hủ túi, hai cánh tay đồng thời ném ra. Mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là xuất khẩu của Ngôn Tuyết Lở. Diệp Âm nắm giữ lấy thăng cấp bản Huyền Thiên Bảo Lục, ám khí thủ pháp tương đối cao minh, chỉ cần ném ra, đối phương liền không khả năng tránh né. Hai thứ tinh chuẩn đập vào Tuyết Lở trên mặt, bạo nước đậu hủ túi tao nổ kịch liệt va chạm, bên trong nồng nặc chất lỏng phốc phun ra, tinh chuẩn xuất tại Tuyết Lở trên mặt. Không chỉ như vậy, còn hướng về chung quanh quyết tán, phương viên 5 mét bên trong cũng có thể bị bạo nước rút đầu hũ chất lỏng bắn tới. Mấy người khác cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều lây dính chất lỏng. Sợ mình bên trong nước canh càng là làm cho Tuyết Lở trên thân khắp nơi đều là. Cái kia một cỗ nồng nặc mùi bắt đầu tản mát ra. Mẹ, mười mấy người đồng loạt bắt đầu nôn khan. Đến từ Tuyết Lở oán khí hay không? Đến từ Tuyết Lở tiểu đệ oán khí. Bạo nước đầu hũ thúi năng lực bắt đầu phát huy tác dụng. Từng cái một nhìn nhau, chính mình càng ngày càng táo bạo, càng xem người chung quanh càng muốn ăn đòn. Chương 82, Tuyết Lở, kỳ thực thúc thúc cũng nghĩ đánh ngươi không phải? Tuyết Lở dựa vào cái gì ngươi mẹ nó mỗi ngày rượu võ dương ai? Có cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều để chúng ta làm? Ngươi là cái tha gì? Chính là, ngươi chơi gái để chúng ta có nổi, ngươi nhìn lén người khác tắm rửa để chúng ta có nổi, tất cả chuyện xấu đều để chúng ta có nổi, dựa vào cái gì? Mẹ ngươi, chẳng phải bởi vì ngươi là cái phế vật hoàng tử sao? Ngươi có bản lĩnh gì? Nguyên bản những Tuyết Lở lũ chó săn kia lúc này liền cùng ăn thuốc súng tựa như, điên cuồng hướng về phía Tuyết Lở khai hỏa. Tuyết Lở lúc này cũng là giận dữ, coi như bọn hắn không nói, tại bạo nước đầu hủ thúi ảnh hưởng dưới cũng tức điên lên. Cái gì gọi là ta là phế vật hoàng tử? Ta là phế vật hoàng tử vậy các ngươi là cái gì? Để các ngươi cho ta làm chó săn còn không vui lòng. Không biết bao nhiêu người muốn làm cũng làm không bên trên đâu, thật là cho các ngươi mặt. Võ hồn phụ thể. Tuyết Lở bá hoàn thành võ hồn phụ thể, nhanh chóng hướng về những người khác phóng đi. Những người khác cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Mười mấy người ở giữa trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Đủ loại hồn kỹ bay lở trời. Vết máu lây dính cái này đến cái khác áo bảo. Flander bọn người nhìn xem Tuyết Lở mười mấy người thảm trạng không khỏi hít vào khí lạnh. Diệp Âm thật sự là quá biến thái. Cái này tùy tiện xuống chính là chuyện nghiêm trọng như vậy. Cái này có thể so sánh bị Đái Mục Bạch đánh một trận nghiêm trọng nhiều. Gây chuyện đều tuyệt đối đừng gây Diệp Âm. Mặc dù hắn không có cái gì năng lực công kích, nhưng thủ đoạn của hắn còn nhiều a. Nhìn xem Tuyết Lở bọn người ở tại giao chiến, Flander hướng bên người Triệu Vô Cực đạo nhíu mày. Đây chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học viên. Đơn giản chính là một đống rác. Ta bây giờ đã bắt đầu hoài nghi đi tới nơi này có phải hay không sai lầm quyết định. Triệu Vô Cực cười khổ nói, đừng hỏi ta làm sao biết. Lần trước cùng tiểu quái vật nhóm đánh khó phân thắng bại hoàng đấu chiến đội cũng không phải cái dạng này. Có thể ở nơi nào đều có cặn bã. Ngọc Tiểu Cương cũng là cảm thán một tiếng. Mặc dù ta biết Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sinh nguyên rất kém cỏi, không nghĩ tới thế mà kém đến dạng này là thật là để cho ta khó mà đoán trước đúng lúc này. Một cái thanh âm giả dặn đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì huyên náo như thế? Chỉ thấy dốc núi bóng rừng tiểu đạo ở giữa, một thân ảnh nhanh mà đến, một thân ngân sắc trang phục, nhìn qua cùng Flander niên kỵ không sai biệt lắm bộ dáng, mặt như khay bạc, mắt to mày rậm, hai tay chắp sau lưng, ngược lại có mấy phần cao thủ bộ dáng. Quá tốt rồi, là Tôn lão sư tới. Một đám Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học sinh cơ hồ là liền lăn một vòng nên đón tiếp lấy. Tôn lão sư, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta a. Tôn lão sư vừa mới tới liền ngửi thấy sợ mình hương vị. Mẹ, đến từ Tôn Bất Ngữ oán khí ba không. Thứ độ gì, thứ như vậy. Theo sát lấy Tôn Bất Ngữ lại ngửi thấy bạo nước mùi đậu hũ thối đạo. Nhìn xem những thứ này loạn thành một bầy học sinh, hắn là càng xem càng tức giận. Các ngươi bây giờ như cái bộ dáng gì vẫn là ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học sinh. Quả thực là mất mặt, mẹ hắn ném khuôn mặt mở cửa. Mất mặt đến nhà rồi. Không được, ta nhịn không được, hôm nay nhất định phải đánh các ngươi một trận. Tôn Bất Ngữ thật sự là nhịn không được. Cơ lấy vả miệng đùng 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 hướng về Tuyết Lở trên mặt rút đi. Đến từ Tuyết Lở oán khí 50. Hút xong Tuyết Lở, theo sát lấy Tôn Bất Ngữ liền đi rút những người khác. Cho tới khi từng cái một quất sắp đã hôn mê, lúc này mới bỏ qua, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng tức giận, càng xem càng tức giận. Nếu không phải là sợ đánh chết, cao thấp đến phóng thích mấy cái cường độ cao hồn kỹ. Thử. Tôn Bất Ngữ lạnh rên một tiếng, giơ chân lên một cước chân đem bọn hắn đều đá bay, đem mọi người đá bay. Tôn Bất Ngữ lập tức cảm giác chính mình không có như vậy tức giận, lúc này mới chú ý tới Sử Lai Khắc Học Viện đám người. Tại hạ Tôn Bất Ngữ, không biết tới ta Thiên Đấu học viện có chuyện gì. Flutter lạnh nhạt nói, chúng ta là tới tìm Tần Minh. Các ngươi tìm Tần lão sư? Tôn Bất Ngữ trong lòng hơi động. Không biết các vị thế nhưng là từ Ba Lạp Khắc Vương quốc sử Lai Khắc học viện mà đến. Flutter gật đầu một cái chính là. Tôn Bất Ngữ biểu hiện trên mặt lập tức trở nên tôn kính. Có thể dạy dỗ Tần lão sư như thế thiên tài, tại hạ vạn phần kính nể. Các vị mau mời. Sử Lai Khắc học viện một đoàn người lúc này mới tại vị này Tôn Bất Ngữ dẫn dắt phía dưới đạp vào leo núi lộ, hướng trong núi học viện mà đi. Một bên khác, bị một cước đá bay Tuyết Lợi Thanh tỉnh lại. Càng nghĩ sự tình vừa rồi hắn lại càng thêm sinh khí. Cái gì Sử Lai Khắc học viện? Còn có Tôn Bất Ngữ lại dám đánh ta? Nhất thiết phải để các ngươi trả giá đắt. Còn có các ngươi bọn gia hỏa này. Tuyết Lợi lúc này trước tiên xảo lần khi xưa lũ chó săn một trận, sau đó mới nhanh chóng đi tìm Tuyết Tinh Thân Vương. Thiên Đấu Hoàng gia học viện trên danh nghĩa viện trưởng là Tuyết Dạ đại đế, nhưng trên thực tế người quản lý nhưng là Tuyết Tinh Thân Vương. Tuyết Lợi bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Tuyết Tinh Thân Vương phủ đệ. Chờ đợi hồi lâu sau cuối cùng gặp được Tuyết Tinh Thân Vương. Hắn người mặc đại hoàng bào, bên trên treo đoàn hoa thúc cầm, lại nhìn qua không chút nào lộn xộn. Hoa dâm đầu chỉnh tề trải bước ở sau, vóc người trung đẳng, cơ thể hơi phúc, tướng mạo đường đường, trên thân mang theo một cỗ nồng đậm vị khí. Tuyết Lợi tới Tuyết Tinh Thân Vương nhìn xem Tuyết Lợi cười ha hà nói: "Thế nào? Đến tìm thúc thúc là lại có chuyện gì?" Tuyết Lợi gật gật đầu: "Thúc thúc ta hôm nay ở trong học viện bị mấy cái Sử Lai Khắc học viện tới nông dân ném đồ vật cho ta ném đi không biết cái gì thối hoắc đồ vật, tiếp đó ta còn bị mấy cái học sinh đánh phía trước đều là của ta chó săn bây giờ lại dám đánh ta. Còn có Tôn Bất Ngữ tên kia, không giúp ta xuất khí vậy mà cũng dám đánh ta, cuối cùng còn đem ta đá bay. Làm một thân thương thúc thúc ngươi có thể nhất định phải giúp ta xuất khí mới được, đem ta Sử Lai Khắc học viện mấy người kia những học sinh kia còn có Tôn Bất Ngữ toàn bộ đều cho đuổi đi ra. Còn tới chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện giao lưu." "Giao lưu cái rắm." Tuyết Tinh Thân Vương nghe Tuyết Lợi lời nói từ từ nhíu mày. Cũng không phải bởi vì Tuyết Lợi lời nói có vấn đề. Tuyết Lợi từ trước đến nay cũng là cái này một bộ dáng. Có chuyện gì đều để chính mình đi giải quyết. Hắn là bị bạo nước đậu hũ thối mùi cho ảnh hưởng tới. Ngươi nói là bọn hắn cái này một số người đều đánh ngươi. Tuyết Lợi gật đầu một cái. Không tệ, thúc thúc. Cái này một số người, nhất định muốn hung hăng trừng phạt mới được. Lại dám đánh ta. Tuyết Lợi vừa nghĩ tới liền giận. Những cái kia Sử Lai Khắc học viện không biết mình thân phận thì thôi. Những người khác còn không biết. Tuyết Tinh Thân Vương chật vật mở miệng nói. Kỳ thực thúc thúc bây giờ cũng rất muốn đánh ngươi. Chương 83, 6 tên hồn đấu la chiến độc cô bác Tuyết Tinh Thân Vương chật vật mở miệng nói, kỳ thực thúc thúc bây giờ cũng rất muốn đánh ngươi. Tuyết Lợi trong nháy mắt ngộp. Cái gì? Tiếng nói vừa ra, Tuyết Tinh Thân Vương một cái tát trọng trọng quất vào Tuyết Lợi trên mặt. Vừa mới tiêu tan sưng khuôn mặt trong nháy mắt một lần nữa sưng phồng lên. Tuyết Tinh Thân Vương chậm rãi mở miệng, cũng không trách bọn hắn đánh ngươi Tuyết Lợi, ta đột nhiên phát hiện càng xem ngươi càng muốn ăn đòn. Không đánh ngươi ta đạo tâm bất ổn a. Nói xong, Tuyết Tinh Thân Vương lại một cái tát trọng trọng quất vào Tuyết Lợi trên mặt. Quất Tuyết Lợi giống như là một con quay tựa như thổ lộ, liền với chuyển hai vòng, cả người mê man sắp ngã xuống. Theo sát lấy Tuyết Tinh Thân Vương lại một cái tát rút đi lên, tốc độ càng đánh càng nhanh, Tuyết Lợi chuyển tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Trong lúc nhất thời Tuyết Lợi đó là thiên hôn địa ám, thấy không rõ trong phủ đệ hoàn cảnh là thế nào. Tuyết Tinh Thân Vương liên tiếp lấy rút nửa giờ, thật sự là cho tay rút đau. Lúc này mới ép bất đắc dĩ ngừng lại. Mặc dù Tuyết Tinh Thân Vương ngừng, nhưng Tuyết Lợi vẫn là tại không ngừng xoay tròn. Thẳng đến vài phút sau đó lúc này mới bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Trời đất quay cuồng, thúc thúc. Một bên khác, Tôn Bất Ngữ mang theo Sử Lai Khắc học viện đám người tiến nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện nội bộ. Tiến vào học viện, học viên ngược lại là không thấy bao nhiêu. Căn cứ Tôn Bất Ngữ nói, đại bộ phận học viên đều phân bố tại mỗi bắt trước ngụy trang khu tu luyện. Chủ này sân trường khu phản mà không có người nào. Hắn đem Sử Lai Khắc học viện một nhóm trực tiếp đưa đến trong một gian phòng khách, để cho đám người chờ. Nội vàng đi tìm Tần Minh đi. Đối với Thiên Đấu Hoàng gia học viện, tất cả mọi người là hết sức hài lòng. Hoàn cảnh ưu mỹ, còn có bắt trước ngụy trang tu luyện khu vực. Tần Minh nghe nói Sử Lai Khắc học viện mọi người tới, lập tức buông xuống trong tay bên trên sự tình chạy tới. Tự mình an bài Sử Lai Khắc học viện mọi người tới một chỗ trong biệt viện, không có mệnh lệnh, học sinh không thể tùy tiện đi vào. Mặc dù là tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong, nhưng ở đây giống như là trong một cái viện chi viện, sẽ không nhận người khác quấy rầy. Đồng thời hắn lại an bài một trận phong phú tiệc tối, đơn giản giới thiệu một phen Thiên Đấu Hoàng gia học viện tình huống. Chỉ cần ngày mai gặp qua ba vị giáo ủy sau đó, hết thảy liền cũng có thể quyết định xuống. Mặc dù là gặp ba vị giáo ủy, nhưng ba vị giáo ủy đối với Tần Minh là mười phần tin tưởng. Hơn nữa Tần Minh đã là gần với ba vị giáo ủy nhân vật, cũng chính là tương đương với đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, liền xem như chẳng ra sao cả, cũng biết cho Tần Minh một bộ mặt. Ngày kế tiếp, Tần Minh mang theo Sử Lai Khắc học viện trước mọi người hướng về Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy hội, gặp mặt ba vị giáo ủy. Ba vị giáo ủy đối với Sử Lai Khắc học viện đám người hết sức tôn trọng, tự mình đến giáo ủy hội phía trước nên đón. Song phương đơn giản hàn huyên một phen, ba người đem Sử Lai Khắc học viện đám người mời tiến vào giáo ủy hội ở trong. Diệp Âm đám người đơn giản hơi phô bày một ít thực lực, trong nháy mắt lấy được ba vị giáo ủy tán thành. Tám cái nhân chung có bốn người thứ hai hồn hoàn cũng là ngàn năm cấp. Diệp Âm càng là nắm giữ ba cái ngàn năm hồn hoàn, đến nôi cái kia nắm giữ trăm năm hồn hoàn đường tam, không đề cập tới cũng được, liền xem như là mua bảy tiễn đưa một. Mộng Thần Cơ nói, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tần lão sư, liền làm phiền ngươi tới an bài. Đang tại Sử Lai Khắc học viện đám người chuẩn bị cáo từ trở về chính mình viện là lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Mộng Thần Cơ chỗ ngồi có hay không tại? Mộng Thần Cơ sửng sốt một chút, hắn tự nhiên nghe ra được chủ nhân của thanh âm này là ai. Thầm nghĩ trong lòng, hắn sao lại tới đây? Hắn vội vàng đứng lên thân, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài đón. Lệnh hai vị giáo ủy đi theo phía sau hắn. Sắc mặt hai người tựa hồ cũng hơi sinh một chút biến hóa. Tuyết Tinh Thân Vương đã sớm cho Độc Đấu La Độc Cô Bác truyền tin, tìm kiếm Độc Đấu La hỗ trợ. Khi Độc Đấu La trông thấy Tuyết Lở thời điểm không khỏi nhíu mày. Hắn ở trong lòng nói thầm một tiếng, không biết chuyện gì xảy ra như thế nào, càng xem Tuyết Lở càng nghĩ muốn quất hắn đâu. Như thế nào như vậy muốn ăn đòn đâu? Rất nhanh, Độc Cô Bác, Tuyết Tinh Thân Vương, Tuyết Lở ba người tiến vào bên trong. Khi nhìn thấy Tuyết Lở, trong mấy mắt, người ở chỗ này đều có một loại xúc động. Đánh Tuyết Lở một trận. Thân Vương đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ngộ Thần Cơ tiến lên hơi hơi không người, hướng Tuyết Tinh Thân Vương. Nhưng bất luận là hắn vẫn là mặt khác giáo ủy, ánh mắt lại đều rơi vào Độc Cô Bác trên thân. Đây là người phong hào đấu la. Tiểu Vũ lúc này đã bị hù toàn thân run rẩy, trốn ở Diệp Âm sau lưng hết sức sợ. Đơn giản thương lượng một phen, Tuyết Tinh Thân Vương liền một cái ý tứ, trừ phi có thể tại Độc Cô Bác thủ hạ kiên trì 5 phút, nếu không thì lăn. Độc Cô Bác chín cái hồn hoàn dâng lên, kinh khủng phong hào đấu la uy áp trong nháy mắt đang dậy ủy hội bên trong truyền ra. Các hạ họ kép Độc Cô, trên thân mùi tanh bức người, nếu ta đoán không lầm, các hạ hẳn là phong hào vì độc đấu la Độc Cô Bác tiền bối a. Ngọc Tiểu Cương tiến lên một bước, ngăn trở lên cơn giận dữ Sử Lai Khắc học viện mấy vị lão sư. Ha 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 ha. Độc Cô Bác cười quái dị một tiếng. Không nghĩ tới, lại còn có người sẽ nhớ ký ta. Không tệ, ta chính là Độc Cô Bác. Nếu biết tên của ta, các ngươi còn chưa có sao. Flander dùng sức thoáng dây rùa, trong mắt lạnh lùng chi quang đại phóng. Ta không thể để cho Sử Lai Khắc chịu này xỉ nhục. Triệu Vô Cực, Lô Kỳ Bân, Lý Úc Tùng, Thiệu Âm bốn người đồng dạng cũng là ý nghĩ này. Vì Sử Lai Khắc học viện tôn nghiêm, bọn hắn không chỉ có nộ khí, còn có đến từ bạo nước đậu hủ thúi ảnh hưởng, để cho bọn hắn trở nên càng thêm nóng nảy. Flander, Triệu Vô Cực, Lô Kỳ Bân, Lý Úc Tùng, Thiệu Âm năm người cơ hồ là đồng thời động thủ từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một đầu đen đòi, không chút do dự ném vào trong miệng, đơn giản nhấm nuốt hai cái. Năm người làn da cũng dẫn đến quần áo trên người trong nháy mắt biến thành đen, đen không phản xạ bất kỳ quang, toàn bộ hấp thu. Nhưng cùng lúc năm người khí tức cũng tại bây giờ bùng lên. Flander, Triệu Vô Cực, Thiệu Âm năm người thực lực đã vượt qua hồn thánh, đạt đến hồn đấu la cấp độ. Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân hai người thực lực cũng vượt qua hồn đế đi tới hồn thánh cấp độ. Thật thần kỳ, đồ vật Độc Cô Bác cảm thụ được năm người biến hóa không khỏi sợ hãi than. Năm người thực lực vậy mà đồng thời đều tăng lên 50. Vừa rồi ăn chính là bảo vật gì? Chờ một chút. Trong mắt Ngộ Thần Cơ lệ quang đại phóng, nhìn chăm chú vị kia trên thân chín hoàn lóng lánh độc đấu la. Độc Cô Bác, liền để ba người chúng ta lão gia hỏa tới lĩnh giáo ngươi độc. Ngộ Thần Cơ ba người cũng tại bây giờ thả ra võ hồn, lại thêm ba tên hồn đấu la. Tình huống hiện tại chính là 6 tên hồn đấu la cùng 2 tên hồn thánh đối chiến một cái phong hào đấu la. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tại bạo nước đậu hủ thúi ảnh hưởng dưới, bây giờ chiến đấu cơ hội là không thể nào đình chỉ. Mỗi người đều muốn chiến đấu một hồi, đều hết sức táo bạo. Độc Cô Bác mặc dù thực lực mạnh mẽ vô song, nhưng đối mặt 6 tên hồn đấu la cùng 2 tên hồn thánh liên thủ, hắn cũng không dám sơ suất. Màu xanh đậm trong đôi mắt cuối cùng toát ra mấy phần ngưng trọng. Chương 84, Tuyết Lở, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Các ngươi cái này một số người, lại còn suy nghĩ cùng lão phu giao thủ đã như vậy, vậy lão phu liền thỏa mãn các ngươi. Độc Cô Bác âm thanh lạnh lẽo, một đoàn khí độc nhanh chóng hướng về tại chỗ mấy người ném đi. Trong mấy mắt, cả phòng bên trong đều bị màu xanh biết phủ lên. Tại Độc Cô Bác tận lực dưới sự khống chế, một vòng khí độc tinh chuẩn rơi vào Tuyết Lở trên thân. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối sẽ để Tuyết Lở đặc biệt đau. A, mãnh liệt đau đớn trong nháy mắt đau Tuyết Lở không ngừng kêu lên. Thở lén đỡ võ hồn phụ thể, hồn hoàn lấp lóe, một đạo lại một đạo lông vũ mũi tên bá 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 hướng về Độc Cô Bác bay đi. Đồng thời lại là một đạo tinh chuẩn lông vũ mũi tên đang tận lực dưới sự khống chế bay về phía Tuyết Lở. Một tiếng tinh chuẩn cắm vào Tuyết Lở trên ngông. Gào, gào, gào. Tuyết Lở liền với gào vài tiếng. Triệu Vô Cực trọng lực trường cũng là đối với Tuyết Lở ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Lý Úc Tùng muốn lén lén lút lút đối với Tuyết Lở hạ thủ, nhưng tiếc là chính là không có cơ hội. Lô Kỳ Bân Tinh La Kỳ cũng tinh chuẩn không có lầm đánh vào Tuyết Lở trên thân. Ngoài ra ba vị giáo ủy cũng là rút sạch thật tốt đánh Tuyết Lở một trận. Trong giao chiến người không có việc gì, nhưng ở xem trò vui Tuyết Lở lại là kêu khổ liên điên. Đều cha gọi mẹ, các ngươi vì cái gì luôn đánh ta a? Tuyết Lở kêu gào thống khổ lấy. Ta chính là một cái đơn thuần xem trò vui, các ngươi nhất định phải đánh ta làm cái gì? Ta cảm giác các ngươi có phải hay không đang nhắm vào ta? Độc Cô Bác lườm Tuyết Lở một mắt. Tiểu tử ngươi là bị dư ba ảnh hưởng đến ai nhằm vào ngươi? Còn lại mấy người cũng nhao nhao mở miệng biểu thị tán thành. Rõ ràng là tại chiến đấu, nhưng lúc này lại là rất thống nhất ý, giống như liền thật chỉ là dư ba mà thôi. Vậy tại sao dư ba không ảnh hưởng người khác, liền quang ảnh vang dội ta đây? Diệp Âm tương một khối bạo nước đậu hủ túi ăn. Đó có thể là bởi vì ngươi quá xui xẻo a. Đều mở lĩnh vực tăng phúc. Diệp Âm nói khẽ. Diệp Âm thiện ác lĩnh vực, Chu Trúc Thanh U Minh lĩnh vực, Tiểu Vũ Ngọc Thọ lĩnh vực, Linh 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 Cửu Bảo lĩnh vực, bốn cái lĩnh vực bày ra, trong nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người bao phủ. Phe mình khí thế giờ khắc này lại cao một mảng lớn, mà Độc Cô Bác bị bốn cái lĩnh vực bao phủ, trong nháy mắt cảm thấy thực lực của mình trên phạm vi lớn giảm xuống một đoạn, vẫn còn có lĩnh vực năng lực. Độc Cô Bác, ba vị giáo ủy trong nháy mắt ngộng. Liên Độc Cô Bác chính mình cũng không có lĩnh vực năng lực, không nghĩ tới lại ở đây bốn cái bút bê trên thân gặp được lĩnh vực. Lĩnh vực gia trì, hắc toán gia trì. Độc Cô Bác cuối cùng là cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt áp lực. Trong nháy mắt, đám người đối với Tuyết Lở công kích lại liên hồi mấy phần. Tuyết Lở, vì cái gì thụ thương luôn là ta a? Tuyết Lở bị đánh sưng mặt sưng mũi, nếu không phải là quần áo trên người, mẹ hắn tới đoán chừng đều nhận không ra. Độc Cô Bác tiền bối bây giờ tựa như là đủ thời gian một nén nhang. Diệp Âm chợt mở miệng đem trong giao chiến đám người cắt đứt. Độc Cô Bác cũng không muốn lại cùng nhiều người như vậy dây dưa tiếp, thực lực đúng là không thể khinh thường. Hắn cuối cùng công kích Tuyết Lở một chút, cấp tốc lui lại thu hồi lực. Những người còn lại đồng dạng cũng là hành động này, tại thu lực phía trước lại đánh Tuyết Lở một trận. Ta, cuối cùng, Tuyết Lở thật sự là không chịu nổi, ngất đi. Một cái toàn thân cao thấp đen như mực người nhìn về phía Tuyết Tinh Thân Vương. Thân Vương điện hạ không biết hiện tại chúng ta đây còn là người hay không mới. Tuyết Tinh Thân Vương sắc mặt tái xanh. Hảo, tất nhiên các vị đã chứng minh chính mình là nhân tài vậy thì có thể lưu lại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ở trong. Nhưng đừng để ta phát hiện vấn đề, nếu như phát hiện vấn đề vẫn như cũ sẽ đem các ngươi cho đuổi đi ra. Hắn đi tới Tuyết Lở trước người hung tợn đạp một cước. Chết chưa không chết lời nói liền cút đi cho ta. Tuyết Lở đã sớm ngất đi. Tuyết Tinh Thân Vương không còn biện pháp, chỉ có thể kéo lấy Tuyết Lở nửa chết nửa sống cơ thể đi ra ngoài. Độc Cô Bác lạnh rên một tiếng. Coi như các ngươi mấy tên gia hỏa này có bản lĩnh, nếu không phải là lão phu sợ bị ở đây chỉ cần trong khoảnh khắc liền có thể đem các ngươi xử lý sạch. Nói xong, Độc Cô Bác cũng sẽ không dừng lại, quay người rời khỏi nơi này. Nhìn xem Độc Cô Bác cùng Tuyết Tinh Thân Vương đám người rời đi, mọi người ở đây lập tức thở dài một hơi. Độc Cô Bác nói không sai, nếu thật là toàn lực thi triển ra, ở đây tuyệt đối sẽ hủy, bọn hắn cũng mất. Diệp Âm, mau giúp ta nhóm giải trừ hát toán vấn đề. Một đạo màu đen âm thanh có chút khẩn cấp hô, mặc dù nhìn không ra là ai, nhưng nếu như bằng thanh âm, có thể nhận ra đây là Flender. Hảo, Diệp Âm đáp ứng một tiếng. Sau lưng xương sống lưng thoáng qua một đạo hào quang màu trắng, hơn nữa còn là liên tiếp lấp lóe không ngừng rơi vào Flender mấy người trên thân. Bởi vì ăn hát toán mà xuất hiện biến thành đen tác dụng phụ mấy người trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nhưng cùng lúc, trên người tăng phúc hiệu quả cũng không có. Ngộ Thần Cơ kinh ngạc nhìn trước mặt một màn có chút khó có thể tin. Các ngươi ăn đến cùng là cái gì nghịch thiên đồ vật lại có thể tăng cường nhiều như vậy thực lực? Diệp Âm tiện tay cho Flender bọn người một người ném đi một cái hát toán đi qua, tiến hành bổ sung. Hát toán, sau khi uống có thể đủ tất cả thuộc tính để thăng 51 giờ thời gian, duy nhất tác dụng phụ chính là sẽ thành đen thời gian một ngày. Ngộ Thần Cơ ba người nghe đều ngây dại. Cái này gọi là tác dụng phụ? Ta còn tưởng rằng tác dụng phụ là đi tu vi, đi tư chất cái gì, không nghĩ tới chính là sẽ thành đen thời gian một ngày. Cái này liền cùng hoàn toàn không có tác dụng phụ cũng không có khác nhau. Ngộ Thần Cơ xoa xoa đôi bàn tay có chút xấu hổ. Diệp Âm, có thể hay không cho chúng ta những lão gia hỏa này một cái hát toán? Có thể. Diệp Âm không chút do dự đáp ứng, thiện tay bước ra ba cái hát toán đi qua. Ba vị giáo ủy đại nhân vì ta Sử Lai Khắc Học Viện không tiếc đắc tội một cái phong hào đấu la, cái này hát toán liền xem như là cho ba vị giáo ủy đại nhân tạ lễ. Ngộ Thần Cơ ba người tiếp nhận hát toán tỉ mỉ đánh giá, cũng nhìn không ra bất kỳ manh mối, phản phất cùng bình thường tỏi không có khác nhau. Yên tâm, sau này nếu như Độc Cô Bác lại đến kiếm chuyện, ba người chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến chuyện lúc trước, cứ dựa theo chúng ta sao định như thế. Sử Lai Khắc Học Viện tất cả giáo sư toàn bộ dựa theo Thiên Đấu cấp giáo sư đãi ngộ tới, tất cả học sinh đều dựa theo Thiên Đấu cấp học sinh đãi ngộ tới, mặt khác Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sẽ không can thiệp bất luận cái gì Sử Lai Khắc Học Viện dạy học nội dung. Flender gật đầu một cái. Hảo, cứ dựa theo chúng ta nói như vậy, sự tình đã thỏa đáng, ba vị giáo ủy, sự vụ bận rộn các học sinh cũng cần cố gắng tu luyện, chúng ta cũng sẽ không lưu thêm đi về trước. Ba vị không cần tiễn xa. Chương 85, thuốc nổ thôi phát, thăng cấp bản gia cắt thần nổ càng xem càng hình. Sử Lai Khắc Học Viện đám người một lần nữa trở lại trong tiểu viện. Mỗi người cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thật là làm ta sợ muốn chết. Tiểu Vũ vô bộ ngực của mình, người khác cùng lắm thì chính là trọng thương, nhưng nàng không giống nhau. Một khi bị phát hiện, đó chính là xem như chết chắc. Đây chính là phong hào đấu la, chỉ cần hơi cẩn thận một chút, tất nhiên có thể phát hiện vấn đề thân phận của nàng. Diệp Âm ánh mắt đảo qua Tiểu Vũ, không cần lo lắng có ca tại, không có ngoài ý muốn. Thăng cấp bản tử cực ma đồng đảo qua cơ thể của Tiểu Vũ, hoàn toàn không có phát hiện dị thường, không giống như là lúc trước như thế có thể nhìn thấu Tiểu Vũ bản thể. Kể từ Tiểu Vũ phục dụng số lớn tẩy hồn quả sau đó, hắn thăng cấp bản tử cực ma đồng thì nhìn không phá Tiểu Vũ bản thể, khả năng cao phong hào đấu la cũng không cách nào phát hiện. Bây giờ chúng ta xem như cuối cùng tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện quyết định quá khó khăn, phở lẹn đỡ thở ra một hơi. Lúc đó không biết vì cái gì, đầu óc nóng lên liền lên đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút đúng là mẹ nó nghĩ lại mà sợ. Chính mình chết chưa cái gì, nếu là thủ hạ điểm ấy học sinh chết, vậy coi như xem như xong đời. Chợt hắn đã nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Âm. Diệp Âm, nhiều người của chúng ta như vậy đầu nóng lên liền cùng phong hào đấu la giao thủ, không phải là bởi vì ngươi cái kia bạo nước đậu hủ thúi tác dụng à? Bạo nước đậu hủ thúi có thể kéo dài thời gian 3 ngày, tính toán thời gian hôm nay tối đa cũng chính là ngày thứ 2 còn có hiệu quả. Diệp Âm ngượng ngùng nở nụ cười. Là như vậy, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng cho nên các ngươi cũng sẽ ở trong lơ đãng, tinh chuẩn công kích Tuyết Lở. Flender không chút do dự nói. Ngươi đánh rắm. Ai tại trong lúc lơ đãng tinh chuẩn công kích Tuyết Lở? đó là ngộ thương biết hay không đó là ngộ thương, cũng là phạm vi tính chất tổn thương trong lúc vô tình thương tổn tới Tuyết Lở rất hợp lý. Triệu Vô Cực, Lô Kỳ Bân, Lý Úc Tùng ba người liên tục gật đầu. Không tệ không tệ, chính là như vậy cũng là ngộ thương. Diệp Âm nhìn xem bốn cái mạnh miệng ra hỏa không biết nói cái gì cho phải. Ngộ thương, cậu đều không tin. Phở Lẹn Đở phong thích lông vũ thời điểm công kích, 72 cái lông chim 70 căn đều đâm vào Tuyết Lở trên ông. Ngươi cùng ta nói ngộ thương. Lô Kỳ Bân bỏ lại Tinh La Kỳ là thuộc Tuyết Lở bên cạnh nhiều. Hai người kia còn dễ nói, tối thiểu nhất cũng là phạm vi tính chất. Triệu Vô Cực đại lực kim cương trưởng chính xác đập vào Tuyết Lở trên thân. Còn có Lý Ngọc Tùng Long Vân Côn cũng đập vào Tuyết Lở trên thân. Hai cái đơn thể công kích ngươi nói cho ta là ngộ thương. Ai mà tin đâu. Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng. Nói đến chuyện này vẫn là ta không tốt, nếu như ta nếu là không nói muốn tới Tiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Thơ Lẹn Đờ trắng Ngọc Tiểu Cương một mắt. Đi sự tình cũng đã xảy ra, hơn nữa còn là một cái kết quả tốt không khá lắm cái rắm. Nếu không phải là ngươi, ta lúc nào mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ cao như vậy, một tháng tiền lương so ta lừa gạt một năm học phí đều nhiều hơn. Thơ Lẹn Đờ ý thức được nói sai lập tức đổi giọng. Không phải, là một tháng tiền lương so Sử Lai Khắc Học Viện một năm nhận được học phí đều nhiều hơn. Trước đó ta như thế nào không biết gia nhập vào thế lực sau đó đãi ngộ như thế hảo đâu. Nếu là sớm biết mà nói ta còn khổ khổ xây dựng học viện làm cái gì. Ngọc Tiểu Cương lườm Phở Lẹn Đờ một mắt. Vì cái gì, trong lòng chính ngươi tin tưởng. Không phải liền là bởi vì người nào đó nói là muốn khởi đầu một chỗ hồn sư học viện sao. Phở Lẹn Đờ trong mắt lộ ra vẻ khổ sở. Tiếp đó thở dài một hơi lắc đầu. Vậy còn ngươi? Trong mấy mắt, Ngọc Tiểu Cương cũng đi theo thở dài một hơi lắc đầu. Tốt, không nói nhiều như vậy. Lập tức chuẩn bị bày ra giai đoạn thứ 3 huấn luyện. Muốn tiến hành giai đoạn thứ 3 huấn luyện, liền không thể rời bỏ bắt chước ngụy trang hoàn cảnh, cho nên đây chính là ta tại sao phải để các ngươi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện loại địa phương này. Bắt chước ngụy trang hoàn cảnh, tên như ý nghĩa chính là mô phỏng các ngươi vũ hồn trời sinh chỗ, tỉ như tiểu vũ vũ hồn là con thỏ, trời sinh liền thích hợp tại rừng rậm ở trong, như vậy tiểu vũ nếu như tại rừng rậm ở trong tốc độ tu luyện liền sẽ biến nhanh, mã hồng tuấn nắm giữ mãnh liệt hỏa thuộc tính, như vậy tại hỏa diễm trong hoàn cảnh tốc độ tu luyện cũng biết biến nhanh, đái một bạch vũ hồn là bạch hổ, như vậy thì thích hợp tại mãnh thú nhiều thú cột tu luyện đường tam vũ. Hồn là lam ngân thảo, như vậy rừng rậm hoàn cảnh là thích hợp cho hắn nhất chỗ. Uska là thức ăn hệ vũ hồn, như vậy thì thích hợp tại phòng bếp tu luyện. Diệp Âm chợt mở miệng nói, đại sư, vậy ta thì sao? Ta hẳn là tại hoàn cảnh gì phía dưới tu luyện? Trong mấy mắt, phía trước một giây vừa nói thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát Ngọc Tiểu Cương ngộ, đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí hay không? Diệp Âm vũ hồn là hai cái hạt châu, cái này, người cái này a, nếu không thì đi tiệm châu báo thử xem, cũng là hạt châu, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Còn có Ninh Vinh Vinh cựu bảo lưu ly tháp, đây là bảo thạch loại vũ hồn, chắc cũng là dạng này. Ngọc Tiểu Cương chính mình cũng không dám chắc chắn. Chủ yếu là Diệp Âm vũ hồn quá đặc thù. Linh Minh Minh khẳng định là bảo thạch loại vũ hồn, nhưng Diệp Âm có phải hay không thì không biết. Diệp Âm liếc mắt, nhỏ giọng thì thầm, còn đại sư đâu, điều này cũng không biết. Diệp Âm âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến vừa vặn có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 2 năm. Phở Lẹn Đở phá vỡ lung túng, như vậy đi, ta đi trước cùng học viện phương diện câu thông, tiếp đó trợ giúp tiểu quái vật nhóm tiến hành tu luyện. Các ngươi trước tiên riêng phần mình trở về ký túc xá đi tu luyện a. Tám người riêng phần mình trở lại ký túc xá ở trong. Ký túc xá phân phối vẫn là cùng tại Sử Lai Khắc Học Viện giống nhau, nhưng Diệp Âm không có trở về gian phòng của mình, xoay người đi Chu Trúc Thanh gian phòng. Sau khi hai người xâm nhập trao đổi một phen, Diệp Âm đem thăng cấp bản Huyền Thiên Bảo Lục nội dung truyền thụ cho Chu Trúc Thanh. Bất quá đem thăng cấp bản ám khí bách giải che giấu, không phải Diệp Âm không dạy, chủ yếu là luyện tập ám khí phân biệt đồ vật, lãng phí thời gian, còn không bằng dùng những thời giờ này tới tu luyện. Sau đó Diệp Âm lại tới Ninh Binh Binh cùng Tiểu Vũ ký túc xá, hướng về phía hai người tiến hành một phen đồng dạng trình tự. Có thăng cấp bản Huyền Thiên Bảo Lục trợ giúp, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ nhanh chóng đề thăng, thuận tiện Linh Binh Binh cùng Chu Trúc Thanh nhanh chóng đột phá 30 cấp. Làm xong những chuyện này sau đó, Diệp Âm bắt đầu nghiên cứu trong tay mình thăng cấp bản ám khí bách giải. Ngược lại hắn không tu luyện, bằng không thì thời gian chẳng phải là lãng phí. Thăng cấp bản ra cắt thần nổ mỗi lần bổ khuyết đặc thù 5 cm dài thép tinh mũi tên lấy thuốc nổ thôi phát, mỗi một lần phóng ra đều biết gây nên kịch liệt vang động, bộc phát tốc độ gia tăng thật lớn. Diệp Âm càng xem cái này thăng cấp bản ra cắt thần nổ càng thấy được hình. Chương 86, gia cắt thần nổ VS thăng cấp bản gia cắt thần nổ, tiêu phí 1 vạn đoán khí giá trị mua sắm rèn đúc tinh thông, tiêu phí 2 vạn đoán khí giá trị mua sắm thần tượng cấp rèn đúc năng lực. Diệp Âm tiêu phí 2 lần đoán khí giá trị, thành công đem chính mình rèn đúc trình độ tăng lên tới đỉnh điểm. Đủ loại cường đại rèn đúc tri thức không ngừng tràn vào trong đầu bên trong, đồng thời liền trên thân thể đều nhiều hơn ra mãnh liệt cơ bắp ký ức. Đến nỗi cái gọi là loạn phi phong chủ y pháp càng là thuần thục nắm giữ, hơn nữa cực kỳ tinh thông. Loạn phi phong chủ y pháp không có hạn mức cao nhất, chỉ cần rèn đúc truy có thể chịu nổi, chỉ cần người sử dụng cơ thể có thể chịu nổi, loạn phi phong chủ y pháp liền có thể không ngừng kéo dài sử dụng, vượt qua hạn mức cao nhất 81 truy. Tiêu phí 20 đoán khí giá trị mua sắm tinh thiết, tiêu phí 10 đoán khí giá trị mua sắm lung cô lô, tiêu phí 5 đoán khí giá trị mua sắm rèn đúc truy. Sau khi hao tốn 50 đoán khí giá trị, hết thảy tất cả cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Âm hừ gắt một cái nước bọt ma sát bàn tay, đem tinh thiết đốt đỏ bừng, tay cầm rèn đúc truy bắt đầu đinh đinh đương đương rèn đúc. Diệp Âm chế tạo âm thanh không ngừng từ ký túc xá ở trong truyền ra. Đang tại trong phòng tu luyện Đường Tam nghe được quen thuộc như thế âm thanh không khỏi nhíu mày. cái này đinh đinh đương đương âm thanh như thế nào như thế giống có người ở rèn đúc đâu. Hơn nữa từ âm thanh để phán đoán hết sức thông thạo chế tạo trình độ tuyệt đối không dưới ta. Mang theo nồng nặc hiếu kỳ, Đường Tam đi ra ký túc xá, tìm chế tạo âm thanh một đường đi tới Diệp Âm cửa túc xá. Hắn là có chút động. Đây là âm ca ký túc xá, âm ca còn có thể rèn đúc. Đường Tam đang hiếu kỳ tâm điều động phía dưới, đẩy ra Diệp Âm phòng ký túc xá môn. Tiểu Tam, ngươi đã đến Diệp Âm tại rèn đúc ngoài vẫn như cũ có thể tùy tâm sử dụng cùng Đường Tam câu thông, không lo lắng chút nào rèn đúc phạm sai lầm. Âm ca, ngươi là đang làm gì đâu? Diệp Âm ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam, nhưng động tác trong tay không ngừng. Hắn không nói gì, chính là như thế lặng lặng nhìn. Nhưng lúc này vô thanh thắng hữu thanh, cuối cùng Đường Tam thật sự là ngượng ngùng lúng túng nở nụ cười. Đường Tam ánh mắt đặt ở Diệp Âm đã rèn được đồ vật phía trên. Thứ này như thế nào càng xem càng giống là chính mình Đường môn ám khí ra cắt thần nỗ đâu. Mặc dù có chút chỗ không giống nhau, nhưng đại khái rất là tương tự. Âm ca ngươi cái này chế tạo là cái gì? Ta nhìn giống như là tên nỏ. Diệp Âm thủ bên trong động tác rốt cục cũng ngừng lại. Hoàn thành sau cùng rèn đúc trình tự. Tên nỏ. Có thể là ai nhưng ta cảm thấy không quá giống. Đường Tam động. Không quá giống. Đây là ý gì? Xoẹt xẹt. Diệp Âm dùng cái kìm gấp lên cuối cùng rèn được vật phẩm bỏ vào tôi vào nước lạnh dầu ở trong. Kèm theo đâm âm thanh vang lên. Đỏ giữ sắt phụ tùng nhiệt độ hạ xuống. Đồng thời tự thân độ cứng lấy được tăng lên không nhỏ. Cuối cùng. Diệp Âm đem tất cả linh kiện lắp ráp đến cùng một chỗ. Thăng cấp bản ra cắt thần nỗ. Đường Tam nhìn xem Diệp Âm thủ bên trong đồ vật trận to hai mắt. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là ra cắt thần nỗ A. Chỉ có điều thể tích lên 23. Trọng lượng bên trên chắc cũng sẽ ít hơn nhiều. Xem như một cái một tay cầm ra cắt thần nỗ. Như vậy. Tên nỏ uy lực chắc cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Đây chính là một cái bản thiến ra cắt thần nỗ. Âm ca vậy mà thiên tài như thế. Chỉ dựa vào sức một mình liền làm ra bản thiến ra cắt thần nỗ. Cái này phát minh sáng tạo chi lực quả thực là quá mạnh mẽ. Chính mình mặc dù không có như thế phát minh sáng tạo chi lực, nhưng mình có cường đại hơn huyền thiên bảo lục. Đây chính là vô số âm ca tụ tập. Âm ca đây là ngươi phát minh sao? Đường Tam tò mò hỏi. Xem như thế đi, Diệp Âm lại bắt đầu chế tác đặc thù tinh cương mũi tên, đồng thời phân phối thuốc nổ cái bệ. Ta ngược lại thật ra cũng làm ra một cái rất một thứ giống như nhau, ta xưng là ra cắt thần nỗ. Đường Tam thập phần hưng phấn đem chính mình ra cắt thần nỗ lấy ra. Nếu như đổi thành người khác, hắn tuyệt đối sẽ không như thế. Nhưng lúc này có một loại gặp gỡ chi kỳ thiếu cảm giác. Diệp Âm liếc qua, gật đầu một cái. Không tệ, là cái đại gia hỏa. Đoán chừng liền kịch cậm nhiều hơn nữa, uy lực cũng không nhất định cao. Đến từ Đường Tam đoán khí 50. Không phải, ta cái này lớn như vậy, uy lực làm sao lại thấp đâu? Âm ca ngươi không biết sao? Càng lớn uy lực càng cao. Ngươi nếu là không tin mà nói chúng ta một hồi đi so một lần ngươi sẽ biết. Diệp Âm gật gật đầu. Tốt vừa vặn hắn cũng nghĩ khảo thí một phen chính mình thăng cấp bản ra cắt thần nỗ uy lực. Diệp Âm đơn giản làm ra cựu phát đặc thù tinh cương mũi tên, lấy luân bàn hình thức theo thứ tự bổ khuyết tiến thăng cấp bản ra cắt thần nỗ ở trong. Mỗi xạ một lần, luân bàn xoay tròn một lần, liền có thể lần nữa xạ kích. Có thể liên tục tiến hành 9 lần xạ kích, còn có thể cải tiến thành mũi tên liên. Mỗi công kích một lần, mũi tên liên liền hướng phải di động một lần. Bên trái mũi tên liền sẽ bổ khuyết tới, tiếp tục phóng ra. Trên lý luận chỉ cần mũi tên liên cũng đủ dài, vậy là có thể tiến hành vô hạn liên phát. Hai người tới ngoài phòng, Diệp Âm tay phải cầm thăng cấp bản ra cắt thần nỗ, Đường Tam hai tay ôm ra cắt thần nỗ. Như vậy đi, Diệp Âm quét một vòng, liền lấy một hàng kia thân cây làm chuẩn, ai xuyên qua thân cây nhiều, vậy coi như người nào thắng mỗi người có 3 lần cơ hội như thế nào. Đường Tam gật gật đầu. Hảo, một lời đã định. Hai người tới bên ngoài sân nhỏ rừng cây bên cạnh. Âm ca, không phải ta nói ngươi vật nhỏ này làm sao có thể so ra mà vượt ta ra cắt thần nỗ đâu. Ta chỉ cần một lần công kích cũng đủ để giành thắng lợi. Diệp Âm giơ tay lên bên trong thăng cấp bản ra cắt thần nỗ chuẩn bị kỹ càng. Hắn nhẹ nhàng bóc cỏ. Vẫn là để sự thật nói chuyện a. Phanh. Một tiếng nổ kịch liệt từ Diệp Âm thủ bên trong thăng cấp bản ra cắt thần nỗ vang lên. Đặc chế thép tinh mũi tên vèo một tiếng giống như là như viên đạn cao tốc bắn ra. Phúc. Đạn đâm vào đệ nhất cái cây chơi lên. Sau đó nhanh chóng xuyên qua. Theo sát lấy lại đâm vào cây thứ hai trên cành cây. Tiếp tục xuyên đấu. Sau đó là đệ tam quả, đệ tứ quả, đệ ngũ quả, đệ lục quả, đệ bát quả, đệ cửu quả. Thẳng đến đệ thập quả thời điểm, đạn lúc này mới lưu tại bên trong không có động tĩnh. Diệp Âm nâng lên thăng cấp bản ra cắt thần nỗ nhẹ nhàng thổi một điếu thuốc sương mù. Tiểu Tam, bây giờ đến phiên ngươi ra cắt thần nỗ. Đường Tam nuốt nước bọt, trong lòng 10 phần thấp thỏm. Âm ca bản thiến ra cắt thần nỗ có phần quá mạnh mẽ chút. Hắn ra cắt thần nỗ cao nhất cũng liền xuyên thấu qua 2 quả thân cây. Liều mạng. Đường Tam cắn răng một cái liền với lên, cỏ, 3 lần cỏ súng. Phanh, phanh, phanh. Cơ lò xo phát ra mãnh liệt tiếng va chạm. 3 cây mũi tên hiện ra một đường thẳng bắn ra. Tinh chuẩn công kích ở trên một cái điểm. Cái thứ nhất tên nỏ xuyên thấu thân cây tiêu hao khá lớn động lực. Cái thứ hai, cái thứ ba mũi tên nhưng là lấy nhỏ nhất tiêu hao xuyên thấu trong đó. Chương 87, Ngọc Tiểu Cương đột phá 30 cấp, cái thứ nhất tên nỏ xuyên thấu thân cây tiêu hao khá lớn động lực. Cái thứ hai, cái thứ ba mũi tên nhưng là lấy nhỏ nhất tiêu hao xuyên thấu trong đó. Tiểu Tam, ngươi cái này liền có chút an vạ. Diệp Âm trắng Đường Tam một mắt. Đường Tam hùng hồn đạo: "Âm ca, là ngươi nói có 3 lần cơ hội, ta chẳng qua là 3 lần cơ hội duy nhất một lần dùng mà thôi. Âm ca ngươi cũng có thể duy nhất một lần dùng 3 lần cơ hội." "Không đúng, ngươi bây giờ chỉ còn lại 2 lần cơ hội, ngươi có thể 2 lần cơ hội duy nhất một lần sử dụng." Diệp Âm lắc đầu cười cười. Không cần tiểu tam, không phải ta nói ngươi cái này đại đông tây làm sao có thể so ra mà vượt ta vật nhỏ đâu. Ta chỉ cần một lần công kích cũng đủ để giành thắng lợi. Cái thứ nhất tên nọ tại xuyên thấu hai cái cây làm thời điểm liền không có động lực vững vàng đâm vào phía trên. Theo sát lấy cái thứ hai tên nọ bắt đầu phát lực. Gánh chịu lấy cái thứ nhất tên nọ ý chí xông về trước phòng. Đệ tam quả, đệ tứ quả. Tiếp đó cắm ở đệ ngũ cái cây chơi lên bất động. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có sau cùng tẩy xong. Cái thứ ba tên nọ. Cháy lên đi. Tiểu vũ trụ. Phúc. Phúc. Nó đồng dạng xuyên thấu hai cái cây làm. Ba cây tên nọ cộng lại cũng bất quá mới mặc thấu sáu cái cây làm. Đường tam trầm mặc. Diệp Âm vô đường tam bả bay. Tiểu tam, ta nói cái gì ấy nhỉ? Ngươi cái đồ chơi này không được cùng ta so kém xa, ngươi cái này ba lần công kích cộng lại cũng không bằng ta lần công kích này a, đến từ đường tam đoàn khí 50. Đường tam nhìn xem trong tay ra cắt thần nỗ. Lần thứ nhất cảm thấy vật này phế vật như thế. Đường môn nhiều như vậy tiền bối tổng kết. Lại còn không sánh được âm ca một người. Quả thực là quá phế vật. Âm ca, ngươi thứ này có danh tự sao? Tên gọi là gì? Diệp Âm vỗ ngực một cái. Cái này đương nhiên là có. Liền kêu thăng cấp bản ra cắt thần nỗ. Đến từ đường tam đoàn khí 70. Đường tam. Đường tam không biết nên nói gì. Vừa rồi có nhiều hưng phấn, bây giờ liền có nhiều kiềm chế. Đây là bị ngược thương tích đầy mình. Ai Âm ca, ta trở về tu luyện. Diệp Âm hô một tiếng. Chớ đi a, tiểu tam, ngươi không còn tỉ thí một chút. Nhiều lần, nói không chừng ngươi vẫn là có như vậy một chút xíu cơ hội thắng, coi như ngươi một mực không thắng được, ngươi ra cắt thần nỗ có thể cũng còn sẽ có đặc thù gì chỗ so với ta mạnh, chắc chắn không có khả năng từ thể tích, chất lượng, uy lực, khoảng cách từng cái phương diện cũng không bằng ta đi. Đến từ đường tam đoán khí 80. Đường tam không nói lời nào. Chính là yên lặng cho Diệp Âm cung cấp đoán khí. Hơn nữa cung cấp càng ngày càng nhiều. Ai Diệp Âm thở dài một hơi. Đối với không thể cùng Đường Tam tiếp tục tỉ thí biểu đạt sâu đậm tiếp mới. Tính toán, ta vẫn tiếp tục đi nghiên cứu những thứ khác cám khí a. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Âm lại chế tạo ra mấy kiện thăng cấp bản vũ khí. Tụ tiễn, nhanh con hoa trăng nhỏ, phi thiên thần trảo, tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đan. Thăng cấp bản tụ tiễn giống như là xương vỏ ngoài bọc thép bao trùm tại trên cẳng tay. Chẳng những có lực công kích, càng có lực phòng ngự. Thăng cấp bản nhanh con hoa trăng nhỏ có thể phóng ra một cái nổ tung uy lực kinh người công kích tên nhỏ. Ở giữa bổ khuyết thuốc nổ, chạm vào tức bạo. Thăng cấp bản phi thiên thần trảo tầm bắn càng xa, đồng thời kèm theo cường lực năng lực xuyên thấu, thậm chí có thể hiện ra một cái hình quạt. Duy nhất một lần bắn ra 9 cái phi thiên thần trảo. Thăng cấp đi qua tử mẫu truy hồn đoạt mệnh gan lực công kích cao hơn. Lại tử gan tại va chạm mẫu mật thời điểm sẽ tạo thành vòng thứ nhất công kích, đem mẫu mật vòng thứ hai công kích che giấu. Hơn nữa phạm là sẽ nổ tung. Diệp Âm đều làm ra bản đặc biệt 4. Thì như bạo nước đậu hũ thúi phiên bản, chỉ cần nổ tung sau đó, tất nhiên sẽ bị tung tóe một thân. Còn có cá trích bản cùng với cố lên nha bản, mỗi một cái cũng là tràn đầy tinh hoa, càng nhiều người tạo thành lực sát thương cũng liền càng thêm thái quá. Diệp Âm thích nhất vẫn là trong đó cố lên nhà phiên bản, tinh khiết trên tâm lý dày vò. Diệp Âm chế tạo không ít ám khí, đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người đẳng cấp cũng cuối cùng là đột phá, một cái đột phá đến cấp 40, một cái đột phá đến 30 cấp, đều từng người cần một cái hồn hoàn. Mặc dù một cái đệ tam hồn hoàn, một cái đệ tứ hồn hoàn, nhưng hai người cần hồn hoàn niên hạn lại hết sức tương tự, đều cần 4-5 ngàn niên cấp, thậm chí Chu Trúc Thanh cần có hồn hoàn niên hạn còn cao hơn. Bởi vì Diệp Âm giúp Chu Trúc Thanh, Linh Vinh Vinh, Tiểu Vũ ba người đem đệ nhất hồn hoàn cũng tăng lên tới ngàn năm cấp độ. Cái này liền để đái một bạch mấy người hết sức hâm mộ. Đều có chút buồn bực vì cái gì mình không phải là nữ nhân đâu. Dạng này cũng liền có thể làm cho Diệp Âm trợ giúp bọn hắn để thăng hồn hoàn niên hạn. Đã các ngươi hai cái đều cần một cái hồn hoàn như vậy, ngày mai chúng ta liền đi tới cách nơi này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện gần nhất Lạc Nhật Sâm Lâm cho các ngươi thu hoạch thích hợp hồn hoàn. Phở Lẹn Đờ lúc này tuyên bố chuyện này. Ngày mai vẫn là các ngươi lịch luyện, chúng ta mấy vị lao sư sẽ tận lực giảm bớt ra tay khảo nghiệm các ngươi đoàn đội ở giữa hợp tác năng lực, cái này liền cùng chiến đấu không đồng dạng, các ngươi cần chính là bắt liền muốn so đánh giết khó khăn nhiều. Sáng sớm hôm sau, Sử Lai Khắc Học Viện đám người chuẩn bị ra ngoài. 8 người đã chuẩn bị xong đội hình. Flerlander, Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân, Thiệu Âm 5 người cũng đã trở thành. Còn kém sau cùng Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Cương làm sao còn chưa tới? Flerlander nhíu mày. Hắn cũng không phải một cái hội bị chết người. Thời gian này chẳng lẽ là còn đang ngủ phải không? Đường Tam, ngươi đi xem một chút Tiểu Cương là chuyện gì xảy ra. Thế nào còn không có tới? Chúng ta cũng không thể bỏ lại Tiểu Cương rời đi. Đường Tam gật gật đầu, đang chuẩn bị đi Ngọc Tiểu Cương ký túc xá. Liền thấy Ngọc Tiểu Cương một mặt hưng phấn chạy tới. Flerlander có chút không vui. Tiểu Cương, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao còn đến một đâu? Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi 5 phút, một người 5 phút, 10 người chính là 50 phút. Ngọc Tiểu Cương cũng mặc kệ Flerlander đang nói cái gì. Chỉ là kích động hô. Trở thành, ta trở thành. Flerlander càng thêm nghi ngờ. Cái gì ngươi trở thành? Ngọc này Tiểu Cương nhìn liền cùng mắc bệnh tựa như. Điên điên cùng cùng. Ta hồn lực đột phá 30 cấp. Đêm qua ta ăn một hộp sợ mỉm vận khí tới, ta đột nhiên cảm thấy 30 cấp bình cảnh giãn ra, tu luyện một đêm thành công đột phá 30 cấp, vừa vặn bây giờ cũng có thể giúp ta thu được một cái đệ tam hồn hoàn. Flerlander trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn là thật tâm vì này một vị lão bằng hữu cao hứng. Vậy cái này thật đúng là chúc mừng ngươi đột phá 30 cấp, đây chính là ngươi suốt đời truy cầu. Chương 88, đại sư tuổi già sức yếu, cơ thể tàn phá, võ hồn rác rưởi, đám người tụ tập chuẩn bị xuất phát. Flander một lần nữa đọc một lần quy tắc. Chỗ cần đến Lạc Nhật Sâm Lâm chúng ta lập tức xuất phát. Mặc dù có đông đảo lão sư cùng đi, nhưng có một chút ta muốn trước đó tuyên bố. Vì để cho các ngươi tại hồn sư đại tái trước khi bắt đầu tốt hơn tiến hành thực chiến diễn luyện, ta cùng đại sư sau khi thương lượng quyết định, lần này săn giết hồn thú quá trình đều do chính các ngươi để hoàn thành. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, chúng ta là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tại dưới tình huống bình thường, chúng ta chẳng những sẽ không bảo hộ các ngươi, ngược lại cần các ngươi tiến hành bảo hộ. Lần này săn giết hồn thú hành trình cũng coi như là các ngươi thi tốt nghiệp giai đoạn thứ nhất, mà giai đoạn thứ hai là tiếp xuống cao cấp hồn sư đại tái. Nghe rõ chưa? Mã Hồng Tuấn là không sợ nhất phơ lẹn đờ một cái, nhịn không được hỏi: "Lão sư, vậy chúng ta như thế nào mới tính qua hải đâu?" Phơ lẹn đờ gật gật đầu, hỏi thật hay: "Qua hải kỳ thật cũng không khó. Giai đoạn thứ nhất, các ngươi có thể bằng vào tập thể sức mạnh đi săn giết thích hợp bản thân hồn thú, chỉ cần chúng ta mấy cái từ đầu đến cuối không có ra tay, coi như các ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Mà giai đoạn thứ hai đi, chỉ cần các ngươi tùy tiện cầm một cái quán quân trở về, cũng liền vượt qua kiểm tra rồi." "A, cái này còn kêu không khó?" Tosca nhịn không được lên tiếng kinh hô. "Cầm một cái quán quân trở về, bọn hắn mới bao nhiêu lớn, phải đối mặt đối thủ cũng đã lớn bao nhiêu?" Thợ lẹn đờ con mắt đảo một vòng. "Như thế nào? Tosca ngươi có ý kiến?" "Không có, không có. Viện trưởng anh minh." Thợ lẹn đờ tính khí Oscar nên cũng biết, nếu như mình đưa ra dị nghị gì, chỉ sợ khảo hạch này sẽ trở nên càng khó. "Không có liền tốt. Xuất phát." Thợ lẹn đờ lúc này hạ lên đường mệnh lệnh. Một nhóm 11 người bước lên đi tới Lạc Nhật Sâm Lâm lộ trình. Thợ lẹn đờ mấy người đi ở phía trước, sẽ bắt quái đi ở phía sau. Thợ lẹn đờ cũng không nóng nảy, mấy người cười ha hả chậm chạp đi tới. Nhìn dạng như vậy, không biết còn tưởng rằng là đi ra dạo chơi ngoại thành. Diệp Âm mang theo đám người đi ở phía sau. "Một Bạch, chúc rõ ràng hai người các ngươi nghĩ kỹ lựa chọn cái gì hồn hoàn không có. Tất nhiên Phở Lẽn Đờ viện trưởng bọn hắn không định trợ giúp chúng ta săn giết hồn thú, chúng ta thì nhất định phải có kế hoạch mới được. Một Bạch, lựa chọn của ngươi hẳn là tại khoảng chừng 5000 năm hơn nữa, ngươi là cường công hệ hồn sư, thân thể cường độ cao hơn, có thể hơi cao một chút. Chúc rõ ràng, ngươi hai cái hồn hoàn cũng là ngàn năm, mặc dù chỉ là đại hồn sư, nhưng cường độ thân thể so với đái Một Bạch cũng không xê xích gì nhiều, đồng dạng có thể lựa chọn khoảng chừng 5000 năm hồn hoàn. Đến nỗi đại sư, tuổi già sức yếu, cơ thể tàn phá, vũ hồn rất rưởi, tìm vừa qua khỏi ngàn năm là được, cao hơn nữa, ta sợ đại sư cát. Đến từ Ngọc Tiểu Cương oán khí 20. Căn cứ vào lý luận của ta, hấp thu hồn hoàn niên hạn cùng mấy cái điều kiện có liên quan, cái thứ nhất là vũ hồn cường độ, thứ hai là hồn thú chủng loại, nếu như vũ hồn cường độ so hồn thú chủng loại cao hơn, giống như là phương diện huyết mạch đắc chế, như vậy thì sẽ dễ dàng một điểm, nếu như vũ hồn cường độ so hồn thú chủng loại thấp hơn, như vậy hồn sư liền sẽ chịu đến áp chế, như vậy thì sẽ khó khăn một điểm, nhưng cái khó một điểm chỗ tốt chính là tự thân vũ hồn lại càng dễ nhận được tiến hóa tính chất để thăng. Điểm thứ ba chính là thân thể cường độ càng cao, sức chịu đựng năng lực cũng liền càng mạnh, hấp thu hồn hoàn niên hạn thì cũng càng cao. Điểm thứ tư chính là tinh thần lực cường độ, thân thể cường độ tinh thần lực càng cao thì càng có thể đang hấp thu hồn hoàn thời điểm bảo trì thanh tỉnh, lại càng dễ dàng thành công. Tại chỗ mấy người lập tức đều hai mắt tỏa sáng. Hiếu Kỳ nghe Diệp Tâm lý luận, đây vẫn là lúc trước cho tới bây giờ cũng không có tiếp xúc được lĩnh vực. Tò mò nhất chính là Đường Tam, hắn cùng Diệp Tâm đều đang nghe Ngọc Tiểu Cương khóa, hơn nữa hắn nghe là nhiều nhất, là thân truyền đệ tử. Vì cái gì những lý luận này chính mình không biết đâu? Âm ca, những lý luận này là đại sư dạy cho người sao? Như thế nào ta đều không biết? Diệp Âm thản nhiên nói. Cái này a, ngươi không biết rất bình thường, đây là chính ta tổng kết. Chính ngươi liền không có tổng kết điểm kinh nghiệm cùng lý luận sao? Không sửa cũ thành mới đó là sẽ bị xã hội vứt bỏ. Đến từ Đường Tam đoán khí 30. Đường Tam luôn cảm giác Diệp Âm có ý riêng, nhưng mình không có chứng cứ. Chẳng lẽ nói ra các thần nỗi chính mình cũng cần phải suy nghĩ cải tiến một chút không? Một bên khác, đang tán gẫu bên trong Ngọc Tiểu Cương đang nghe được Diệp Âm lời nói sau đó, lập tức lấy ra quyển sổ nhỏ lặng lẽ meo meo đem hắn ghi tạc phía trên. Sau khi trở về tìm cơ hội viết tại trên một bản sách cũ, tiếp đó đem chữ viết làm cũ. Về sau đây chính là chính mình thứ 11 lớn lý luận hạch tâm. "Tiểu lão, khi tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm phía trước, ngươi trước tiên chế tạo ra một nhóm phi hành mà cô chẳng cho đại gia, gặp phải nguy hiểm cũng càng dễ dàng tránh né một chút. Gặp phải thích hợp hồn thú tiểu tam, ngươi trước tiên tiến hành khống chế Lam Ngân quấn quanh cùng Lam Ngân tù lung đồng thời sử dụng, tăng thêm khống chế cường độ. Tốt ca, ngươi chẳng những phải chịu trách nhiệm tiếp tế cho đại gia, đồng thời cũng muốn chú ý cho hồn thú tiếp tế, vạn nhất đại gia mạnh tay lệnh hồn thú sắp gặp tử vong, ngươi khôi phục xúc xích bự không nên keo kiệt. Vinh Vinh, nhiệm vụ của ngươi đơn giản nhất, gặp phải tình huống trực tiếp mở cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ đại gia. Một Bạch, Tiểu Vũ, chúc rõ ràng ba người chủ yếu phụ trách công kích, ta tùy cơ ứng biến, tất cả mọi người hiểu chưa?" "Biết rõ." Từ Thiên Đấu Thành đến Lạc Viết Sâm Lâm rất gần. Cái này Lạc Viết Sâm Lâm cũng có thể nói là lấy Thiên Đấu Thành làm trung tâm, phụ cận đại bộ phận trong thành thị hồn sư săn giết hồn thú chỗ. Nhất là Lạc Nhật Sâm Lâm trung ương còn có một khối đặc thù khu vực, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Diệp Âm đối với Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong đủ loại dược liệu hết sức khao khát, chỉ có điều không có một cái nào cơ hội thích hợp. Rơi nói trong rừng rậm hồn thú mặc dù cũng không ít, nhưng tu vi có thể tới vạn năm trở lên lại không nhiều. Số đông đều ngừng lưu lại ngàn năm cùng vạn năm ở giữa tu vi. Nhưng trong Lạc Nhật rừng rậm có một cái chỗ tốt lớn nhất, đó chính là bên trong hiếm hoi hồn thú chủng loại không thiếu. Tại loại này hồn thú cạnh tranh áp lực nhỏ chỗ, hiếm hoi hồn thú ngược lại lại càng dễ sống sót trưởng thành xuống. Lạc Nhật Sâm Lâm so với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm còn có một cái khác nhau. Lạc Nhật Sâm Lâm thảm thực vật không có như vậy tươi tốt, rõ ràng phương Bắc đặc thù, không giống như là tinh đấu đại xâm lâm như vậy đông đúc, ngay cả lộ cũng không có, còn cần nhân công mở đường, tiến vào lạc nhật xâm lâm một ngày. Đáng tiếc là một đầu thích hợp hồn thú cũng không có tìm được. Đêm đó, đám người để đặt lều vải chuẩn bị qua đêm, ăn xong cơm tối sau đó, đám người nghỉ ngơi, tám người thay nhau gác đêm. Diệp Âm tựa ở một cái cường tráng thân cây nghe đống lửa âm thanh đùng đùng lấy ra một cái may mắn xúc sắc. Có lẽ may mắn xúc sắc có thể vì tìm được thích hợp hồn thú ra điểm lực lượng. Chương 89, Âm ca, ngươi đối với U Minh Lang Vương làm cái gì? Diệp Âm tựa ở một cái cường tráng thân cây nghe đống lửa âm thanh đùng đùng lấy ra một cái may mắn xúc sắc. Có lẽ may mắn xúc sắc có thể vì tìm được thích hợp hồn thú ra điểm lực lượng. Hắn nhìn xem trước mắt may mắn xúc sắc có chút ngượng ngực. Đây là xúc sắc. Đây là một cái gì xúc sắc? Diệp Âm thủ bên trong xúc sắc không phải 6 cái mặt, mà là một cái 12 mặt thể. Cũng chính là tại 8 cái sừng bên trên lại cắt một đao. Nhiều hơn 8 cái mặt. Nguyên bản 1 đến 6 đã biến thành 1 đến 12. Cái này xúc sắc còn có thể dạng này. Diệp Âm tiện tay đem trong tay may mắn xúc sắc ném ra. Ở giữa xúc sắc cùng ngục trên mặt đất xoay mấy vòng. Thành công rơi vào 11 hướng lên trên vị trí. 11 giờ. Phía trước thấp như vậy khí vận cũng đã sảng khoái, lần này 11 giờ khí vận, không biết còn phải mạnh đến mức nào. Diệp Âm không khỏi có chút mong đợi. Tiếp đó sẽ phát sinh chuyện tốt lành gì? Vài phút sau đó, chợt Diệp Âm cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt tràn ngập tới. Hơn nữa mang theo sát khí còn không phải một cái, mà là thật nhiều. Tại hồn thú trong rừng rậm có nhiều như vậy sát khí, vậy thì rất rõ ràng, bị hồn thú bao vây, đều nhanh đứng lên, có hồn thú tới. Nghe được Diệp Âm cảnh cáo, tất cả mọi người bá trước tiên tỉnh táo lại từ lều vải ở trong chui ra. Vừa ra lều vải, đám người trong nháy mắt đều cảm nhận được cái kia một cỗ sát khí mãnh liệt tràn ngập. Gào, một tiếng kịch liệt tiếng sói tru vang lên. Theo sát lấy bốn phía truyền đến liên tiếp tiếng sói tru. Nghe âm thanh tối thiểu phải có mười mấy cái lang. Đây là đàn sói, phải cẩn thận. Hệ phụ trợ hồn sư tùy thời chuẩn bị bay lên không. Diệp Âm dặn dò một tiếng, đồng thời nhớ kỹ bảo vệ tốt mấy vị lão sư. Mấy vị lão sư giống như là bảo vệ củ cải bên trong củ cải, không thể bị quái vật công kích được. Có thích hợp đưa tới cửa. Diệp Âm nhìn xem trong hắc ám lóe lên cái kia một đôi u lục sắc con ngươi. Đây là U Minh Lang. Diệp Âm nhanh chóng trong đầu điều ra liên quan tới U Minh Lang tin tức. U Minh Lang là một loại rất thường gặp hồn thú, hồn cư hệ. Kỳ hồn kỹ thể hệ lấy hắc ám thuộc tính làm hệ tâm, bao dung tinh thần chấn nhiếp, quân thể chiến đấu, không gian phá hư trở đa duy độ năng lực. Chỉ có điều thường gặp U Minh Lang đẳng cấp đều rất thấp. Đường Tam tại cùng Ngọc Tiểu Cương tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm lúc, buổi tối thứ nhất lại đụng phải 6 con trăm năm U Minh Lang bầy công. U Minh Lang tốc độ phát triển chậm, có rất ít cao cấp, nhất là 5000 năm cấp U Minh Lang liền sẽ phát sinh biến hóa, tiến giai thành U Minh Lang Vương. Thực lực càng là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Âm nhìn chằm chằm cầm đầu một cái kia U Minh Lang. Da lông không phải thông thường màu sắc gỉ xám, mà là u ám màu đen. Đây chính là tiến giai thành U Minh Lang Vương tiêu chuẩn, đã đạt đến 5000 năm. Còn lại mười mấy cái U Minh Lang tu vi cũng tại ngàn năm phía trên. Chúc rõ ràng, ngươi đệ tam hồn hoàn tới. Chỉ có điều tất cả mọi người chú ý một chút U Minh Lang nhóm khó đối phó. Diệp Âm đệ nhất hồn hoàn lấp loé. Tầng 3 nguyên rủa hiệu quả bá 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 hướng về U Minh Lang Vương phi đi. Tinh chuẩn rơi vào U Minh Lang Vương trên thân. Buồn ngủ, tinh thần không phân chấn, muốn ăn không tốt. Tầng 3 hiệu quả rơi xuống. U Minh Lang Vương chợt hú lên quái dị, bốn chân như nhũn ra ngã trên mặt đất. Toàn bộ thân thể quái dị run rẩy, bốn cái chân không ngừng run rẩy. Đệ tử U Minh Lang Vương oán khí 9. Trong mấy mắt, Diệp Âm động. U Minh Lang Vương ngươi đây là ý gì? Ngươi này liền làm cho ta rất xúc sinh a. Chu Trúc Thanh, Linh Vinh Linh, Tiểu Vũ ba người cũng mười phần quái dị nhìn xem Diệp Âm. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, U Minh Lang Vương không hề động. Còn lại ngàn năm U Minh Lang đang không ngừng tới gần, chuẩn bị động thủ. Trước tiên công kích, mở lĩnh vực. Bốn đạo quang hoàn đồng thời hướng ra phía ngoài dọc theo đi. Thiện ác lĩnh vực, U Minh lĩnh vực, Cửu Bảo lĩnh vực, Ngọc Thỏ lĩnh vực, tứ đại lĩnh vực rơi xuống. Tất cả U Minh Lang khí thế trong nháy mắt yếu đi một mảng lớn. Phe mình khí thế nhưng là cường thịnh một đoạn. Càng là dưới tình huống đoàn chiến càng là có thể cảm nhận được lĩnh vực cường đại. Nếu như là đơn thuần một đối một, như vậy lĩnh vực hiệu quả ngược lại là lộ ra không bằng một cái cường đại tăng phúc loại hồn kỹ. Diệp Âm thứ hai hồn hoàn lấp lóe, hồn kỹ cường hóa hiệu quả theo thứ tự rơi vào mấy người trên thân. Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến đã biến thành gào hỏa cầu chi thuật. Tốt ca khôi phục xúc xích bự không chỉ có thể đủ khôi phục thể lực cùng hồn lực, còn có thể sau khi uống, ngắn ngủi không tiêu hao phóng thích hồn kỹ. Tiểu Vũ tay cầm bạch ngọc đảo dược sử, một sử đánh bay một cái. Đái một bạch phịch một tiếng đem y phục của mình nổ tung. Hai cái tăng cường cũng là đệ tam hồn kỹ. Hồn lực tiêu hao tăng thêm, nhưng hồn kỹ cường độ gấp bội. Phối hợp thêm Oscar cường hóa bản khôi phục xúc xích bự ngắn ngủi không tiêu hao phóng thích hồn kỹ quả thực là dây tới cực điểm. Đường Tam Lam Ngân Tù Lung tại bị cường hóa sau đó, Lam Ngân Tù Lung từ phóng thích một cái đã biến thành phóng thích nhiều cái. Vấn đề duy nhất chính là Lam Ngân Tù Lung cường độ thấp xuống, nhưng cũng may có thể sử dụng nhiều tầng Lam Ngân Tù Lung tiến hành bù đắp. Hiện ra một cộng một lớn hơn hai chẳng cảnh. Linh Vinh Vinh ăn một cây sau khi cường hóa khôi phục xúc xích bự, hồn kỹ toàn bộ triển khai, toàn phương vị cho tất cả mọi người tăng phúc. Bị Diệp Âm cường hóa sau đó, tăng phúc trình độ càng là tăng lên không thiếu. Chu Trúc Thanh bị tăng phúc chính là thứ hai hồn kỹ. U Minh Bách Chảo, tăng phúc sau U Minh Bách Chảo lực công kích thấp xuống, nhưng từ U Minh Bách Chảo đã biến thành U Minh Tiên Chảo. Bắt giặc trước bắt vua. Tiểu Vũ, chúc rõ ràng, các ngươi đi trước đối phó U Minh Lam Vương. Đường Tam khống chế. Hảo. Ba người đáp ứng một tiếng. Đường Tam lan tràn đi ra Lam Ngân quấn quanh nhanh trong chói buộc U Minh Lam Vương tứ chi. Tiểu Vũ đệ tam hồn hoàn đệ nhất hồn kỹ sử dụng. Thuấn gian di động. Thân hình lóe lên xuất hiện ở U Minh Lam Vương bầu trời. Đệ nhất hồn hoàn đệ nhất hồn kỹ, phủ đầu một sự. Một sự trọng trọng đập vào U Minh Lam Vương trên đầu. Cái này một sự đập U Minh Lam Vương tê cả da đầu. Cả người đầu góc ngộp ngộp. Mặc dù đây là đệ nhất hồn kỹ, nhưng cái này cũng là một cái ngàn năm hồn kỹ. Chu Trúc Thanh thân hình lóe lên xuất hiện ở U Minh Lang Vương sau lưng. Thứ hai hồn hoàn lấp lóe. U Minh Thiên Trảo nhắm ngay U Minh Lang sau lưng điên cuồng công kích. Đầu đồng thiết cốt eo mềm như lụa vũ. Phần eo là mềm nhất dễ dàng nhất gặp tổn thương chỗ. U Minh Thiên Trảo tàn ảnh không ngừng lấp lóe. Phớt lén đờ nhìn xem đám người sức chiến đấu không khỏi gật đầu tán thưởng. Không tệ không tệ, tiểu quái vật nhóm sức chiến đấu rất không tệ, hơn nữa sát phạt quả đoán nhất là cái này, bốn cái lĩnh vực vừa mở sức chiến đấu cơ hồ là tăng lên gấp bội, tiểu quái vật nhóm cũng đã mạnh như vậy, bắt xuống một người quán quân hẳn là rất hợp lý a. U Minh Lang Vương bị trọng kích hai lần liền muốn đứng dậy phòng kháng. Quấn quanh lấy Lam Ngân Thảo lốt bốt bị bẻ gãy. "Ấm ca, ta cũng không được a." Đường Tam vội vàng nói. Diệp Âm thở dài một hơi. "Vẫn là cho ta tới." Đệ nhất hồn hoàn lấp loé, lại cho U Minh Lang Vương một cái nguyền rủa. U Minh Lang Vương thân tử trong nháy mắt mềm nhũn. Chương 90, một tiễn một cái ngàn năm hồn thú U Minh Lang Vương trung Diệp Âm nguyền rủa hồn kỹ. Lại một lần nữa tứ chi như nhũ ra. Liền xem như nàng biết rõ hiện tại là tại tiến hành sinh tử chiến đấu, nhưng thân thể chính là không nghe sai khiến, tác dụng phụ số lần càng nhiều. Sau này tác dụng phụ cường độ cũng liền càng lớn, cũng liền càng thêm kích động không thể chính mình. U Minh Lang Vương gào thét một tiếng, hai đạo giống nhau như lúc U Minh Lang Vương từ thân thể của nàng hai bên chui ra. U Minh Lang Vương hồn kỹ, U Minh phân thân, phân ra hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Hai đạo U Minh Lang Vương phân thân cũng không nhận được U Minh Lang Vương trên người kích động tình huống, nhanh chóng hướng về Tiểu Vũ cùng với Chu Trúc Thanh đánh giết mà đi. Phân thân thực lực tự nhiên không thể cùng bản thể so sánh, nhưng U Minh Lang Vương dù sao cũng là 5000 năm hồn thú. Hai đạo phân thân thực lực vẫn như cũ đủ để cùng Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh tương đương. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người liếc nhau. Thân thể hai người bá từ hai cỗ phân thân trước người xuyên qua. Công kích thẳng tắp nhào về phía U Minh Lang Vương. Căn bản không quản cái kia hai đạo phân thân. Gào. U Minh Lang Vương ép bất đắc dĩ gào lên một tiếng. Để cho còn lại U Minh Lang tới bảo vệ chính mình. Mười mấy cái U Minh Lang liều lĩnh hướng về Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đánh tới. Hai người các ngươi cẩn thận, Diệp Âm dặn dò một tiếng. Một đạo nguyền rủa lại là rơi vào U Minh Lang Vương trên thân. Kéo dài không ngừng đối với U Minh Lang Vương tiến đi mãnh liệt khống chế hiệu quả. Gào. U Minh Lang Vương thân tử mềm không muốn không muốn. Lại thêm Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh công kích. Đó là lại đau lại kích động. Nàng ngang dọc lạc nhật xâm lâm mấy ngàn năm thời gian, vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Đó là bao nhiêu con sói được cũng không có đã cho cực hạn sảng khoái cảm giác. Mập mạp, đái một bạch, Tiểu Vũ ba người các ngươi sử dụng biến trình phạm vi công kích. Chúc rõ ràng lui ra phía sau. Diệp Âm lên tiếng chỉ huy. Mã Hồng Tuấn cạ kỳ no rụt. Đái một bạch bạch hổ liệt quan ba. Tiểu Vũ thỏ ngọc xung kích. Ba đạo mãnh liệt công kích không cần hồn lực tựa như điên cuồng quanh sát tại U Minh Lang trong đám. Trên thực tế cũng thật sự không cần hồn lực. Anuska cường hóa bản khôi phục xúc xích bự, tạm thời không tiêu hao hồn lực. Diệp Âm cũng chậm rãi lấy ra chính mình thăng cấp bản gia cắt thần nổ. Nhắm chuẩn một cái U Minh Lang não đại nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Phanh. Kèm theo một tiếng mãnh liệt âm thanh cùng thuốc nổ tiêu lớp mũi. Đặc chế thép tinh mũi tên chính xác đâm vào U Minh Lang não đại ở trong. Phúc. Cơ thể của U Minh Lang tùy theo ngã trên mặt đất không có phản ứng. Linh Minh Minh nhìn xem một màn này mộng. Đây là vật gì? Ngàn năm hồn thú U Minh Lang như thế nhẹ nhõm liền ngã xuống không có phản ứng. Lực công kích này mạnh như vậy sao? Nếu như mình nếu là cũng có loại vật này, đây chẳng phải là cũng có cường đại năng lực công kích? Diệp Âm một tiễn một cái, một tiễn một cái. Ngàn năm U Minh Lang không ngừng giảm quân số. Tất cả mọi người cộng lại đánh chết U Minh Lang số lượng thậm chí cũng không sánh nổi Diệp Âm. Cuối cùng, tất cả sói con toàn bộ bị thanh lý, chỉ còn lại có còn sót lại U Minh Lang Vương. U Minh Lang Vương cũng thụ thương không nhẹ, bị Chu Trúc Thanh U Minh ngàn trảo công kích mấy lần, trên thân đã sớm máu thịt bé bét. Cuối cùng, tại Chu Trúc Thanh công kích sau cùng phía dưới, U Minh Lang Vương đã triệt để mất đi sinh cơ. Một vòng vượt qua 5000 năm tử sắc hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Không tệ, không tệ, U Minh Lang Vương bị Chu Trúc Thanh giết chết. Cảnh vật chung quanh an toàn. Chúc rõ ràng ngươi nhanh đi hấp thu hồn hoàn a, chú ý, ở đây ngàn năm hồn hoàn đông đảo, ngươi hồn lực dẫn dắt không cần sai. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Nàng khoanh chân ngồi ở U Minh Lang Vương bên cạnh. Màu tím hồn hoàn tại hồn lực dẫn dắt phía dưới bá đeo vào Chu Trúc Thanh trên thân. Từng cỗ mãnh liệt sức mạnh bắt đầu cọ rửa thân thể của nàng. Sau đó bị không ngừng hấp thu. Bên này Chu Trúc Thanh bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Những người khác lại là hết sức tò mò vây hướng về phía Diệp Âm. Phở Lẹn Đở tò mò hỏi: "Diệp Âm, ngươi vừa rồi dùng là vật gì? Vậy mà lại có như thế lớn lực công kích? Ngàn năm hồn thú vậy mà đều ngăn không được nó một lần công kích." Diệp Âm nhìn xem trong tay thăng cấp bản gia cắt thần nổ cười: "Ta xưng nó là thăng cấp bản gia cắt thần nổ." Ngọc Tiểu Cương đầu góc nhanh: "Thăng cấp bản gia cắt thần nổ? Nếu là thăng cấp bản, vậy tất nhiên liền còn có gia cắt thần nổ." Diệp Âm gật gật đầu: "Tiểu Tam cũng có vật tương tự tên là gia cắt thần nổ, chính là lực công kích không đến ta một bốn thôi. Đến từ Đường Tam đoán khí 30." Đường Tam yên lặng đem chính mình gia cắt thần nổ lấy ra, hai tay ôm một cái trầm trọng hộp sắt. Đây chính là gia cắt thần nổ. Ngọc Tiểu Cương sửng sốt một chút, không nghĩ tới gia cắt thần nổ lại là Đường Tam đồ vật. chính mình giống như trong lúc vô tình để cho đệ tử mất thể diện. Bất quá cũng không có gì, ngược lại mất mặt cũng không phải lần một lần hai. Linh Vinh Vinh hỏi dò: "Ấm ca, ngươi có thể hay không đem cái này đồ vật bán cho ta? Giá cả tùy ngươi mở, ngươi cũng biết, ta là hệ phụ trợ hồn sư, không có năng lực tự vệ nào. Nếu mà có được thứ này, ta cũng có thể có chút lực công kích." Đái Mục Bạch chợt có chút trầm mặc. Đây là có điểm công kích lực sao? Vậy đơn giản là công kích lực quá cao. Một tiếng liền đem ngàn năm U Minh Lang giải quyết chúng ta mấy cái, ai có thể làm đến? Công kích của người nào lực cũng không có cái này thăng cấp bản gia cắt thần nỗ cao. Uska cười hắc hắc. Ấm ca, ta cũng muốn. Diệp Âm thiếu cười. Muốn còn khó nói, ta giúp các ngươi chế tạo chính là thứ này vẫn là ít dùng, nhiều tăng cường thực lực bản thân. Đám người từng cái một trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Thứ này lực công kích đó là mắt trần có thể thấy mạnh. Đột nhiên lấy ra thứ này tới. Đối mặt mãnh liệt như thế công kích, ai không phát sợ hãi? Linh 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 thần thần bí bí lôi kéo Diệp Âm đi tới một bên. Âm ca, ta còn có một việc muốn cùng ngươi thảo luận một chút, ngươi cũng biết, ta xuất thân Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông mặc dù là đương thời một trong thất đại tông môn, có địa vị rất cao. Nhưng mà, chúng ta tông môn trực hệ đệ tử nhưng đều là hệ phụ trợ hồn sư. Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn phụ trợ năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà cũng không đủ để bảo trụ chính chúng ta tính mệnh. Nếu là mỗi người đều có một trận thăng cấp bản gia cắt thần nỗ mà nói, bảo mệnh năng lực liền có thể gia tăng thật lớn. Ta cũng chính là đơn thuần hy vọng tộc nhân có năng lực tự vệ. Diệp Âm giang tay ra. Ta nếu là làm thiếu mà nói vậy dĩ nhiên là có thể, nhưng nếu như muốn làm nhiều hơn ta nhưng là không có đến đây, thứ này chế tác trình tự làm việc rất phức tạp. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế lấy Diệp Âm tốc độ, một ngày liền có thể làm một cái. Chủ yếu vấn đề ở chỗ tái diễn làm loại này cơ giới tính việc làm không có ý gì. Linh Vinh Vinh thở dài một hơi. Ai vấn đề này ta nên nghĩ tới. Chật. Diệp Âm nghĩ tới một chuyện. Chính mình có hệ thống thương thành. Hoàn toàn có thể từ bên trong mua. Chỉ cần người của Thất Bảo Lưu Ly Tông cung cấp đầy đủ đoán khí giá trị. Chương 91, vì độc cô bác giải độc, như hoàng giải độc, Hoàn Diệp Âm lập tức tại hệ thống thương thành ở trong tìm kiếm thăng cấp bản gia cắt thần nỗ. Rất nhanh. Diệp Âm tìm được. Một cái thăng cấp bản gia cắt thần nỗ giá trị tại 1000 đoán khí giá trị. Hơn nữa còn kèm theo 100 mai thép tinh mũi tên. Vinh Vinh, kỳ thực chuyện này cũng không phải không giải quyết được, ta có một cái đặc thù giải quyết biện pháp, chỉ cần Thất Bảo Lưu Ly Tông các đệ tử hơi trả giá một điểm là được rồi. Linh Vinh Vinh có chút hiếu kỳ. Biện pháp gì? Diệp Âm cười hắc hắc. Đó chính là mỗi người đều phải ngoài định mức mua sắm một cái sở ẩn mịn. Mua sở ẩn mịn sau đó muốn sử dụng. Linh Vinh Vinh nghe Diệp Âm lời nói có chút một bức. Mỗi người đều phải ngoài định mức mua một cái sở ẩn mịn, mua sở ẩn mịn sau đó còn muốn dùng. Đây là cái gì kỳ hoa điều kiện? Diệp Âm lắc đầu. Người đây liền không cần quản. Linh Vinh Vinh gật gật đầu. Hảo điểm này ta nghĩ trong tông môn người nhất định sẽ đáp ứng, bất quá chuyện này ta nhất định phải trước hết để cho cha ta biết mới được, chờ Âm ca ngươi lại chế tạo một cái thăng cấp bản gia cắt thần nỗ ta giao cho ta ba xem, ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Diệp Âm gật gật đầu. Đối với điểm này hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Mạnh mẽ như vậy vũ khí phòng thân chữ phong chí làm sao lại cự tuyệt đâu. Diệp Âm trực tiếp mua một cái thăng cấp bản gia cắt thần nỗ giao cho Ninh Vinh Vinh. Đồng thời dạy cho Ninh Vinh Vinh như thế nào sử dụng. Thăng cấp bản gia cắt thần nỗ sử dụng 10 phần đơn giản. Ninh Vinh Vinh cũng cảm thấy cảm thán một tiếng. Thứ này đại đại rút nhỏ hồn sư cùng người bình thường chênh lệch. Một phát thép tinh dưới mũi tên đi. Chúng sinh bình đẳng. Mọi người ở đây chờ đợi Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàn thời điểm. Một đạo cực kỳ gào thảm âm thanh chợt vang lên. Một tiếng thê thảm cùng âm thanh khủng bố quanh quẩn tại Lạc Nhật Sâm Lâm ở trong. Thanh âm này rất quen thuộc, chẳng lẽ là độc cô bác? Diệp Âm nhíu mày. Flerlender đồng dạng gật gật đầu. Không tệ, nghe giống như là cái kia lao độc vật. Diệp Âm hướng về Flerlender hô một tiếng. Viện trưởng, ta đi xem một chút. Yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn, xảy ra vấn đề ta sẽ trước tiên trở về. Không đợi Flerlender đồng ý, Diệp Âm chân đạp thăng cấp bản quỷ ảnh mê tung nhanh chóng gọn ra ngoài. Diệp Âm. Tính toán Flerlender vừa giơ tay lên lại thả xuống. Diệp Âm mặc dù chỉ là cái hệ phụ trợ hồn sư, nhưng sức chiến đấu không thấp, lại có thăng cấp bản ra cắt thần nỗ, hơn nữa vẫn còn có bước chân kỳ diệu như vậy, tốc độ nhanh như vậy, trong tay kia còn có Oscar phi hành mà cô chàng, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Diệp Âm không ngừng hướng về quái khiếu truyền đến phương hướng mà đi. Kỳ thực Diệp Âm không phải đối với thực lực của mình có tự tin, mà là đối với vận khí của mình có tự tin. Có may mắn xuất sắc gia trì, còn có lĩnh vực gia trì. Bây giờ vận khí giá trị chỉ có thể dùng bạo tăng tới nói. Rất nhanh, Diệp Âm đã tìm được phát ra quái khiếu độc cô bác. Độc cô bác diện mục dữ tợn, đang gầm thét ở trong điên cuồng công kích tới chung quanh tráng kiện thân cây. Chung quanh một mảnh hỗn độn. Thẳng đến sau nửa giờ, độc cô bác lúc này mới ngừng lại. Thân thể sủi lơ ngã trên mặt đất mất đi. Độc cô bác. Diệp Âm thử dò xét hướng về độc cô bác hô một tiếng. Độc cô bác một điểm phản ứng cũng có. Diệp Âm không ngừng tính thăm dò tiến lên. Thẳng đến dùng một cây gậy thọc độc cô bác. Độc cô bác vẫn không có phản ứng sau đó. Diệp Âm lúc này mới yên tâm. Tay trái của hắn khoác lên độc cô bác cổ tay. Cảm thụ được mạch đập của hắn. Mạch đập mạnh mẽ đanh thép, điều này đại biểu. Ta cũng không biết đại biểu cái gì. Diệp Âm muốn là trong tưởng tượng ý như thế cho độc cô bác bắt mạch. Nhưng mình sẽ không. Bất quá bằng vào thăng cấp bản ám khí bách giải nội dung. Diệp Âm nhẹ nhõm nhìn ra độc cô bác trên người kịch độc vấn đề. Đã có chúng độc, như vậy nhất định nhiên có thể giải trừ. Độc loại vật này xưa nay không phải đồ chơi tốt gì, càng là tu luyện đến đằng sau càng là cần đem thân thể bên trong độc tố bài xuất đi, để cho cơ thể càng thêm tinh thuần. Diệp Âm hơi suy nghĩ một chút, tại trong thương thành hệ thống tìm được một cái Nưu Hoàng giải độc hoàn, chuyên trị độc cô bác vấn đề. Diệp Âm chịu đựng thịt đau đem Nưu Hoàng giải độc hoàn mua xuống, chậm rãi nhét vào độc cô bác trong miệng. Hắn biết độc cô bác người này đặc điểm, có cừu báo cừu, có ân báo ân. Nưu Hoàng giải độc hoàn cửa vào, cương đại dược hiệu lập tức phát huy tác dụng. Trong cơ thể của độc cô bác lập tức có từng tầng màu xanh đậm chất lỏng chảy ra. Khi chất lỏng chảy ra, mỗi khi chất lỏng rơi trên mặt đất, lập tức phát ra đâm kéo kéo âm thanh, kèm theo trong cơ thể của độc cô bác tốc độ một chút ra ngoài. Độc cô bác ý thức từ từ khôi phục thanh tỉnh. Độc cô bác vừa định muốn đứng dậy liền bị Diệp Âm hô ngừng. "Đừng động, ta đang tại cho ngươi bài độc, miễn cho ảnh hưởng tới dược hiệu." Độc cô bác cảm thụ được biến hóa trong cơ thể mình. Một thân này mãnh liệt độc công vậy mà tại không ngừng trôi đi. Hắn vội vàng thôi động hồn lực ngăn cản, nhưng hắn chỉ có thể giảm bớt độc tố bị thanh lý tốc độ, nhưng không cách nào ngăn cản độc tố không ngừng bị bài xuất. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Độc cô bác cắn răng nhìn về phía Diệp Âm. Tin hay không lão phu giết ngươi? Diệp Âm liếc mắt. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ngươi đã bệnh thời kỳ chót cũng đã phong hào đấu la một thân độc lưu lại thể nội, ngoại trừ hiệu quả tiêu cực nào có một chút chỗ tốt. Bây giờ hẳn là thuần hóa cơ thể, bài trừ thể nội tạp chất, không ngừng tinh tiến. Ngươi cảm thụ một chút hiện tại tu vi có phải hay không đang không ngừng tăng lên? Nghe thấy Diệp Âm mà nói, độc cô bác lập tức cảm thụ, liên tục không ngừng hồn lực tràn vào thể nội. Tự thân hồn lực đẳng cấp vậy mà đột phá đến 92 cấp. Đồng thời hắn cảm thấy tự thân tư chất giống như là trở lại lúc còn trẻ, duy trì cao tốc độ tu luyện. Mặc dù không có độc công, nhưng tu vi ngược lại là tăng lên. Tiểu tử, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ngươi cho ta ăn đồ vật gì? Độc cô bác có chút không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Âm thản nhiên nói, Nưu Hoàng giải độc hoàn. Độc cô bác càng thêm tò mò. Nưu Hoàng giải độc hoàn, đó là cái gì? Vì sao lão phu chưa từng nghe nói qua? Diệp Âm cười nhạo một tiếng. Ngươi không biết có nhiều lắm, ngươi còn không biết như thế nào thoát khỏi chất độc trên người của ngươi làm đâu, ngươi còn không biết như thế nào thoát khỏi tôn nữ của ngươi độc cô nhạn trên người độc tố đâu, nếu như không nhận độc tố quấy nhiễu độc cô nhạn tốc độ tu luyện còn có thể càng nhanh, tiền kỳ độc tố có thể cung cấp lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng cũng biết giảm bất thật nhiều tự thân tư chất trình độ. Vốn là độc cô bác nghe được Diệp Âm trào phúng là muốn phát hỏa, nhưng nói chuyện đến tôn nữ độc cô nhạn, độc cô bác lập tức lại đem tự thân nộ khí ép xuống. Cái kia Nưu Hoàng giải độc hoàn, ngươi còn gì nữa không? Chương 92, phong hào đấu la ba cái điều kiện rất chân quý, sao Diệp Âm cũng không nhìn đái một bạch như thế nào. Ngược lại là tò mò hỏi lấy Chu Trúc Thanh đệ tam hồn kỹ hiệu quả. Ta đệ tam hồn kỹ vì U Minh ảnh phân thân, có thể phân ra hai đạo nắm giữ 50 thực lực ảnh phân thân. Hơn nữa phân thân có thể kế thừa ta đệ nhất cùng thứ hai hồn kỹ, đến nỗi sau này có thể hay không kế thừa những thứ khác hồn kỹ ta cũng không biết, cần chờ hấp thu đệ tứ hồn hoàn mới biết được. Diệp Âm gật đầu. Không tệ, không tệ, đây là một cái rất thực dụng hồn kỹ, ba người cùng nhau công kích từ trên thuộc tính đến xem giống như là thực lực bản thân tăng lên một lần, nhưng phân thân có thể làm đến càng nhiều chuyện hơn, đây là một người làm không được. Chu Trúc Thanh lại nói một cái càng trọng yếu hơn sự tình. Đúng, còn có một chút hấp thu xong đệ tam hồn hoàn sau đó ta hồn lực duy nhất một lần tăng lên 2 cấp đi tới 32 cấp. Mọi người ở đây cũng là kinh hô lên một tiếng. Cái gì? Duy nhất một lần tăng lên 2 cấp hồn lực, không hổ là 5000 năm cấp hồn hoàn a. Độc cô bác đối với mấy người cũng là ngàn năm hồn hoàn cũng hết sức hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Các ngươi ngàn năm hồn hoàn cũng là như thế nào hấp thu? Ngươi là 3000 năm hồn hoàn hồn tôn, đây là, cái kia cũng là thất bảo lưu ly tông nha đầu, mặc dù trước mắt chỉ có 2 cái hồn hoàn nhưng cuối cùng tất nhiên cũng là 3000 năm hồn hoàn hồn tôn, đây đều là làm được bằng cách nào? Diệp Âm đem chính mình võ hồn tính đặc thù nói ra. Chính là như vậy, ta võ hồn có thể tiêu hao tự thân vì bọn họ để thăng hồn hoàn niên hạn. Phía trước bọn họ đều là 100 năm hồn hoàn, chính ta cũng là 100 năm hồn hoàn, cũng là sau này tăng lên. Độc cô bác nghe lời này cảm thán một tiếng. Đại thiên thế giới, thật là không thiếu cái lạ. Vẫn còn có thần kỳ như thế võ hồn, phía trước liền nghe nhạn nhạn nói qua, không nghĩ tới lại là chuyện như thế. Nghĩ tới đây, độc cô bác trong lòng lập tức nhiều hơn một loại ý nghĩ. Nếu như có thể để cho độc cô nhạn cùng Diệp Âm kết hợp, giống như cũng không phải một chuyện xấu. Có thể làm cho độc cô nhạn đệ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn đều tăng lên tới ngàn năm cấp độ, ba cái ngàn năm hồn hoàn, đệ tứ hồn hoàn có lẽ có thể xung kích vào năm. Mọi người ở đây lúc tán gẫu, đái một bạch đệ tứ hấp thu hồn hoàn hoàn tất, cả người khí thế lần nữa tăng lên một đoạn. Một bạch, ngươi hồn kỹ là cái gì? Đái một bạch hơi cảm thụ một phen, trực tiếp đem chính mình đệ tứ hồn kỹ dùng ra. Đệ tứ hồn kỹ, bạch hổ mưa sao băng. Đệ tứ hồn hoàn lóe lên, lấy cơ thể làm trung tâm, ở trên không triệu hồi ra vô số lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu vàng rơi xuống. Chỉ có điều không biết vì cái gì, chính là màu vàng kia quang cầu đỉnh chót có chút xanh lét, thoạt nhìn như là đeo một đỉnh nón xanh. Đây là một cái phạm vi tính chất công kích hồn kỹ, hoặc cũng có thể khống chế tất cả công kích được trên một cái điểm truy cầu cao hơn trình độ bộc phát. Đối với mình đệ tứ hồn kỹ, đái một bạch vẫn là tương đối hài lòng. Tiểu tử, hiện tại có thể cùng ta đi vườn thuốc của ta đi. Diệp Âm gật gật đầu. Có thể. Diệp Âm đối với độc cô bác yên tâm, nhưng cái khác người nhưng là không yên lòng. Phở lẹn đỡ hỏi, tiền bối không biết ngài dược viên ở nơi nào, cũng tốt thuận tiện chúng ta đi tìm Diệp Âm. Độc cô bác lạnh rên một tiếng. Như thế nào? Sợ ta đem tiểu tử này dùng xong sau đó giết? Phở lẹn đờ cười cười xấu hổ. Không phải, không phải, tiền bối làm sao lại là người như vậy đâu. Độc cô bác cười khan hai tiếng. Ngay tại lạc nhật xâm lâm trung ương sau khi tới liền có thể phát hiện ta bày ra độc trận, ta liền tại bên trong. Nhạn Nhạn cũng tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, các ngươi lo lắng tiểu tử này, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm chó cùng rất dậu đối với Nhạn Nhạn xuất thủ. Nghe đến đó, mọi người nhất thời yên tâm. Diệp Âm mỉm cười, yên tâm, ta lập tức liền sẽ trở lại. Độc Cô Bác mang theo Diệp Âm đang lúc mọi người trước mắt nhảy mấy cái ở giữa biến mất không thấy gì nữa, hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm trung ương mà đi. Trong mấy mắt, Độc Cô Bác bố trí độc trận xuất hiện ở Diệp Âm trước mắt. Mặc dù Độc Cô Bác trên thân không có độc tố, nhưng đối với chơi độc vẫn là một cái tuyệt đỉnh hảo thủ. Mang theo Diệp Âm nhẹ nhõm xuyên qua độc trận, tiến nhập băng hỏa lưỡng nghi nhãn phạm vi. Lão phu dược viên liền tại bên trong có đủ loại chân quý dược liệu, thì nhìn ngươi có biết dùng hay không. Nếu như ngay cả ở đây cũng không có chế tác như hoàng giải độc hoàn dược liệu như vậy, địa phương khác thì càng không có khả năng có. Diệp Âm đi theo Độc Cô Bác xâm nhập trong đó, mới vừa vào tới liền cảm nhận được băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong thiên nhiên độc tố đối với tự thân lực trùng kích lượng. Nhìn xem băng hỏa lưỡng nghi nhãn cảnh tượng, Diệp Âm trong lòng không khỏi có chút rung động. Một mắt song sinh, lưỡng nghi lẫn nhau khắc, thực sự là hảo một cái cực phẩm nổi lên nữa a. Đến từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn đoán khí 99. Diệp Âm nhìn xem đầu này đoán khí có chút một bức, cái này chết đồ vật còn có thể cung cấp đoán khí, ngươi cũng cần gì dược liệu chính mình lấy a, bất quá nhớ kỹ không muốn đi đụng hai loại kia suối nước nóng. Nơi đó nóng bỏng cùng cực hàn, cho dù là ta cũng không thể tiếp nhận thời gian quá dài. Ngươi nếu là tiếp xúc, cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Âm gật gật đầu. Hắn tự nhiên là biết rõ băng hỏa lưỡng nghi nhãn suối nước nóng này cường độ, một cái cực hàn, một cái cực nhiệt. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh trải rộng đủ loại đủ kiểu thực vật, thiên hình vạn trạng. Nhìn qua, giống như một cái thực vật nhạc viên, mà ở trong đó thực vật cũng không phải vật chân quý. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, Diệp Âm liền đã có chút trợn mắt hốt hồn. Đương nhiên, nếu như nói Diệp Âm tại không có nhận được thăng cấp bản Huyền Thiên Bảo Lục phía trước, hắn cũng liền chỉ có thể nói một câu: "Cơ mờ nở, thật mẹ nó để mắt." Mà khi lấy được thăng cấp bản Huyền Thiên Bảo Lục sau đó, Diệp Âm vẫn như cũ biết nói: "Cơ mờ nở, thật mẹ nó để mắt." Độc Cô Bác không kịp chờ đợi hỏi, điểm này là hắn quan tâm nhất. Bên trong có người cần có dược liệu sao? Có tự nhiên là có, nhưng không đủ. Độc Cô Bác lập tức lo lắng vô cùng. Vậy phải làm thế nào? Nếu như cùng ta trên người dược liệu phối hợp lại, vậy thì đủ. Độc Cô Bác, đến từ Độc Cô Bác quán khí 30. Độc Cô Bác nhịn không được mắng một câu: "Ngươi không bị coi thường có thể chết ta." Diệp Âm cười hắc hắc, ánh mắt tại từng bội đỉnh cấp tiên thảo đi qua. Bắt giác Huyền Băng thảo, Liên Hỏa Hạnh tiểu sơ, Khỉ La Hoa Lịt, Địa Long Bí đỏ, Mặc Ngọc thần trúc, Tinh La linh châu, Hỗn Nguyên tiên thảo, Mào Gà Phượng Hoàng Quỳ, Tám cánh tiên lan, Kỳ Nhung thông tiên quốc, Thủy Tiên Ngọc xương cốt, Vọng Xuyên thu thủy lộ, Cửu phẩm tử chi, Tương Tư đoạn tràng hồng. Chương 94, mang theo đại lượng oán khí thủy hỏa long vương tàn hồn, ngươi nhìn những cái kia đều là ngươi mong muốn dược liệu. Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Âm nhíu mày, trong đó tất cả đều là hắn không quen biết dược liệu, hơn nữa những cái kia hắn ở bên ngoài cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Không phải Diệp Âm mười phần thành thật, những cái kia cũng là thiên tài địa bảo phục dụng sau đó đối với tự thân có rất lớn có ích, ta đang suy nghĩ như thế nào đem bọn hắn bỏ bao mang đi đâu. Đến từ Độc Cô Bác oán khí một không. Độc Cô Bác tức giận phẫn nộ: "Ngươi cái này còn không có chế tạo ra như hoàng giải độc hoàn, tới trước hết nhớ thương vườn thuốc của ta. Ngươi nắm chắc đem như hoàng giải độc hoàn chế tác được, chỉ cần không lãng phí, nơi này dược liệu tùy ngươi cầm." Diệp Âm vỗ ngực một cái: "Yên tâm, như hoàng giải độc hoàn ta nhất định sẽ chế ra, nhiều nhất thời gian một ngày, chỉ có điều ngươi không thể quan sát, không thể học trộm học nghệ." Đến từ Độc Cô Bác oán khí 20. "Không phải, tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện? Lão phu học trộm học nghệ, ngươi xem thường ai đây? Lão phu sẽ học trộm học nghệ? Nói đùa cái gì? Muốn là xem ở ngươi đối với dược liệu tinh thông như vậy lại trợ giúp lão phu như thế một cái lớn đội vàng, lão phu có ý định thu ngươi làm đệ tử, đã ngươi nói như vậy quên đi à?" Nói xong, Độc Cô Bác xoay người rời đi. Một ngày sau đó, lão phu trở về tìm ngươi lấy thuốc. Chỉ có điều Độc Cô Bác đi bộ tốc độ lại hết sức chậm, cước bộ từng chút một xê dịch. Liên đợi đến Diệp Âm quay đầu gọi hắn đâu: "Độc Cô tiền bối, ngươi là gan bàn chân ngứa sao? Nếu là gan bàn chân nhột liền cởi ra gãi một cái a, tiếp đó liền trở nên lại đau vừa nhột." Độc Cô Bác, đến từ Độc Cô Bác oán khí 20. Hắn trước đó làm sao lại không có cách nào phát hiện Diệp Âm như vậy bực người đây? Ai gan bàn chân ngứa, còn để cho chính mình cởi ra gãi một cái, cào xong trở nên lại đau vừa nhột. Độc Cô Bác trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nộ khí, cũng là không thể nói, chính là đơn thuần muốn đánh Diệp Âm một trận hạ giận. "Hừ." Độc Cô Bác lạnh rên một tiếng, thân thể bay lên không. Diệp Âm nhìn xem Độc Cô Bác rời đi, khỏe miệng bung lên. Hắn không buông tha bất kỳ một cái nào kiếm lấy đoán khí giá trị cơ hội. Diệp Âm ánh mắt đặt ở Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ bên trên. Băng Hỏa luyện kim thân, 80 đấu la cùng nhân chủ sừng đều biết làm sự tình. Diệp Âm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Âm toàn lực thôi động lên hồn lực hướng về Bát Giác Huyền Băng Thảo đi đến. Cái kia dược thảo màu trắng đỉnh chóp nhìn qua giống một đóa bạch sắc đại hoa, trung ương giống như băng tinh tầm thường lập lòe điểm điểm nhụy hoa. Diệp Âm ném ra phi đao vèo một tiếng đâm vào Bát Giác Huyền Băng Thảo bên trên, đem hắn chặt đứt. Bát Giác bạch sắc đại hoa ứng thanh mà rơi, ngã tại dược thảo ở giữa. Trong chốc lát, một luồng hơi lạnh lan tràn ra, chung quanh dược thảo thượng đô phủ lên một tầng nhàn nhạt sương trắng. Diệp Âm cắt lấy Bát Giác Huyền Băng Thảo sau cũng không có ở chỗ này dừng lại, thật nhanh chạy đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một bên khác, đi tới Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ bên cạnh. Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ tựa như cải trắng tiểu dáng, nhưng lại toàn thân đỏ chót, cho Diệp Âm cảm giác giống như là một quả đứng thẳng lên cải mũi ớt. Hai màu đen trắng bát chu mâu từ Diệp Âm sau lưng chui ra, sử dụng bát chu mâu sức mạnh một cái bật lên từ liệt hỏa hạnh tiểu sơ bên cạnh bay qua, thăng cấp bản huyền ngọc thủ sử dụng được. Theo sát lấy chính là một cái quay đầu lấy ra, trên không trung đem liệt hỏa hạnh tiểu sơ chặt đứt, mà cái này một cái bật lên vừa vặn đi tới bắt giác huyền băng thảo bên cạnh, cực hàn cùng cực nhiệt. Khi hai người đặt chung một chỗ, hai người ở giữa đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng, giống như là băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong nồi bên lương, ai cũng không cách nào ảnh hưởng đối phương. Diệp Âm đồng thời nắm lên hai quả tiên thảo đồng thời nhét vào trong miệng. Trong mấy mắt, Diệp Âm trong miệng hương khí bốn phía, thoải mái Diệp Âm xoa điểm bay lên. Hắn thuần thục dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ quần áo trên người nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở trong. Một cú mãnh liệt đau đớn truyền đến, đau Diệp Âm xoa điểm băng ra ngoài. Hệ thống, tiêu phí 100 đoán khí giá trị mua sắm cảm giác đau đớn che đậy. Mua sắm thành công, tại trong từ nổi về nương đi ra phía trước, ngươi sẽ không cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Trong mấy mắt, Diệp Âm cảm nhận được cũng chỉ có cực hạn thoải mái dễ chịu cảm giác. Tại băng hỏa trong suối nước tùy ý du động, không ngừng lặn xuống. Diệp Âm trong lòng thầm suy nghĩ, không biết cái này băng hỏa nước suối phía dưới có cái gì. Diệp Âm thân thể không ngừng hướng phía dưới, thẳng đến tại phần dưới nhất chỗ, hắn cảm nhận được hai cỗ cực kỳ mãnh liệt hồn lực ba động. Cái này hai cỗ sức mạnh cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn không phải bản thân có thể có khả năng chống lại. Thì ra cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía dưới lại còn cất giấu bí mật như vậy, chờ sau này có thực lực lại đến thăm dò cẩn thận một phen. Phúc. Băng hỏa nước suối ở trong, chợt có một cái bọt khí từ Diệp Âm sau lưng từ từ đi lên. Đệ tử Hỏa Long Vương tàn hồn đoán khí 10. Đệ tử Thủy Long Vương tàn hồn đoán khí 10. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Diệp Âm trong nháy mắt trước mắt sáng lên. Cái này dưới nước nguyên lai là Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương tàn hồn. Hắn nhớ mang máng tựa như là Thủy Long Vương cùng với Hỏa Long Vương hai người chôn thây ở đây mới tạo thành băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tất nhiên nơi này có hai người tàn hồn. Nói như vậy không chắc cũng sẽ có hai người thân thể. Đã có hai người thân thể, như vậy có hai người hồn cốt cũng chính là một cái rất hợp lý sự tình. Nghĩ tới đây có hai khối đỉnh cấp hồn cốt, Diệp Âm kích động không thể cho nên. Đáng tiếc bây giờ còn chưa phải là đem hai khối hồn cốt cơ hội lấy ra. Hắn cảm giác tối thiểu phải đem tự thân thuộc tính thêm đến 70 cấp mới có cơ hội đem hai khối hồn cốt cầm xuống đồng thời hoàn thành hấp thu. Vì nhận được Thủy Hỏa Long Vương hồn cốt, vậy thì phải cần nhiều hoán khí giá trị. Đã như vậy mà nói, vậy cũng chỉ có thể đắng một nước đắng Hỏa Long Vương tàn hồn. Diệp Âm tùy theo từ trong không gian hệ thống lấy ra một bình cường hóa bản sở thần mình. Sở thần mình tiến vào hỏa suối. Nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt đem sở thần mình hóa khí. Sở thần mình nồng nặc khí tức đi theo nhiệt độ nóng bỏng tại băng hỏa nước suối ở trong quyết tán. Đệ tử Hỏa Long Vương tàn hồn đoán khí 11. Đệ tử Thủy Long Vương tàn hồn đoán khí 11. Đệ tử Hỏa Long Vương tàn hồn đoán khí 12. Đệ tử Thủy Long Vương tàn hồn đoán khí 12. Trong mấy mắt, Thủy Hỏa Long Vương tàn hồn sinh ra đoán khí bắt đầu phi tốc để thăng. Vẫn có chút chậm, ta lại cho đoán khí giá trị nâng tốc. Diệp Âm tùy theo đem mấy chục cái sở thần mình lấy ra. Nồng nặc mùi gọi là một cái nồng đậm. Nhất là hai đạo tàn hồn liền chạy đều chạy không được, chỉ có thể dưới đáy nước biển quất nghe. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Âm cảm nhận được băng hỏa luyện kim thân cũng sắp đến hồi kết thúc, nên từ nước suối ở trong đi ra. Đệ tử Hỏa Long Vương tàn hồn đoán khí 80. Đệ tử Thủy Long Vương tàn hồn đoán khí 80. Đệ tử Hỏa Long Vương tàn hồn đoán khí 99. Đệ tử Thủy Long Vương tàn hồn đoán khí 99. Đệ tử Hỏa Long Vương tàn hồn đoán khí 99. Đệ tử Thủy Long Vương tàn hồn đoán khí 99. 99 là hệ thống cực hạn, nhưng đây tuyệt đối không phải Thủy Hỏa Long Vương tàn hồn đoán khí cực hạn. Chương 95, ngươi nhìn ta nhả nhạn nhạn như thế nào làm Diệp Âm băng hỏa nước suối ở trong chui ra ngoài. Độc Cô Bác vẫn chưa về. Cách một ngày kỳ hạn còn có thời gian 2 tiếng. Diệp Âm nắm chặt theo thứ tự đem còn lại tiên thảo toàn bộ đều đóng gói. Cái này tiên thảo mỗi một gốc cũng là hiếm có tinh phẩm. Càng nghĩ, Diệp Âm suy tính có thể đem cựu phẩm tử chi phục dụng cho Độc Cô Nhạn. Không phải nói Diệp Âm tương trong đó kém nhất cho Độc Cô Nhạn, mà là thuộc loại này không có cái gì hiệu quả đặc biệt thích hợp nhất Độc Cô Nhạn. Có thể trợ giúp Độc Cô Nhạn tiến hành cố bản bồi nguyên, để thăng tư chất, tăng trưởng hồn lực, rất cao tốc độ tu luyện. Bất quá phải kể tới thích hợp nhất, vẫn là kho xoáy tẩy hồn quả cùng tẩy tủy quả. Hắn thừa nhận tiên thảo sức mạnh rất mạnh, nhưng muốn cùng tẩy hồn quả cùng tẩy tủy quả so vẫn là kém một chút. Tẩy hồn quả cùng tẩy tủy quả vấn đề lớn nhất chính là có hạn mức cao nhất. Nếu như không có hạn mức cao nhất vấn đề, vậy thì thật sự vô địch. Trước tiên phục dụng tẩy tủy quả cùng tẩy hồn quả đến đỉnh, tiếp đó phục dụng tiên thảo nâng cao một bước. Đây là phương thức xử lý tốt nhất. Khi Diệp Âm tương đông đảo tiên thảo đều gói sau đó, Độc Cô Bác đúng giờ đi tới. Một cỗ màu xanh đậm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Diệp Âm bên cạnh. "Mẹ, người vẫn không nói gì liền nên đón một tiếng nôn khan." Đệ tử Độc Cô Bác quán khí 20. "Ngươi làm cái gì? Ở đây như thế nào như thế một cỗ mùi kỳ quái mẹ." Đệ tử Độc Cô Bác quán khí 21. Độc Cô Bác mới vừa dứt liền người thấy phiêu tán tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong mùi kỳ quái. Hắn ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn nhìn về phía băng hỏa nước suối. Nguyên bản thanh thuần màu đỏ cùng màu lam, bây giờ phía trên nhiều hơn một lớp bụi sắt, nhìn xem giống như là bị đổ vật gì cho ô nhiễm. Hương vị nghiêm trọng nhất chính là chỗ này. Suối nước nóng nhiệt khí đem bên trong nghiêm trọng hương vị chuyển khắp nơi đều là. Ngươi đến cùng làm cái gì? Mẹ, lão phu dược viên đều bị ngươi làm hỏng. Đệ tử Độc Cô Bác quán khí 32. Diệp Âm lắc đầu liên tục. Không có khả năng, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cảm thấy ta có năng lực thay đổi hoàn cảnh nơi này sao? Ngươi một cái phong hào đấu la đều không làm được sự tình, ta sao có thể làm đến đâu? Độc Cô Bác như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Điểm này nói không có vấn đề. Chính mình cũng không ảnh hưởng được cái kia cực hàn cùng cực nhiệt nước suối. Hắn ngưng thở, hết khả năng ngăn cản mình ngửi được sợ mình hương vị. Như thế nào? Như hoàng giải độc hoàn chế tạo ra được không có? Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng lão phu chỉ cần thời gian một ngày. Diệp Âm tùy theo từ hệ thống trong thương trường mua một hoàn như hoàng giải độc hoàn. Ừm, đây chính là như hoàng giải độc hoàn, ta có thể bảo đảm cùng ngươi ăn một cái kia là giống nhau, như lúc đoán chừng đều là dây chuyển sản xuất sản phẩm. Độc Cô Bác tiếp nhận như hoàng giải độc hoàn dò xét cẩn thận lấy. Dây chuyển sản xuất sản phẩm. Đó là ý gì? Không có việc gì, chính là cũng là giống nhau như lúc ý tứ cái này như hoàng giải độc hoàn là cái gì làm. Độc Cô Bác đối với như hoàng giải độc hoàn càng thêm hiếu kỳ. Hắn đem như hoàng giải độc hoàn đặt ở mũi thở người một cái. Bên trong thành phần vậy mà một chút cũng dò xét không ra. Tự nhiên mà thành. Diệp Âm liếc mắt. Đương nhiên là như hoàng giải độc hoàn làm. Đến từ Độc Cô Bác quán khí 20. Nói tương đương không nói. Trả lời tương đương không có trả lời. Ngươi liền không thể nói cho ta biết cái này như hoàng giải độc hoàn có cái gì thành phần sao? Em. Khả năng đến từ Độc Cô Bác quán khí 30. Độc Cô Bác thật là bị tức không biết nên nói gì. Đứa nhỏ này nơi nào đều tốt. Chính là như thế nào lớn há miệng đâu. Đúng, đây là ta chuẩn bị cho Độc Cô Nhạn Diệp Âm tương chuẩn bị xong cựu phẩm tử chi, tẩy tùy quả, tẩy hồn quả lấy ra. Đây đều là bảo vật so với như hoàng giải độc hoàn giá trị không chút nào hoàng nhiều đề. Độc Cô Bác nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng. Một tay lấy Diệp Âm thủ bên trong hộp ngọc đoạt lấy. Mở ra. Cái này cựu phẩm tử chi ta phía trước tựa như là tại trong dược viên gặp qua hai loại khác, ngược lại là chưa từng gặp qua, chẳng lẽ đây là người tích lũy. Tẩy tùy quả cùng tẩy hồn quả mê người mùi thơm không ngừng câu dẫn Độc Cô Bác, để cho hắn như muốn ăn. Tự nhiên như thế, Diệp Âm cấp tốc đem hộp ngọc đóng lại, miễn cho một hồi Độc Cô Bác nhịn không được thật sự ăn. Tất nhiên như hoàng giải độc hoàn đã chế tạo ra được, vậy chúng ta thì cũng nên trở về, ta còn phải trở về tu luyện mới là. Độc Cô Bác đem hộp ngọc thu hồi, hai tay nhẹ nhàng trà sát, không có một chút thân là phong hào đấu la giá đỡ, chủ yếu là có cũng không tốt. Diệp Âm chắc là có thể để cho hắn phá phòng ngự, còn không bằng không án chừng. Không gấp không gấp, ta còn có một việc, đó chính là có thể làm cho bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời thực lực để thăng 50 đồ vật là cái gì, cũng là ngươi tích lũy. Diệp Âm gật gật đầu, lấy ra một đầu hát toán. Chính là cái này, hát toán. Sau khi uống một cái nữa giờ có thể tăng thêm 50 toàn thuộc tính, nhưng tác dụng phụ là sẽ ở trong một ngày biến thành đen thủi trạng thái. Bất luận quần áo vẫn là hồn kỹ cái gì đều biết thay đổi, nhất là tại ban đêm thời điểm cực kỳ khó mà phát hiện, mắt thường nhìn lại, liền cùng ẩn thân tựa như. Độc Cô Bác lập tức hai mắt tỏa sáng. Diệp Âm, ngươi cái này hát toán. Diệp Âm trực tiếp đem trong tay hát toán cho Độc Cô Bác. Muốn liền cho ngươi một cái. Diệp Âm trực tiếp đem trong tay hát toán cho Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nhìn xem trong tay hát toán đã nghĩ kỹ như thế nào sử dụng. Để thăng 50 toàn thuộc tính không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia đặc thù biến thành đen. Sử dụng tốt, cần phải so cái này 50 thuộc tính để thăng mạnh hơn nhiều. Diệp Âm lại nói, ngươi nhìn ta nhà nhạn nhạn như thế nào? Diệp Âm hơi suy tư một chút. Đầu người thân rắn hình ảnh xuất hiện. Hảo. Rất tốt. Hết sức hảo. Độc Cô Bác hài lòng gật đầu. Vậy ngươi về sau giúp nhạn nhạn tăng lên một chút hồn hoàn niên hạn như thế nào? Diệp Âm hai mắt trừng lớn. Ngươi đây không phải để cho ta cho Ngọc Thiên Hàng đội nón xanh sao? Loại chuyện này ta. Nửa câu nói sau còn chưa nói xong liền bị Độc Cô Bác cắt đứt. Cho người khác đội nón xanh loại chuyện này, hắn có thể quá am hiểu. Độc Cô Bác trắng Diệp Âm một mắt. Để cho nhạn nhạn về sau đi theo ngươi không phải liền là. Ta cẩn thận tính qua, kỳ thực, tôn nữ của ta cũng bất quá lớn hơn ngươi 7 tuổi mà thôi, cũng không tính quá nhiều. Thực sự là tiện nghi tiểu tử ngươi. Diệp Âm sâu xa nói. Đây là chuyện của hai người, ngươi xác định Độc Cô Nhạn sẽ đồng ý sao? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nhường ngươi tôn nữ không cao hứng? Độc Cô Bác sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ai này ngược lại là một vấn đề, nhưng rất nhanh Độc Cô Bác lại cải biến tâm tính. Ngươi cùng Nhạn Nhạn tại một cái trong học viện tu luyện trung đụng chính là nhiều cơ hội, chương 96, đùa giỡn Độc Cô Nhạn, ta chúc phúc ngươi. Độc Cô Bác sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ai này ngược lại là một vấn đề, nhưng rất nhanh Độc Cô Bác lại cải biến tâm tính. Ngươi cùng Nhạn Nhạn tại một cái trong học viện tu luyện trung đụng chính là nhiều cơ hội, các ngươi tiếp xúc nhiều tiếp xúc có thể thành hay không, cái này chẳng phải nhìn ngươi. Ta nói với ngươi, tôn nữ của ta thích gì ngươi hợp ý, chuyện này không được hay sao? Diệp Âm chật 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 vài tiếng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới đường đường phong hào đấu la vậy mà tính toán cháu gái của mình. Ai ra ra sách? Đến từ Độc Cô Bác quán khí 30. Độc Cô Bác một cước đá vào Diệp Âm trên ngông. Câm miệng ngươi lại, ta mang ngươi trở về. Độc Cô Bác mang theo Diệp Âm nhanh chóng hướng lên trời đấu hoàng nhà học viện mà đi. Trở lại Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Độc Cô Bác mang theo Diệp Âm thứ nhất đã tìm được Độc Cô Nhạn. Ra ra. Độc Cô Nhạn nhìn thấy Độc Cô Bác kích động nhào tới Độc Cô Bác trong ngực. Ra ra, làm sao ngươi tới rồi? Độc Cô Bác ha ha cười vài tiếng. Nhạn nhạn, không tệ, thực lực của ngươi lại có chỗ tiến bộ. Ta là tới cho ngươi tặng đồ, bất quá nói đến ngươi còn phải cảm tạ hắn mới được. Độc Cô Nhạn nhìn xem Diệp Âm nhíu mày. Hắn? Hắn là ai? Diệp Âm mỉm cười. Ta gọi Diệp Âm, hoặc ngươi có thể gọi ta Dương Quang Khoái hoặc Đại Nam Hải. Khi mấy chữ này xuất hiện, ban đầu ở sổ tổ đại đấu hồn trường ký ức lập tức hiện lên ở trong đầu. Trên mặt của nàng nổi lên một mặt chiều hồng, đôi mắt đẹp trừng Diệp Âm. Nguyên lai là ngươi. Diệp Âm gật gật đầu. Là ta nhìn đối ta hồn kỹ ký ức khá là sâu sắc đi. Độc Cô Nhạn trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ giận dữ lan sen. Đến từ Độc Cô Nhạn đoán khí 50. Tức chết ta rồi. Ra ra. ta mới không cần đồ đạc của nàng. Tiểu hôn đàn này, đối với Độc Cô Nhạn luôn luôn hòa ái, Độc Cô Bác lần thứ nhất xuất hiện nghiêm khắc. Không được, những vật này ngươi là nhất định phải ăn. Độc Cô Bác ngữ khí có chút không đúng. Độc Cô Nhạn động. A, đến từ Độc Cô Nhạn đoán khí 50. Ngươi cho ta ra rót cái gì thuốc mê, để cho hắn tin tưởng ngươi như vậy. Diệp Âm giang tay ra. Ta cũng không biết, ta dù sao thì là rất tin tưởng ta rồi. Đến từ Độc Cô Nhạn đoán khí 60. Trong nháy mắt Độc Cô Nhạn đoán khí càng thêm sâu. Tiểu hữu đàn, ta và ngươi không xong. Độc Cô Bác nhìn xem dáng vẻ của hai người mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Hai người kia ở giữa vẫn còn có cố sự. Đã như vậy mà nói. Độc Cô Bác khỏe miệng bung lên. Ai nha, lão phu chợt bụng có đau một chút, muốn đi đi nhà xí. Hắn một tay lấy chướng như hoàng giải độc hoàn, tẩy tủy quả, tẩy hồn quả hộp ngọc giao cho Diệp Âm. Tiếp đó nhanh chóng chạy mất. Diệp Âm cùng Độc Cô Nhạn nhìn xem Độc Cô Bác bóng lưng ngộng. Phong Hào Đấu La đột nhiên có chút đau bụng, muốn đi nhà vệ sinh. Mặc dù nói người có ba cấp bách, nhưng nội vã như vậy sao? Độc Cô Nhạn hai tay chống nạnh nhìn chòng chọc vào Diệp Âm. Tiểu hữu đàn, ngươi đổ cho ta là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng ăn. Diệp Âm khỏe miệng chậm rãi vung lên. Nếu không thì chúng ta thay cái chỗ khuất nói chuyện, ta dùng thủ đoạn có thể không tiện để người khác trông thấy. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp vung lên. Vừa bạn, nàng phải thật tốt giáo huấn Diệp Âm một trận, chuyện này cũng không muốn để người khác biết. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì. Chẳng lẽ ngươi một cái hệ phụ trợ hồn sư còn nghĩ ép buộc ta? Hừ. Hai người tới một gian tĩnh thất ở trong. Độc Cô Nhạn đóng kỹ trên cửa phòng khóa, dựa lưng vào môn thượng, chân phải đầu gối bốn lượn dẫm ở môn thượng, hai tay vây quanh ở trước ngực. Nàng liếm môi một cái. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút thủ đoạn của ngươi. Nếu là ngươi không có thủ đoạn, ta muốn phải dùng ta thủ đoạn. Diệp Âm ba cái ngàn năm tử sắc hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Trong mấy mắt, Độc Cô Nhạn cảm thấy không thích hợp. Như thế nào đem cái này sự tình quên mất? Độc Cô Nhạn vội vàng đứng dậy liền muốn mở khóa thoát đi. Nhưng nàng tốc độ lại nhanh cũng sắp bất quá Diệp Âm thi triển hồn kỹ tốc độ. Liền để ta chúc phúc ngươi đi. Đệ nhất hồn kỹ, chúc phúc. Một đạo bạch quang rơi vào Độc Cô Nhạn trên thân. Hừ hừ. Độc Cô Nhạn trong nháy mắt hai chân như nhũn ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt tường đỏ một mảnh. Ngươi là tên con tiếp. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta tại sao có thể có loại cảm giác này? Diệp Âm cười hắc hắc, giống như là một cái quái thúc thúc khi dễ một cái cầm kẹo que tiểu nữ hài. Không có gì, ta chính là muốn đem đồ vật cho ngươi ăn mà thôi. Diệp Âm tương tẩy hồn quả lấy ra. Tẩy tủy quả cái kia một cỗ mùi thơm mê người không ngừng cầu dẫn Độc Cô Nhạn. Không có khả năng, ta là tuyệt đối không có khả năng ăn. Chúc phúc. Lại là một đạo bạch quang rơi xuống. A, không được không được, ngươi đừng chúc phúc. Độc Cô Nhạn hai tay gắt gao nắm chặt chính mình mép ấy, thân thể không ngừng phát run. Chỉ cần ngươi ăn, ta liền suy nghĩ một chút không đối với ngươi sử dụng chúc phúc. Diệp Âm nắm lấy tẩy hồn quả lấy ra chậm rãi tới gần Độc Cô Nhạn bên môi. Độc Cô Nhạn nuốt nước bọt, đem đầu chậm rãi hướng về phía trước duỗi ra, coi như Độc Cô Nhạn muốn ăn đến. Diệp Âm lại đem tẩy hồn quả chậm rãi kéo về phía sau, cứ như vậy câu dẫn cơ thể của Độc Cô Nhạn không ngừng nghiêng về phía trước. Từ Diệp Âm góc độ nhìn lại, Độc Cô Nhạn con người màng lớn trắng như tuyết thu hết vào mắt. Diệp Âm ngực một tiếng nuốt nước bọt, thực sự là thật lớn một cái trắng sữa hạt tuyết. Độc Cô Nhạn, nàng bỗng nhiên phản ứng lại, tay phải che ngực tiết lộ xuân quang. Ngươi là tên con tiếp, đến từ Độc Cô Nhạn đoán khí 50. Mau đưa vật kia cho ta ăn. Diệp Âm lại một lần đem tẩy hồn quả vươn hướng phía trước. Ngay tại Độc Cô Nhạn sắp cắn được thời điểm, Diệp Âm lại là câu dẫn chậm rãi hướng phía sau kéo một phát. Đến từ Độc Cô Nhạn đoán khí 60. Tức chết ta rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn có ăn hay không? Diệp Âm nói liên tục. Ăn, ăn, ăn. Yên tâm, lần này ta chắc chắn bất động, có vừa có hai, không tiếp tục ba lại bốn. Độc Cô Nhạn thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cái này hỗn đản, tuyệt đối còn có thể trêu đùa chính mình. Dứt khoát trực tiếp nhanh chóng hướng phía trước. Nàng hạ quyết tâm bỗng nhiên hướng đầu vươn hướng phía trước, một ngụm đem trong tay tẩy hồn quả nuốt vào trong miệng, nhưng cùng lúc còn có Diệp Âm nắm nuốt tẩy hồn quả hai ngón tay. Tẩy hồn quả cửa vào. Độc Cô Nhạn trong nháy mắt cảm thấy tẩy hồn quả ngọt mùi thơm ngát, không tự chủ được lắm điều, nhưng càng lắm điều xuống Độc Cô Nhạn Việt cảm thấy không thích hợp. Nàng thấp mắt nhìn đi, đây là cái gì? Mà Diệp Âm còn một bộ dáng hưởng thụ. Đến từ Độc Cô Nhạn đoán khí 70. Diệp Âm, ngươi là tên con tiếp. Chương 97, không hổ là Bích Lân xà, đầu lưỡi này chính là dài cơ thể của Diệp Âm hướng phía sau một bước. Cái này không thể trách ta. Ta đều nói bất động là ngươi nhất định phải dự phán, ta dự phán kết quả, ta dự đoán trước ngươi dự phán dự phán. Độc Cô Nhạn còn muốn nói tiếp thứ gì? Bích Lân xà võ hồn ở sau lưng tự động nổi lên. Một cỗ lại một cỗ nhàn nhạt hắc khí từ Bích Lân xà trên thân tản mát ra. Cảm thụ được biến hóa của thân thể mình, Độc Cô Nhạn lẩm bẩm nói, thật giống như ta toàn phương diện thuộc tính đều được đề thăng. Diệp Âm gật gật đầu. Cảm thấy sao? Thứ này, đây chính là tuyệt đối bảo vật. Ngươi xác định không ăn? Diệp Âm lại lung lay trong tay một cái khác tẩy tủy quả. Tẩy tủy quả có thể trợ giúp Độc Cô Nhạn tẩy tủy phát cốt, đề thăng thiên phú, tư chất, nộ tính trở. Độc Cô Nhạn nuốt nước bọt. Tẩy tủy quả mùi thơm không ngừng câu dẫn nàng. Hừ. Nàng lạnh rên một tiếng. Không ăn. Thật không ăn không? Diệp Âm cầm tẩy tủy quả tại miệng của nàng phía trước nhẹ nhàng đung đưa. Tẩy tủy quả hương vị không ngừng câu dẫn nàng. Đến từ Độc Cô Nhạn đoán khí 30. Cuối cùng, Độc Cô Nhạn nhịn không được, lại là cắn một cái đi lên. Lần này, vẫn như cũ không ngoài dự tính đem Diệp Âm ngón tay bao trùm. Ngươi, ngươi là tên khốn kiếp thật là vô sỉ cực kỳ. Ngươi liền không thể đem quả cho ta, để cho chính ta ăn không? Độc Cô Nhạn kêu lên một tiếng. Diệp Âm lắc đầu, liếm liếm ngón tay. Vậy không được. Đến từ Độc Cô Nhạn đoán khí 60. Ngươi, tại, làm, cái, sao? Thấy cảnh này Độc Cô Nhạn không kèm được. Thật là tức chết ta rồi. Nhìn xem Độc Cô Nhạn tức giận bộ dáng, Diệp Âm tùy theo lại một cái chúc phúc rơi vào Độc Cô Nhạn trên thân, để cho nàng an tĩnh một chút. Ai u? Độc Cô Nhạn còn không có đứng lên, hai chân liền mềm lại một lần ngồi xuống. Hai chân của nàng run rẩy không ngừng, liền thân thể đều đang phát run. Tác dụng phụ hiệu quả cường độ mặc dù mỗi một lần đều như thế, nhưng nữ sinh cảm thụ đó là càng ngày càng mạnh. Ngươi, ta, ai nha? Vài giây đồng hồ sau đó, Độc Cô Nhạn lúc này mới miệng to thở hổn hển. Ngươi, ngươi có thể hay không đừng dạng này? Ta, đến từ Độc Cô Nhạn đoán khí 50. Vậy ta liếm ngón tay ngươi còn có ý kiến sao? Có. Vậy ta liền lại chúc phúc ngươi một lần a. Không có không có không có. Độc Cô Nhạn liên tục cầu xin tha thứ. Thật là không chịu nổi. Ngươi liếm a, tùy tiện liếm tùy tiện liếm, muốn liếm cái gì liếm cái gì. Diệp Âm lại lấy ra một cái tẩy hồn quả, đem hắn đặt ở Độc Cô Nhạn mũi thở phía dưới. Câu người hương khí trong nháy mắt chui vào cơ thể của Độc Cô Nhạn. Muốn ăn không? Nghĩ. Cái kia hé miệng. A. Diệp Âm đem ngón tay nhét đi vào. Trong nháy mắt, Độc Cô Nhạn hai mắt phóng đại, con ngươi co vào. Đừng động, ngươi nếu là nghe lời liền cho ngươi ăn, ngươi nếu là không nghe lời, vậy ta cũng chỉ phải cho ngươi một cái chúc phúc. Đến từ Độc Cô Nhạn đoán khí 50. Độc Cô Nhạn bây giờ là có nỗi khổ không nói được. Sớm biết cũng không cùng Diệp Âm tới này địa phương không người. Nhưng nghĩ đến Diệp Âm loại người này, liền xem như tại nơi có người cũng dám làm loại sự tình này. Còn may là tới địa phương không người. Nếu không mình mất mặt nhưng là ném đi được rồi. Diệp Âm dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Độc Cô Nhạn trên đầu lưỡi hoạt động lên. Không hổ là Bích Lân Xà Võ Hồn, đầu lưỡi này chính là dài. Tiếp đó đem tẩy hồn quả mang tới. Chương 98. Cái gì gọi là thân hình như thủy xà, cái này kêu là thân hình như thủy xà. Tại Diệp Âm không ngừng phục dụng cho Độc Cô Nhạn tẩy hồn quả, tẩy tùy quả, còn có cho nàng sử dụng chúc phúc. Nhiều lần, Độc Cô Nhạn là càng ngày càng quấn lấy Diệp Âm. Đối với Diệp Âm đoán khí cũng bắt đầu không ngừng giảm bớt. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thói quen thành tự nhiên sao? Diệp Âm nhìn xem Độc Cô Nhạn cung cấp đoán khí càng là tại mắt trần có thể thấy hạ xuống. Từ lúc đầu 50 lại đến 43, 12, 10. Cuối cùng càng là một chút cũng không có. Còn muốn, còn muốn. Độc Cô Nhạn trơ mắt nhìn Diệp Âm. Một đôi đổ tam giác con ngươi lóe lên chợt lóe, trơ mắt nhìn Diệp Âm. Bất luận là tẩy tủy quả vẫn là tẩy hồn quả, ngươi cũng đã không thể lại ăn, cũng đã ăn đến đầu. Tẩy tủy quả cùng với tẩy hồn quả cũng là có hạn mức cao nhất. Độc Cô Nhạn lắc đầu. Không phải, ta nói không phải cái này. Diệp Âm chợt hiểu rồi. Độc Cô Nhạn, ngươi không đứng đắn. Diệp Âm chậm rãi túi người đi. Độc Cô Nhạn hiển nhiên là ý thức được sẽ phải phát sinh cái gì, hai mắt chậm rãi khép kín, hai người đôi môi tương đối. Diệp Âm trong nháy mắt đến không thích hợp, đầu lưỡi này thật dài. Diệp Âm tay phải chộp vào Độc Cô Nhạn trên hông. Vòng eo thon gọn, tuyển chuyển với ôm, cơ hồ một cái tay liền có thể bắt được. Cái gì gọi là thân hình như thủy xà? Cái này kêu là thân hình như thủy xà. Tay trái thoáng phát lực nâng Độc Cô Nhạn để cho nàng đứng lên, tay phải dán thật chặt Độc Cô Nhạn phía sau lưng, tinh tế tỉ mỉ, trượt, hết sức tinh tế tỉ mỉ, hết sức trượt. Điểm này hoàn toàn không phải Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh ba người có thể so sánh. Bốn người đều có đặc sắc. Nhạn tử đi nơi nào? Thế nào còn không có trở về? Hoàng đấu chiến đội đám người đang tại Tần Minh dẫn dắt phía dưới huấn luyện. Độc Cô Nhạn khuê mật Diệp Linh Linh lặng yên mở miệng. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ dưới khăn che mặt truyền ra. Ta nhớ được là bị gia gia của nàng gọi đi, bây giờ cũng cần phải trở về. Ngọc Thiên Hằng nói. Ta đi tìm kiếm A, đi xem một chút Nhạn Nhạn đi nơi nào. Ngọc Thiên Hằng tại phụ cận quay vòng lên. Độc Cô Nhạn không tìm được. Ngược lại là trước tiên tìm được Độc Cô Bác. Tiền bối ngươi tốt, ta là Nhạn Nhạn đội trưởng Ngọc Thiên Hằng. Nhạn Nhạn đi nơi nào? Không có ở bên cạnh ngươi sao? Độc Cô Bác lườm Ngọc Thiên Hằng một mắt. Vốn là hắn đối với Ngọc Thiên Hằng là rất có hảo cảm. Dù sao cũng là Lam Điện Bá Vương Tông tương lai thiếu chủ. Nhưng kể từ gặp Diệp Âm sau đó, vậy thì không đồng dạng. Lam Điện Bá Vương Tông tương lai thiếu chủ, thứ đồ gì? Đừng đến dính đừng. Ta cùng Diệp Âm đưa cho hắn tặng đồ, bây giờ phải cùng Diệp Âm cùng một chỗ, ngươi đi tìm một chút ta. Ngọc Thiên Hằng gật gật đầu, chỉ có thể một thân một mình đi tìm. Hôm nay không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy hôm nay Độc Cô Bác cùng lúc trước Độc Cô Bác có chút không giống nhau lắm. Nhưng đến nỗi là nơi nào không giống nhau lắm lại không nói ra được, tựa như là cảm nhận được một loại xa lánh. Trước đó đều đối chính mình mang theo điểm nhiệt tình, nói cái gì cho phải dễ chiếu cố Nhạn Nhạn các loại. Hôm nay như thế nào như thế xa lánh đâu? Ngọc Thiên Hằng một bên hỏi một bên tìm. Hắn cuối cùng đã hỏi tới người. Nói là nhìn thấy Độc Cô Nhạn cùng một người đi đến cái kia một ngôi lầu bên trong. Ngọc Thiên Hằng chợt cảm giác sự tình có chút không ổn đứng lên. Luôn cảm giác chuyện gì không tốt xảy ra. Ngọc Thiên Hằng đi vào trong lầu. Bắt đầu sát bên cái này đến cái khác phòng học không ngừng tìm kiếm Độc Cô Nhạn dấu vết. Nhưng bất luận làm sao tìm được. Chính là tìm không thấy Độc Cô Nhạn ở nơi nào. Nhạn Nhạn đến cùng đi nơi nào. Càng là tìm không thấy người. Ngọc Thiên Hằng trong lòng thì càng gấp gáp. Bất an trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Chương 99, Ngọc Thiên Hằng lo âu trong lòng. Độc Cô Bác tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên hồ tựa ở trên cành cây nhìn xem nộn nhạo hồ nước. Thời gian dài như vậy cũng không biết hai người kia tiến triển như thế nào. Độc Cô Bác lẩm bẩm nói. Nhạn Nhạn đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị ta làm hư rất khó nói. Ngọc Thiên Hằng tiểu tử này không biết dùng thời gian bao lâu cuối cùng mới khiến cho Nhạn Nhạn thích, muốn để cho Nhạn Nhạn thích Diệp Tâm tiểu tử này đoán chừng liền khó khăn rồi. Hôm nay đoán chừng có thể mượn nhờ cái này cơ hội này để cho hai người thật tốt nói chuyện. Dù sao sự tình phải từ từ tới, lần thứ nhất thật dễ nói chuyện, lần thứ hai làm buổi hẹn, lần thứ ba dắt cái tay, lần thứ tư ăn miệng, lần thứ năm tiến thêm một bước. Đằng sau lão phu nhìn tình huống không sai bị lắm, trực tiếp cho hai người hạ điểm thuốc, hết thảy vậy thì cũng là nước chảy thành sông. Độc Cô Bác cười đắc ý đến nỗi Độc Cô Nhạn theo Diệp Âm có thể hay không bị ủy khuất cái gì, hắn căn bản không có suy nghĩ qua. Bị ủy khuất? Đó là không có khả năng. Độc Cô Nhạn sau lưng là hắn, ai dám để cho Độc Cô Nhạn bị ủy khuất? Liền xem như Thất Bảo Lưu Ly Tông nha đầu khi dễ Độc Cô Nhạn, hắn cũng phải đi Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn một cái thuyết pháp. Đang muốn lộng tách ra, ta mặc dù không phải hai ngươi vị Phong Hào Đấu La đối thủ, nhưng ta có thể để ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ còn lại Phong Hào Đấu La. Thật lâu rời môi, Diệp Âm chợt nghĩ tới một chuyện, đó chính là Vũ Hồn Phụ Thể. Hơn nữa hắn nhưng là nhớ kỹ lúc đó tại trong sổ tổ đại đấu hồn trường Độc Cô Nhạn cái kia đặc thủ Vũ Hồn Phụ Thể. Đầu người thân rắn, hào quang màu bích lục lóe lên, hai cái đùi hóa thành thân rắn bộ dáng, vang vang tím ba cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Bởi vì thân rắn nguyên nhân, Độc Cô Nhạn có thể tự do khống chế thân thể của mình độ cao, trên dưới đều cực kỳ thuận tiện, có thể so với Diệp Âm còn cao, cũng có thể chỉ có Diệp Âm thân thể một nửa độ cao. Diệp Âm bộ dạng nhìn lấy nàng không khỏi cảm thán, vũ hồn thật là không thiếu cái lạ. Ngọc Thiên Hằng không ngừng tại trong lâu tìm kiếm, cả người hắn đều nhanh sắp điên rồi mất. Độc Cô Nhạn đến cùng đi nơi nào, làm sao lại tìm không thấy đâu? Một tòa này lầu cũng không cao, chỉ có tầng 4, hơn nữa lên lớp đích xác rất ít người, cái thời điểm này trên cơ bản đều ở bên ngoài huấn luyện, hay là tại bắt chước ngụy trang hoàn cảnh ở trong tu luyện. Hắn một gian phòng học tìm, thậm chí ngay cả dưới giảng đài cũng không có buông tha. Bạn nhất Độc Cô Nhạn tại bục giảng phía dưới cất dấu ở đâu? Mặc dù ý nghĩ này là có chút náo tàn ở bên trong, nhưng một gian phòng học cũng không tìm được. Thẳng đến hắn đi tới lầu 4, đây là văn phòng, còn có tinh thất. Nhạn Nhạn, Ngọc Thiên Hằng gân giọng tại trong lâu hô to một tiếng. Trong mấy mắt, một tia thanh âm yếu ớt theo khe hở truyền vào Diệp Âm trong hai. Ngọc Thiên Hằng tại tìm Độc Cô Nhạn. Trong lúc nhất thời Diệp Âm lại cảm giác được chính mình nhiều hơn một loại ngoài ra cảm giác. Khẩn trương, kích động, quá mẹ nó khẩn trương kích thích. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, vẫn còn có loại chuyện này. Đợi chút nữa sẽ không bị Ngọc Thiên Hằng phát hiện a, nếu như bị Ngọc Thiên Hằng phát hiện, nhưng nên làm thế nào cho phải đâu? Không đúng, phát hiện thì thế nào? Gia gia hắn đều đồng ý hai chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì chỉ trỏ? Diệp Âm càng muốn như vậy càng thấy được có đạo lý. Diệp Âm trong lòng suy tư, thật sự là Vũ Hồn Phụ Thể sau Độc Cô Nhạn để cho người ta muốn ngừng mà không được. Linh Binh Binh không có cách nào Vũ Hồn Phụ Thể. Tiểu Vũ Hồn Phụ Thể sau đó hai chân trở nên càng thêm con dài, đồng thời nhiều hơn một bộ lỗ thai thỏ. Đứng lên thậm chí cùng Tiểu Vũ đều không cần đồ lót chuồng mẹ bén. Chu Trúc Thanh Phụ Thể sau đó nhưng là dài ra một đầu thật dài đôi mèo. Nhưng cái này đều không thể cùng Độc Cô Nhạn loại người này bài thân rắn so sánh. Chương 100, ngươi chuẩn bị như thế nào? Theo Ngọc Thiên Hằng âm thanh không ngừng tiếp cận, Diệp Âm cũng bắt đầu đối với Độc Cô Nhạn phát khởi sau cùng xung kích. Đang chuẩn bị rời đi cái này một tầng lầu, Ngọc Thiên Hằng chợt nghe được một hồi thanh âm rất nhỏ. Hắn bỗng nhiên dừng bước. A. Độc Cô Nhạn âm thanh từ khe cửa ở trong truyền ra ngoài. Nhạn Nhạn, Nhạn Nhạn. Ngọc Thiên Hằng nghiêm nghị hô, ngươi ở đâu Nhạn Nhạn? Cơ thể của Độc Cô Nhạn run rẩy không ngừng, tiếp đó lại đem thân rắn hết khả năng rơi trên mặt đất, để cho thân thể tại lại một lần nữa hạ xuống. Cơ thể của Diệp Âm run lên bần bật run. Độc Cô Nhạn chợt cảm nhận được giống như là lúc trước ăn tẩy tủy quả hoặc tẩy hồn quả cảm giác. Nước trái cây mọng nước sung mãn, nhanh chóng vào cổ họng. Ngọc Thiên Hằng ở bên ngoài tìm ngươi đây, nhanh đến cửa. Phanh 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 tiếng đập cửa vang lên. Nhạn Nhạn, ngươi có phải hay không ở bên trong nói cho ta biết? Ngọc Thiên Hằng ở bên ngoài lo lắng hô hào. Diệp Âm nghe thanh âm bên ngoài bình tĩnh nhấc lên quần, nhưng Độc Cô Nhạn tâm lại là tại bịch bịch nhảy. Nàng không biết mình nên như thế nào đối mặt Ngọc Thiên Hằng. Làm sao bây giờ? Đều tại ngươi. Độc Cô Nhạn đoán hận ánh mắt trừng Diệp Âm một mắt. Đến từ Độc Cô Nhạn đoán khí 9. Đều tại ta. Diệp Âm nhíu lông mày. Ý của ngươi là ngươi khó chịu rồi. Độc Cô Nhạn không nói gì, chỉ là yên lặng cung cấp oán khí. Đến từ Độc Cô Nhạn đoán khí 20. Diệp Âm 10 phần bình tĩnh lấy ra 9 diệp tử chi. Đem cái này ăn đi cố bản bồi nguyên, đồng dạng có thể tăng cao tu vi tư chất sau khi uống, ngươi khả năng cao có thể đi thẳng đến cấp 40, ta xem chừng có thể tới 43 cấp 4 bộ dáng. Ta sẽ vì ngươi hộ pháp ứng đối Ngọc Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn hết sức nghe lời, không chút do dự lựa chọn tin tưởng đem 9 diệp tử chi ăn. Khuynh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ý thức của nàng dần dần tiến vào toàn tâm toàn ý hấp thu dược liệu ở trong. Nhạn Nhạn, Nhạn Nhạn. Ngọc Thiên Hằng đã muốn phá cửa mà vào. Một điểm hào quang màu xanh lam từ Ngọc Thiên Hằng mi tâm nổ tung, sau đó kéo dài đến toàn thân. Hai tay xoay quanh lên lốt bốp lam sắc thiểm điện, hóa thành hai đầu long tí, đem hai cánh tay áo đốt thành than cốc. Vang vang tím tím bốn cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Cực kỳ mãnh liệt lam điện bá vương tông khí thế cách lấy cánh cửa liền truyền vào cửa phòng. Diệp Âm 10 phần bình tĩnh đem môn kéo ra, nghiêm nghị quát lớn: "Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn đang tu luyện ở trong không thể quấy nhiễu được, ngươi muốn làm phiền Độc Cô Nhạn tu luyện sao?" Trong mấy mắt, Ngọc Thiên Hằng trực tiếp suy sụp: "Sẽ không, sẽ không. Nhạn Nhạn đang tu luyện sao?" Hắn đem đầu thò vào trong phòng. Độc Cô Nhạn ngồi xếp bằng, sau lưng Bích Lân xà hư ảnh chậm rãi hiện lên. Cả người khí thế đang không ngừng tăng lên. Thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng Ngọc Thiên Hằng chính là cảm thấy một điểm không thích hợp, chính là trong căn nhà này mùi. Như thế nào có chút đặc thù đâu? Có điểm giống là nửa đêm mình tại trong chăn vụn trộm phát tiết hương vị. Nhưng Độc Cô Nhạn lại rõ ràng tại tu luyện ở trong, nhìn không ra vấn đề gì tới. Lần sau không cần la to ngươi còn võ hồn phụ thể ngươi đây là muốn làm cái gì? Diệp Âm Lệ âm thanh chất vấn. Ngươi có biết hay không đây là tinh thất? Chính là vì một cái an tĩnh nơi không bị quấy rầy ngươi ngược lại tốt, la to, còn võ hồn phụ thể chuẩn bị phá cửa mà vào sao? Ngươi có biết hay không ta cho Độc Cô Nhạn dược liệu quý báo biết bao? Dược liệu này hết sức hiếm thấy chỉ có một cây này, có thể để cho Độc Cô Nhạn thoát thai hoàn cốt, hồn lực để thăng hào cấp cấp. Nói đi, ngươi chuẩn bị như thế nào?